Bắc Minh lại nói, chủ nhân, cô gái này là thiên thuật bên trong người, đứng đắn chơi là chơi không lại nàng. Nàng vừa rồi câu dẫn chủ nhân, chỉ sợ có ý đồ. Diệp Minh trong lòng rất khó chịu, gặp gỡ Lao Thiên, vậy còn đánh cái rắm. Hắn nghĩ đến chơi vài ván liền rời đi, nhưng vào lúc này, hắn trong thai nghe được nữ tử truyền âm, tiểu đệ đệ, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào. Diệp Minh meo mắt lại, trong sòng bạc sắp đặt cấm chế, không chỉ vô phương bí mật truyền âm, liền thần niệm đưa tin cũng không làm được, nữ nhân này là làm được bằng cách nào. Trước mặt chúng ta này hai tên đại võ sư thật không đơn giản, đều là đông tể rất lợi hại Lao Thiên, là nhà này sòng bạc cố ý phái tới đối phó ta. Ta một người đối phó bọn hắn hai cái khó khăn, bởi vậy hết sức cần tiểu đệ đệ hỗ trợ. Nữ nhân nói, tiếp đó, ngươi chỉ cần phối hợp ta. Sau khi chuyện thành công, thắng tiền một người một nửa, như thế nào? Bắc Minh cái thứ nhất không đồng ý, chủ nhân không thể đáp ứng nàng, nàng lời hứa là hoa trong kính, trăng trong nước. Cùng một vị võ tông hợp tác quá nguy hiểm, sau đó nàng hoàn toàn có khả năng không nhận nợ, thậm chí giết chết chủ nhân. Bắc Minh, ngươi khả năng chứng minh nàng ra ngàn. Diệp Minh hỏi, vừa mới tiến sòng bạc cửa lớn thời điểm hắn có thể nhìn thấy, nếu như báo cáo Lao Thiên thành công, là có thể thu hoạch Lao Thiên trên thân tất cả mọi thứ. Sòng bạc làm như thế, là vì phòng ngừa có người tại sòng bạc ra ngàn. Đồng thời cũng là vì biểu hiện ra sòng bạc tại đề phòng Lao Thiên bên trên thành ý. Trong thức hải của nàng có một viên tư ngữ châu, có thể bỏ qua nơi đây cấm chế, cùng bất luận cái gì người âm thầm trao đổi, cái này là chứng cứ một trong. Bác Minh nói, mắt trái của nàng cũng có vấn đề, cái kia mắt là giả, có được năng lực nhìn xuyên tường. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, thấu thị. Bác Minh, nơi này không phải ngăn cách thần niệm sao? Ngươi thấy thế nào đến rõ ràng như vậy? Bác Minh, ta phát ra thần niệm. Theo võ thần trong linh hồn diễn sinh mà ra, cái này khu khu cấm chế căn bản là không có cách ngăn cách. Nữ nhân kia mắt trái, nhưng thật ra là một kiện thiên địa linh vật, giá trị hợp thành. Diệp Minh là biết đến, thiên địa linh vật là trong giới tự nhiên hình thành báu vật, có kỳ lạ hiệu dụng. Thiên địa linh vật giá trị, bình thường khó mà dự đoán, bởi vì chúng nó quá hiếm ít. Nghe bác Minh nói như vậy, Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Một khi cùng nữ nhân này hợp tác, chỉ sợ cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Một con cọp, sẽ cùng một đầu con cừu nhỏ chia đều tài sản. Tranh ăn với hổ sự tình, hắn mới mặc kệ. Có thể nếu là hắn không đáp ứng, nữ nhân thì sẽ căm hận hắn, đồng dạng sẽ gây bất lợi cho hắn, nếu như thế, cái kia cũng không cần phải nhân từ. Trong lòng xoay chuyển mấy cái suy nghĩ, hắn đột nhiên đẩy bài, nói, không đùa, có người ra ngàn. Lời vừa nói ra, toàn bộ sòng bạc lập tức tỉnh táo lại, vô số đạo tầm mắt đưa tới. Cái kia hai nam tam nữ, cũng là sắc mặt khẽ biến. Nữ nhân cười lạnh nói, ra ngàn. Tiểu đệ đệ, ngươi nói người là người nào? Diệp Minh cười lạnh, là ai trong lòng ngươi rõ ràng? Vừa rồi có người âm thầm đối ta truyền âm, nói muốn cùng ta hợp tác, thắng tiền một người một nửa. Đối diện hai người lập tức đứng lên, tầm mắt khóa chặt nữ nhân kia, lạnh lùng nói, Tàng Thiên Hồng, ngươi dám tại trước mặt chúng ta ra ngàn, muốn chết phải không? Và anh, một cố cường đại tinh thần áp lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sòng bạc, không biết vị nào võ quân thả ra võ hồn. Được xưng là Tàng Thiên Hồng nữ nhân sắc mặt tảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, lại vẫn cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào ra tay. Có thể nghe ta nói rõ lý do. Tàng Thiên Hồng mặc dù bị áp chế, có thể trên mặt tơ không hoảng hốt chút nào. Bí mật của nàng, không có khả năng có người nhìn thấu, coi như võ quân cũng không được. Nàng dám âm thầm cho Diệp Minh truyền âm, liền không sợ nàng gọi ra. Đối diện nam tử cười lạnh, ngươi nói rõ lý do cái gì? Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi nửa tháng. Hôm nay ngươi cuối cùng lộ ra chân tướng. Chẳng lẽ các ngươi liền nghe hắn lời nói của một bên? Tàng Thiên Hồng một mặt tức giận, ta còn nói hắn cố ý hãm hại ta, các ngươi tin hay không? Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nói, rõ ràng là ngươi nói muốn cùng ta đi ra ngàn, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Ha ha ha, Tàng Thiên Hồng một hồi cười to, trên người vũ mị sức lực một thoáng không có, con mắt của nàng giống châm một dạng nhìn chằm chằm Diệp Minh thế mà bị đâm đến con mắt thấy đau. Tiểu gia hỏa, ngươi dám vu oan ta? Đây là tại đùa lửa, biết không? Nữ nhân lạnh lùng nói. Hừ. Đối diện nam tử vỗ bàn một cái, Tàng Thiên Hồng, tại võ quân trước mặt, ngươi còn dám hung hăng càng quái. Ngươi làm như vậy, đã không chỉ một lần. Lần trước cái kia hậu sinh, hẳn là cũng hợp tác với ngươi rồi. Kết quả ra khỏi thành về sau, liền biến mất, nhất định là bị ngươi giết ta. Diệp Minh hơi kinh, trong lòng tự nhủ may không có đáp ứng, nữ nhân này quả nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Tàng Thiên Hồng một chút đều không lo lắng. Nói, bắt tặc bắt bẩn, các ngươi nói ta ra ngàn, có không chứng cứ? Nếu như không có chứng cứ, đó chính là các ngươi sòng bạc cửa hàng lớn lấn khách, cố ý vu oan hãm hại. Hai tên nam tử cũng có chút do dự, chỉ bằng vào Diệp Minh lời nói của một bên, xác thực không tốt cho nàng định tội, nếu không sẽ để người mượn cớ, cho sòng bạc thanh danh tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bọn hắn không khỏi đều thấy Diệp Minh, hy vọng hắn có thể đưa ra chứng cứ. Chương 96, bắt Lão Thiên. Diệp Minh cũng không nóng nảy. Hắn nhường Bắc Minh nhìn qua, nữ nhân trên người đồ tốt cũng không ít, trận này mua đánh bạc kiếm tiền thoải mái hơn, hắn lúc này chắp tay, ta hy vọng nơi đây trấn giữ võ quân tiền bối, có thể ra tới một thoáng. Không đợi hai tên nam tử nói chuyện, một vị mặt trắng không râu lão giả, từ phía sau đi tới. Hắn ăn mặc phổ phổ thông thông quần áo, có thể khí thế trên người lại không thể coi thường, phảng phất là một vị đại quyền trong tay quân chủ, để cho người ta lòng sinh ngước mắt cảm giác. Hắn không biết sống mấy trăm tuổi, trong mắt, viết đầy nhân tình ấm lạnh cùng thế gian tang thương. Lão giả dùng cái kia song nhìn thấu tình đời con người, tại Diệp Minh trên thân nhìn lướt qua, khen, tiểu A Nhi tư chất thật tốt, có không sư thừa rồi. Diệp Minh lúc này, tự nhiên không thể dùng Xích Dương môn đệ tử thân phận, cung kính nói, vãn bối là Âm Dương giáo đệ tử, đồng thời cũng là Đông Tề hầu phủ thị vệ, gặp qua võ quân. Lão giả nhẹ gật nhẹ đầu, tuổi trẻ tài cao, không sai. Sau đó hỏi, ngươi gọi lão phu ra tới, có gì chỉ giáo? Diệp Minh cười nói, nữ nhân này có thể bí mật truyền âm cho ta, võ quân không cảm thấy kỳ quái sao? Lão giả gật đầu, trong nội tâm của ta cũng có nghi hoặc, ngươi có biết nguyên nhân ở đâu? Diệp Minh nhìn Tàng Thiên Hồng liếc mắt, người sau cười khẩy, hoàn toàn không coi hắn là chuyện. Nơi này ngăn cách thần thức, nàng nhìn không thấu người khác đồng dạng cũng nhìn không thấu nàng. Võ quân có nghe nói qua Tư Ngữ Châu? Diệp Minh nói. Tàng Thiên Hồng sắc mặt đại biến, vô ý thức đưa tay vươn hướng bên hông. Có thể lão giả vẫy tay, trên người nàng mấy thứ chứa vật võ cụ, liền đều đến trong tay hắn. Tư Ngữ Châu ta nghe nói qua, một loại thuật pháp, nhưng tại thức hải bên trong ngưng tụ ra một viên Tư Ngữ Châu. Võ quân nói. Không sai, ta nghĩ trong thức hải của nàng, liền có một viên Tư Ngữ Châu. Tư Ngữ Châu có khả năng bỏ qua cấm chế, truyền lời cho bất luận cái gì người, cho nên nàng mới có thể truyền âm cho ta. Diệp Minh nói, còn mời võ quân ra tay, đem Tư Ngữ Châu lấy ra. Tìm kiếm người khác thức hải loại sự tình này, cũng chỉ có võ quân hoặc người cường đại hơn có thể làm, đây chính là hắn mời ra lão giả nguyên nhân. Lão giả không nói hai lời, đưa tay chụp tới, cũng không thấy cái gì dị tượng, Tàng Thiên Hồng liền kêu thảm một tiếng, đỉnh đầu nàng bay lên một đoàn linh quang, ở giữa có một viên như hạt đậu nành hạt châu, lúc chìm lúc nổi, mười phần kỳ dị. Không sai, quả nhiên là Tư Ngữ Châu. Lão giả khoát tay chặn lại, cái kia linh quang lại rơi vào Tàng Thiên Hồng đầu. Giờ phút này, Tàng Thiên Hồng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng không rõ, Diệp Minh là làm thế nào biết bí mật của nàng. Bất quá nàng không hoảng hốt, lạnh lùng nói, có Tư Ngữ Châu, liền đại biểu ta xảy ra ngàn sao. Hừ, ngươi không xuất thiên, tu luyện Tư Ngữ Châu làm gì? Theo ta được biết, này thuật pháp tu luyện mười phần gian nan, chẳng lẽ ngươi tu luyện chơi? Song bạc người đại vũ sư kia cười lạnh. Diệp Minh lúc này đột nhiên hỏi, nếu như Tư Ngữ Châu không tính chứng cứ, cái kia ánh mắt của ngươi đâu? Nó có tính không chứng cứ. Tàng Thiên Hồng phảng phất mèo bị giẫm đuôi, con ngươi trợn co rụt lại, giọng the thế nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Có thể võ quân lão giả hai ngón như câu, đào hướng Tàng Thiên Hồng mắt trái. Tốc độ của hắn rõ ràng không vui, có thể Tàng Thiên Hồng liền là trốn không thoát, mắt trái châu ba đến một tiếng liền bay ra, rơi vào lão giả trong tay. Tàng Thiên Hồng mắt trái, là một cái giả mắt, lấy ra về sau, lập tức lưu lại một tối om hốc mắt, mười phần dọa người. Mà sau một khắc, thân thể của nàng dung mạo phát sinh kịch liệt biến hóa, do phong tình vạn chủng, kinh diễm vũ mị nữ tử, biến thành một vị tóc bạc da mồi, dung mạo xấu xí lao phụ nhân. Chung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô, rõ ràng đều giật mình tại biến hóa của nàng. Võ quân lão giả nhìn chằm chằm giả con ngươi, trầm ngâm nói, lại có thể là trong truyền thuyết thiên địa linh vật, huyền thật chi nhãn. Vật này không chỉ có thể nhường người nắm giữ, ủng thấu thị năng lực, còn có thể tùy ý cải biến ở trong mắt người khác hình ảnh, có thể xương dị bảo. Đáng chết, tiểu xuất sinh, ngươi dám hại ta. Tàng Thiên Hồng thanh âm trở nên ồm ồm dàn mua, tối om con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, hận không thể đưa hắn ăn hết. Diệp Minh cũng bị giật nảy mình, mới vừa thế mà bị lão phụ nhân này câu dẫn, hắn ngẫm lại liền tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng không sợ đối phương, lão phụ nhân này không có ý tốt, muốn dùng mị công mê hoặc hắn làm vũ khí sử dụng, rơi xuống đến nông nỗi này là gieo gió gặt bão. Võ quân lão giả xa xa nhất chỉ, Tàng Thiên Hồng lực lượng liền bị phong ấn, sau đó hắn cười đối Diệp Minh nói, dựa theo quy củ của sông bạc, Tàng Thiên Hồng trên người tất cả đồ vật, tất cả thuộc về ngươi. Bất quá, này huyên thật chi nhãn đối ta mà nói, có phần làm trọng yếu, ta có thể hay không theo trong tay ngươi mua xuống. Bác Minh, bán hay không? Diệp Minh hỏi. Huyên thật chi nhãn công hiệu, thần linh bảo y tại trung hậu kỳ đều có, lưu lại vô dụng, bán. Bác Minh quả quyết nói, bất quá giá tiền không thể quá thấp, 1 vạn võ tôn tệ. Diệp Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, 1 vạn võ tôn tệ. Có phải hay không quá mắc? Bác Minh, không quý. Loại bảo bối này, bình thường đều trên đấu giá hội đấu giá, muốn 1 vạn vẫn là ít. Diệp Minh trong lòng có bài bản, hắn lúc này cười nói, võ quân cần, ta tự nhiên không tốt lưu lại, bất quá tăng giá tiền. Cái này thỉnh tiểu hữu yên tâm, ngươi là âm dương giáo đệ tử, kỳ thật lao phu liền là âm dương giáo lui ra tới nội môn trưởng lão, tuyệt sẽ không hố ngươi. Lão giả cười điểm ra này một thân phận, sau đó báo giá nói, ta cho ngươi 8.000 võ tôn tệ, ngươi xem coi thế nào. Kém 2.000, Diệp Minh dĩ nhiên không nguyện ý, hắn nói, 1 vạn, không trả giá. Tốt, thành giao. Không nghĩ tới đối phương hết sức sảng khoái, bất quá dấu hoa hồng trên thân vật gì khác, ngươi không thể lại muốn, khả năng đáp ứng. Diệp Minh cũng không là không biết tốt xấu người, tuy nói theo sòng bạc quy củ, bắt được Lao Thiên về sau, tất cả đồ vật về báo cáo người, có thể sòng bạc cũng muốn moi điểm chỗ tốt. 1 vạn võ tôn tệ, tương đương với 15 vạn võ quân tệ, hắn được cho là đại phát hoành tài, tại chỗ sẽ đồng ý, tốt, ta không có ý kiến. Kim Hổ vài người sớm chạy qua một bên xem náo nhiệt, bọn hắn nhìn thấy Diệp Minh một thoáng kiếm lời 15 vạn võ quân tệ, đều hâm mộ ghê gớm. Kim Hổ giơ ngón tay cái lên nói, Diệp Minh, ngươi lợi hại. Một thoáng kiếm lời nhiều như vậy, Diệp Minh đã không hứng thú tiếp tục cược. Hắn đối Kim Hổ mấy có người nói, ta muốn đi một chuyến đa bảo lâu, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Kim Hổ vài người không có lại giữ lại, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Minh thân truy cập tử nhiều 1 vạn võ tôn tệ là tương đương chói mắt, không biết có bao nhiêu người đánh hắn chủ ý cho dù có tam đại bạch ngân thế gia, đều chưa hẳn có thể bảo đảm hắn chu toàn, vẫn là về sớm một chút tương đối an toàn. Sau khi cáo tử, hắn thẳng đến đa bảo lâu. Trên đường, Bắc Minh cảnh cáo nói, chủ nhân, có 4 rút người âm thầm theo dõi. Diệp Minh cười lạnh, để bọn hắn đi theo đi, theo cũng chẳng cùng. Cổ Dương Thành đa bảo lâu, so Yên Quốc khí phái nhiều, Diệp Minh bước nhanh đi qua, đưa ra khách quý thân phận về sau, hỏi thăm trưởng quỹ có hay không có tinh hồn đàn bán ra. Trưởng quỹ liền đem Diệp Minh mời đến tầng thứ 5, dẫn hắn tiến vào phòng khách quý. Quý khách, chúng ta đa bảo lâu tinh hồn đàn phẩm chất thượng giai, mỗi miếng giá bán 120 võ quân tệ. Trưởng quỹ cười giới thiệu, sau đó sai người mang tới muốn phẩm, nhường Diệp Minh xem xét. Cái kia tinh hồn đan có lớn chừng trái nhãn, là trong suốt, như là lưu ly, bên ngoài bao quanh một tầng linh quang, xem xét cũng không phải là bình thường đan dược. Diệp Minh hỏi thăm Bắc Minh về sau, nói, tốt, ta mua 600 miếng. Trưởng quỹ cái dạng gì khách hàng lớn đều tiếp đãi qua, hắn cũng không thế nào giật mình, chỉ nói, quý khách là cấp 3 khách quý, có thể bớt 20%, 600 miếng tinh hồn đan, giá bán 57.600 võ quân tệ. Không tính cái kia 1 vạn võ tôn tệ. Trên người hắn còn có ước chừng 59.000 võ quân tệ, cũng là đủ, thế là lại hỏi, ẩn thân phù bán thế nào? Trưởng quý nói, ẩn thân phù đều là duy nhất một lần, bớt 20% về sau, sơ cấp ẩn thân phù 50 võ quân tệ một viên, dùng nguyên khí thôi động, trung cấp ẩn thân phù 300 võ quân tệ một viên, dùng linh khí thôi động, cao cấp ẩn thân phù 800 võ quân tệ một viên, dùng võ hồn thôi động. Diệp Minh nói, cho ta 8 cái sơ cấp ẩn thân phù đi. Cứ như vậy, Diệp Minh tốn hao 58.000 võ quân tệ, mua 600 miếng tinh hồn đan, 8 đạo ẩn thân phủ. Lúc ra cửa, hắn liền thúc giục một đạo ẩn thân phủ, lặng yên không một tiếng động liền rời đi. Cái kia mấy đám người còn ở chung quanh chờ hắn ra tới, thật tình không biết, chính chủ đã sớm chạy xa. Ẩn thân phủ kéo dài một khắc đồng hồ mới mất đi hiệu lực, nhưng đã đủ rồi, Diệp Minh thành công rời đi Cổ Dương Thành, cũng ngồi lên phi vân hướng Yên Quốc đuổi. Phi vân tốc độ so ra kém hai người nhấc bay trên trời kiệu. Lại đối nguyên khí tiêu hao rất lớn, nhưng Diệp Minh liền cầu cái mới lạ, tràn đầy phấn khởi bay thật xa một đoạn đường, mãi đến nguyên khí không tốt, lúc này mới ngồi lên bay kiệu, trở về Xích Dương Môn. Ngày thứ 2 giữa trưa, đỉnh đầu hai người bay kiệu tại Xích Dương Môn trước rơi xuống đất, giữ cửa đệ tử một đoán liền biết Diệp Minh trở về, bởi vì toàn bộ Xích Dương Môn, cũng là Diệp Minh có năng lực xa xỉ như vậy. Màn kiệu nhảy lên, Diệp Minh đi tới. Canh cổng đệ tử lập tức trông mong nên tới, lấy lòng nói, sư huynh trở về rồi. Diệp Minh không nhẹ không nặng ư một tiếng, liền muốn đi lên phía trước. Cái kia ngoại môn đệ tử lại nói, sư huynh gần đây ra cửa tại bên ngoài, có một số việc chỉ sợ không biết. Hắn dừng lại bước chân, hỏi, Xích Dương Môn có việc. Cái kia đệ tử lập tức hạ giọng nói, sư huynh, không biết sao, nhưng cái kia nhàn phú trong nhà trưởng lão, dồn dập trở về môn bên trong, trước trước sau sau tới hơn 100 người, chắc là phát sinh việc lớn. Diệp Minh con ngươi lóe lên, không khỏi nghĩ đến Yên Quốc cục diện chính trị, hắn gật gật đầu. Ta biết rồi. Bất quá hắn thời điểm ra đi, ném cho hạ 2 cái thối nguyên đan cho 2 người, hai tên ngoại môn vô cùng cảm kích, luôn miệng nói tạ. Diệp Minh còn chưa đi tiến nội viện, Trần Hưng liền từ bên ngoài chạy tới, xa xa liền kêu lên, Diệp Minh, trưởng môn cho mời. Diệp Minh ngạc nhiên nói, sư Minh, trưởng môn biết ta trở về. Trần Hưng nói, ngươi một thoáng tiệu, trưởng môn liền biết, để cho ta tới chuyển ngươi đi qua. Chuyện gì? Diệp Minh một bên hướng trưởng lão điện đi, một bên hỏi. Trần Hưng hạ giọng, mấy ngày nay ta một mực tại trưởng môn bên người hầu hạ, gần nhất muốn phát sinh việc lớn, trưởng môn sợ là muốn nói với ngươi những thứ này. Tiến vào đại điện, Diệp Minh phát hiện trưởng lão trong điện thế mà tụ tập trên 100 tên trưởng lão, trong bọn họ tuyệt đại đa số Diệp Minh đều chưa thấy qua. Trong đó một vị trưởng tu lão giả, sợi râu trắng nõn như tuyết, con ngươi long lanh sáng lên, thần thái sáng láng. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Minh liền biết lão đầu nhi này không đơn giản. Quả nhiên, Bắc Minh nói hắn là vị võ tông. Diệp Minh trước bái kiến trưởng môn Trung Thần Tú, sau đó cung kính hướng ngoài ra trưởng lão hành lễ, đặc biệt đối cái kia lão đầu nhi râu bạc, hắn càng là tiến lên túi chào. Trung Thần Tú cười nói, Diệp Minh, đây đều là chúng ta Xích Dương môn tại bên ngoài nhàn cư trưởng lão. Sau đó giới thiệu lão đầu râu bạc, vị này liền là chúng ta Xích Dương môn cây còn lại quả to lao thái thượng, địa vị cao thượng, đã sắp hơn 300 tuổi. Diệp Minh cuống quýt lại bái, đệ tử Diệp Minh, tham kiến lao thái thượng. Chương 97, lao thái thượng lễ gặp mặt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, võ tông tuổi thọ, bình thường tại hơn 300 tuổi, này lao thái thượng nhanh 300 tuổi người, chỉ sợ không mấy năm tốt sống. Hắn lúc này ra tới, không biết là vì cái gì. Lao thái thượng vẻ mặt tươi cười đánh giá Diệp Minh, liên thanh nói, thật tốt, hoa nhi này tinh khí thần đều là thượng thừa. Sau đó hắn theo tay trái ngón út bên trên, lấy người tiếp theo xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn đưa cho Diệp Minh, đây là lao phu lễ gặp mặt, nhận lấy. Diệp Minh nhìn Trung Thần Tú liếc mắt, người sau nhìn qua có chút giật mình, hắn vội vàng nói, đây là lao thái thượng bảo bối, tên là Tu Di Hoàn, thần triều thời đại cổ vật. Không chỉ có thể chữ vật đồ vật, còn có thể phòng ngự kỳ hiệu, ngươi còn không mau tạ ơn lao thái thượng. Diệp Minh dĩ nhiên sẽ không khách khí, vội vàng nói tạ. Lao thái thượng thật cao hứng, nói, bên trong có ta cho ngươi một ít gì đó, ngươi trở về tự kiểm tra. Diệp Minh hướng Tu Di Hoàn bên trong đưa vào một vệ nguyên khí, lập tức liền thấy không ít đồ tốt, võ tệ, phụ tiền, còn có đan dược, tổng giá trị hẳn là có 3-5 vạn võ quân tệ. Lao gia hỏa này cũng là hào phóng. Bác Minh nói, ước chừng là sống không lâu, những vật này giữ lại cũng vô dụng. Bị người ân trạch, Diệp Minh chợt có mấy phần không đành lòng, liền hỏi, Bác Minh, hắn còn có thể đột phá sao? Một khi đột phá đến võ quân, tuổi thọ liền có thể gia tăng đến 500-600 tuổi, có thể sống lâu mấy trăm năm. Khí huyết đem khô, gần đất xa trời, coi như võ thần cũng không giúp được hắn. Bác Minh nói. Diệp Minh thầm than một tiếng, lần nữa tạ ơn lão thái thượng. Hơn 100 vị trưởng lão, đều dùng ánh mắt trân trọng đánh giá Diệp Minh, xem ra bọn hắn đối Diệp Minh tình huống, đều có hiểu biết, biết hắn là Xích Dương môn thiên tài. Diệp Minh, ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Trung Thần Tú hỏi. Diệp Minh lúc ấy bị Hoàng Nguyên Đấu công kích về sau, liền truyền tin hồi trở lại Xích Dương môn. Bây giờ cố ý lại hỏi, là muốn nhường Diệp Minh nắm sự tình chấn động rất xuống ra tới. Diệp Minh ngầm hiểu, lập tức thở dài, trưởng môn, lần này nếu không phải ta lanh lợi, chỉ sợ liền không về được. Thế là, hắn liền đem Hoàng Nguyên Đấu vài người làm sao theo dõi hắn, làm sao vây giết hắn, hắn lại thế nào chạy thoát tình huống, cẩn thận nói một lần. Các trưởng lão nghe xong, từng cái biểu lộ phẫn nộ, có người gầm thét lên. Một đám đồ hôn trướng, chúng ta Xích Dương môn ra một thiên tài dễ dàng sao? Lại dám hại hắn, nhất định phải toàn bộ quăng vào địa lao hung hăng trừng phạt, vinh thế không để bọn hắn ra tới. Đúng vậy à, những năm này chúng ta Xích Dương môn bị Thiên Nhất môn, Xạ Dương tông ép tới quá độc ác, Diệp Minh chính là chúng ta hy vọng, người nào hại hắn, chính là chúng ta Xích Dương môn công địch. Có trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, dồn dập kêu to. Diệp Minh có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Xích Dương môn lại sẽ coi trọng như vậy hắn. Trung Thần Tú hơi hơi lay động tay, hỏi, Diệp Minh, chuyện này Xích Dương môn sẽ thay ngươi làm chủ, hại ngươi người, đều phải trả giá thật lớn. Bất quá dưới mắt chính vào thời buổi rối loạn, ta kiến nghị trước tiên đem sự tình thả một chút, ngươi nguyện ý không? Diệp Minh tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần trưởng môn đứng tại hắn bên này, cái gì cũng tốt đàm, gật gật đầu, đệ tử toàn bằng trưởng môn xử lý việc này. Được. Trung Thần Tú rất hài lòng, hắn nói, lần trước ngươi theo Linh Hà bí cảnh sau khi trở về. Nói cho ta biết Đông Tề muốn chiếm đoạt Tiên Quốc. Sau này đi qua nhiều mặt tìm hiểu, Đông Tề xác thực có này dự định, là gần hơn đoạn thời gian, chúng ta Xích Dương môn đều đang toàn lực chuẩn bị. Diệp Minh không hiểu, trưởng môn, chúng ta chuẩn bị cái gì? Tiên Quốc trở thành Đông Tề quận, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Trung Thần Tú nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Đầu tiên, trước mắt lấy được ưu thế tam hoàng tử tương đương phí công phu, Yên quốc về sau không nữa thuộc về Chu gia. Thứ hai, gia nhập Đông Tề về sau, bốn môn tam tông liền đều lệ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, nhất định phải nhận đại giáo cùng học viện tiết chế, ở giữa chắc chắn sẽ có một ít thế lực bị thanh tẩy sạch. Thứ ba, chịu Yên quốc đến đỡ thiên nhất môn, chỉ sợ cũng muốn phát sinh biến động lớn, cũng dẫn phát một loạt chấn động. Tất cả những thứ này hết thảy, Sinh Dương môn đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Còn có một chút. Phó Bưu bổ sung nói, Tiềm Long bảng quy mô đem hộ lớn, Diệp Minh ngươi làm Sích Dương môn thiên tài, chắc chắn muốn tại Tiềm Long bảng bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Kể từ đó, ngươi liền rất có thể gia nhập Đông Tề học viện, thậm chí Thanh Long học viện. Nếu như được thứ nhất, còn có thể tiến vào Chân Long thánh địa bồi dưỡng, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nói đến Đông Tề học viện, Diệp Minh lúc này mới nhớ tới chính sự, nói, bẩm trưởng môn, hồi trở lại các vị trưởng lão, ta kỳ thật đã là Đông Tề học viện học sinh. Sau đó liền đem Đông Tề tao ngộ, Xóa Phồn liền giản nói một lần. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này thế mà thành hầu phủ thị vệ. Xem ra rất được tiểu hầu gia thưởng thức, trực tiếp liền tiến vào Đông Tề học viện. Lao Thái Thượng ha ha cười to, nói, tốt tốt tốt, đây thật là kinh hỉ. Coi như không tại Tiềm Long bảng bên trên phát lực, ngươi cũng giống vậy có thể có cái tiền đồ tốt. Phó Bưu cười nói, Diệp Minh, ngày sau nếu ngươi tiến vào Thanh Long học viện, ngàn vạn nhớ kỹ Xích Dương môn. Diệp Minh nghiêm mặt nói, bất cứ lúc nào, Xích Dương môn đều là Diệp Minh căn, đệ tử tuyệt không dám quên. Các trưởng lão đều cười liên tục gật đầu, càng xem Diệp Minh liền càng thuận mắt. Trung Thần Tú nói, Diệp Minh, chúng ta Xích Dương môn tại bên ngoài trưởng lão, trên cơ bản đều đến đông đủ, còn có thật nhiều không có tới, đều đi Vương Đô trợ giúp Tôn trưởng lão làm việc. Chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, nguyên nhân chỉ có một cái, liền là ứng đối lần này Liên quốc kỳ biến, hy vọng có thể nắm lấy cơ hội. Nhường Xích Dương môn trở thành lục phẩm tông môn, thậm chí ngũ phẩm tông môn. Diệp Minh rất đỗi kinh ngạc, muốn thăng phẩm sao? Trung Thần Tú nói, không sai, bởi vì một mực không có xuất hiện ra dáng thiên tài ra tới giữ thể diện, cho nên 200 năm đến, chúng ta Xích Dương môn mặc dù đáy xúc tích thâm hậu, nhưng đối với bên ngoài chỉ dám tự xưng cửu phẩm môn phái. Bây giờ ngươi hoành không xuất thế, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm liền có thể quật khởi. Đã như vậy, Xích Dương môn liền không cần che giấu, dĩ nhiên muốn thăng phẩm. Phó Bưu ha ha cười một tiếng, nói, Diệp Minh, kỳ thật 200 năm trước, ta Xích Dương môn đạt được một kiện bảo bối, vật kia có thể cho Xích Dương môn bồi dưỡng được hàng loạt nhân tài. Còn là cái gì, hiện tại còn không tốt ban bố. Bất quá cũng sắp, thời cơ chín muồi về sau, chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố. Diệp Minh không hề hỏi kỹ, nghĩ thầm Xích Dương môn quả nhiên có rất nhiều bí mật, hắn thậm chí cảm giác, cái gọi là thăng đến ngũ phẩm tông môn, chỉ sợ cũng có khiêm tốn thành phần ở bên trong. Nếu không phải hiện tại Xích Dương môn nhân tài quá ít, nói không chừng muốn thăng làm tứ phẩm tông môn, thậm chí càng cao phẩm cấp. Nhưng tông môn nội tình, không phải một sớm một chiều có thể tích lũy thành, nhất định phải ung dung mưu tính chi, gấp là không vội vàng được. Diệp Minh cùng các trưởng lão chiếu qua mặt về sau, Trung Thần Tú liền để hắn rời đi, khiến cho cực kỳ tu luyện, như có bất kỳ nhu cầu, đều có thể hướng môn phái đưa ra. Trở lại nội viện, Diệp Minh phát hiện Tô Lan đang lúc bế quan, liền không có quấy rầy. Hắn tới đến gian phòng của mình, lấy ra Thái Ất Thần Đan. Thái Ất Thần Đan phảng phất do vô số nhỏ bé phù văn cấu thành, phù quang sinh diệt biến hóa, ảo diệu vô tận. Diệp Minh càng hướng xuống xem, lại càng thấy đến này Thái Ất Thần Đan bản thân liền là một tòa cao dài tính trận. Hắn hỏi Bắc Minh, đan dược này trực tiếp nuốt sao? Bắc Minh nói, đúng vậy chủ nhân. Dùng Thái Ất Thần Đan, có thể trong nháy mắt tăng trưởng trí tuệ, mà lại không có mặt trái tác dụng. Diệp Minh lúc này không do dự nữa, một ngụm liền đem Thái Ất Thần Đan nuốt vào. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác một cỗ lực lượng thần bí tiến vào thức hải của hắn. Sau đó phảng phất sấm sét giữa trời quang, một tòa huyền ảo vô cùng tính trận xuất hiện tại nhất nguyên toán trận phía dưới, cũng phóng xạ ra từng tia từng sợi phù quang, cùng phía trên nhất nguyên toán trận hình thành cầu tiếp, cả hai như một thể. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác đầu óc của mình thanh tỉnh rất nhiều lần, một ý niệm liền có thể nghĩ thấu rất nhiều chuyện. Xong rồi, Diệp Minh mở mắt ra, một mặt vui mừng. Này Thái Ất Thần Đan quả nhiên kỳ diệu. Đối với hắn về sau tu luyện Thái Ất thần thuật, trợ giúp cực lớn. Bác Minh, bước kế tiếp, ta liền mượn nhờ tinh hồn đan, vận chuyển thần diễn thuật, khiến cho nhất nguyên toán trận tiến cấp, phụ thêm tăng lên chủ nhân lực lượng linh hồn. Bác Minh kế hoạch rất đơn giản, dùng thần diễn thuật tăng lên Thái Ất thần thuật, lại dùng Thái Ất thần thuật suy tính rất nhiều nguyên kình, dễ dùng hắn mau sớm đi đến minh kính trí cường giai đoạn. Phổ thông tu sĩ, đối minh kính mạnh yếu không có quá nhiều yêu cầu, mà thế lực lớn bên trong thiên tài lại có thể này nho nhỏ cấp độ bên trong đi đến rất xa, làm sau này trưởng thành đánh xuống phi phàm cơ sở. Theo bác Minh lời giải thích, bình thường người tu luyện tới quyền gia có tiếng, cánh tay hất lên phát ra pháo nổ vang, coi như là đến nhà. Từ đó cảm thấy không cần thiết luyện thêm, tiếp lấy liền sẽ tu luyện ám kình. Thực tế này phía trên, còn có 3 cái có rất ít người có thể đạt tới nhỏ cấp độ, phân biệt là hổ khiếu long âm, cẩn thận nhập vi cùng nguyên kình sinh linh. Không có có vô số lần tôi luyện, diễn cấp độ thôi diễn, cùng với siêu phàm trí tuệ, nghị lực, trở lên 3 cái tiểu cảnh giới, căn bản là không thể nào đi đến. Cái gọi là hổ khiếu long âm, là chỉ đem một thân nguyên kình, luyện đến bá đạo vô cùng, hơi chút phát động, tựa như rồng ngâm hổ gầm, lôi đình hành không, muôn hình vạn trạng. Dùng lực lượng một người, liền có thể tản mát ra thiên quân vạn mã khí thế, làm kẻ địch sợ hãi. Đến một bước này, trên cơ bản chẳng khác nào hình người hung thú, lực lớn vô cùng, không gì không phá, ngược đồng cấp tu sĩ cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Tầng thứ 2 cẩn thận nhập vi, là nắm mỗi một tơ nguyên kình, đều luyện được lô hỏa thuần thanh, lực lượng vận hành tinh tế nhập vi, thu phóng tự nhiên. Đưa tay tại sắt thép bên trên khẽ vỗ, liền có thể điêu khắc ra mắt trần khó gặp đồ án, bấm tay hướng không bắn ra, liền có thể dâng trào ra tầng mấy chục sóng khí. Đến một bước này, muốn đánh ra dạng gì uy lực, liền có thể đánh ra dạng gì uy lực, có thể một quyền năm trứng gà vỏ ngoài đánh thành bụi phấn, mà ra mềm không phá. Tầng thứ 3 là nguyên kình sinh linh, một bước này khó khăn nhất. Trong cơ thể nguyên kình, phảng phất có linh tính, chúng nó tựa như sa trường lão binh một dạng, mỗi một tơ nguyên kình đều là độc lập cá thể, đều có thể một mình phát huy ra chiến lược mạnh nhất, sau đó bài binh bố trận, hình thành công kích mạnh nhất trạng thái. Biết mục tiêu tiếp theo, Diệp Minh liền một ngụm nuốt vào 3 cái tinh hồn đan. Chỉ một thoáng, 3 đạo rộng rãi tinh thần lực, như rồng giống như hổ, phóng tới thức hải của hắn. Bắc Minh lập tức ra tay, nhất cử liền đem này 3 đạo tinh hồn đan hình thành năng lượng trấn áp. Diệp Minh vì vậy tiếp tục nuốt tinh hồn đan, một lần 3 cái, mỗi lần đều bị Bắc Minh trấn áp lại. 600 miếng tinh hồn đan, Diệp Minh chậm rãi toàn bộ ăn, cuối cùng ăn đến miệng đều tê. 600 đạo thuần túy lực lượng tinh thần, hội tụ ở Diệp Minh thức hải bên trong, làm Bắc Minh khống chế. Có nhiều như vậy tinh thần lực chống đỡ, hắn lập tức thôi động thần diễn thuật, thế là sau một khắc, Diệp Minh tinh thần lại lần nữa tiến nhập cái kia trống vắng địa phương. Trung quanh bừng sáng, dưới chân là màu trắng mặt đất. Diệp Minh không phải lần đầu tiên tiến vào thần diễn thuật chế tạo tinh thần đến tột cùng, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, thôi động nhất nguyên toán trận, tu luyện thái ớt thần thuật. 600 miếng tinh hồn đan, đủ để chống đỡ chủ nhân đem thái ớt thần thuật tiến vào lên tới tam nguyên toán trận. Tam nguyên toán trận cấp độ, có thể hoàn mỹ suy tính minh kính rất nhiều biến hóa. Bác Minh nói. Chương 98, Huyễn Bộ Đại Thành. Sau đó liền là tu luyện khô khan, cái này cần rất mạnh mẽ ý chí lực. Loại cảm giác này, Diệp Minh cũng không xa lạ gì, hắn ý theo thái ớt thần thuật, không ngừng thôi diễn. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, 1 năm cứ như vậy đi qua. Huyễn cảnh bên trong 1 năm, bên ngoài mới đi qua 1 khắc đồng hồ. Đồng nhiên, nhất nguyên toán trận phía dưới, do thái ớt thần đan hình thành trong phụ trận, lao ra ngàn tỷ phù văn, đều đầu nhập phía trên toán trận bên trong. Toán trận kết cấu tùy theo phát sinh biến hóa, biến thành một tòa phức tạp hơn, càng thêm ảo diệu toán trận. Bên trong đều là lít nha lít nhít phù văn, xen lẫn kết cấu, tuyệt không thể tả, chính là nhị nguyên toán trận. Y dựa theo thái ớt thần thuật ghi chép, ăn vào thái ớt thần đan về sau, viên mãn nhất nguyên toán trận cần 1 năm, viên mãn nhị nguyên toán trận cần 10 năm, mà viên mãn tam nguyên toán trận thì cần muốn 100 năm, theo thứ tự suy ra, viên mãn cửu nguyên toán trận cần 1 tỷ năm. Nay cũng dọa không được Diệp Minh, hắn không nghĩ lấy nhất định tu đến cửu nguyên toán trận, lại nói hắn có thần diễn thuật, về sau chưa hẳn liền tu không đến tầng kia. Thế là tiếp đó, Diệp Minh liền muốn tại đây y mắng vô sắc, tịch mịch vô cùng trong hoàn cảnh tu luyện 10 năm. Mà phía ngoài thời gian, vẫn chưa tới một cái nửa canh giờ. Có chút không phân rõ mộng ảo cùng hiện thực, 10 năm trong nháy mắt liền qua, tinh hồn đan năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cũng không lâu lắm, nhị nguyên toán trận viên mãn, lập tức phát sinh chất biến, phù văn cấu tạo lập tức lại phức tạp gấp 10 lần. Tam nguyên toán trận, xong rồi. Diệp Minh lập tức liền theo thần diễn thuật trong không gian rời khỏi, hắn vừa mở mắt, liền thấy được Tô Lan, nàng đang cười duyên dáng ngồi tại đối diện, tầm mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Diệp Minh cười hỏi, Lan muội, ngươi tới bao lâu? Một canh giờ. Tô Lan nói, ngươi thật giống như có thu hoạch. Diệp Minh nói, thu hoạch của ta nhưng không có ngươi lớn, mới mấy ngày không thấy, ngươi cư nhiên trở thành võ sĩ. Tô Lan đầu lông mày đôi mắt đều là ý mừng, nàng kéo Diệp Minh cánh tay, dựa vào hắn trong ngực nói, sư tôn trợ giúp ta rất lớn, bằng không ta sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Diệp Minh nghe nàng tóc hoa hương khí, hơi có chút ý động, đưa tay vòng lấy nàng mềm nhỏ vòng eo, cắn nàng lỗ tai hỏi, Lan muội, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta muốn đi vào Đông Tề học viện. Tô Lan vui vẻ, quá tốt rồi, Minh ca ngươi nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày tiến vào Thanh Long học viện. Đó là dĩ nhiên. Diệp Minh cười ha ha, ta sẽ không để cho người thất vọng. Tô Lan giống như cũng nghĩ tới điều gì, nàng nhẹ nhàng thở dài, nói, Minh ca, chờ ngươi tiến vào Đông Tể, chúng ta chỉ sợ muốn tách ra một quãng thời gian. Thấy Tô Lan cảm xúc không cao, Diệp Minh tại nàng phần môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói, Lan muội ngươi yên tâm, dùng tư chất của ngươi, nhất định có thể dễ dàng tiến vào học viện. Đầu ngón tay của hắn, tại Tô Lan tinh tế tỉ mỉ thon dài trên cổ nhẹ nhàng huy động lấy, ôn nhu nói, Tô Lan, ta không biết ngươi tao ngộ qua cái gì, nhưng ta muốn cho ngươi hiểu rõ, vô luận lúc nào, dưới tình huống nào, ta đều sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi. Cha mẹ ta không còn nữa, không có huynh đệ tỉ muội, ngươi chính là ta người thân cận nhất, biết không? Tô Lan trong lòng ngọt dày đặc, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, đem cặp môi thơm mà đưa qua. Lông mi thật dài khẽ run, tựa hồ có nước mắt lan xuống. Cái hôn này thật sự là qua đầu nhập, mãi đến Trần Hưng tiếng đập cửa nắm hai người bừng tỉnh, bọn hắn vội vàng tách ra. Diệp Minh nói, là Trần Sư Minh sao? Trần Hưng cười hì hì đi tới, hỏi, tại thân mật ta? Ta đều gõ cửa đã nửa ngày, cũng không đáp một tiếng. Diệp Minh mặt đỏ lên, nói, Sư Minh đừng muốn nói bậy, ta chỗ nào tại thân mật, ta cùng Tiểu Lan đang thảo luận võ kỹ. Được được được, thảo luận võ kỹ liền thảo luận võ kỹ đi. Trần Hưng một mặt quái dị cười, sau đó vẻ mặt nguyên một, huynh đệ, ta tới là có kiện chuyện khẩn yếu thương lượng với ngươi. Diệp Minh hỏi, chuyện gì? Trần Hưng nói, hôm qua ta đi một chuyến thần võ đường, thấy một cái nhiệm vụ. Ta có ý đón lấy nó, lại lo lắng thực lực không đủ, cho nên muốn kéo lên ngươi. Diệp Minh cười nói, ta thực lực bây giờ, chưa hẳn liền so sư huynh mạnh a. Trần Hưng, huynh đệ khí vận quá vượng, ta chủ yếu là mượn vận may của ngươi. Bởi vì lần này nhận, là một cái thăm dò nhiệm vụ, mục tiêu là ác ma hồ đáy hồ, có người ở nơi đó phát hiện một tòa dưới nước di chỉ. Tiến vào di chỉ thăm dò, vận khí có thể so sánh thực lực nặng muốn thêm. Nói không chừng, chúng ta sẽ có lớn thu hoạch. Ngũ hành thần triều từng lưu lại vô số di tích, thậm chí ngũ hành thần triều trước đó mấy cái thời đại, đều có di tích tồn thế. Những cái kia di tích, thường thường ẩn chứa to lớn kỳ ngộ, dĩ nhiên cũng có nguy hiểm. Không ít đại giáo, cũng là bởi vì một cái nào đó di tích khai quật mà hứng khởi. Diệp Minh suy nghĩ một chút, hỏi, lúc nào xuất phát? Trần Hưng nói, ngày mai, muốn hay không đi? Diệp Minh nói, được a, ta liền bồi sư huynh đi một chuyến. Trần Hưng mừng rỡ, tốt. Huynh đệ ta đi chuẩn bị một chút, hậu thiên trước kia, hai người chúng ta đúng giờ xuất phát. Diệp Minh không có gì tốt chuẩn bị, hắn quyết định nhận nhiệm vụ trước đó, trước tiên đem huyễn bộ bước thứ nhất cùng bước thứ hai, tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tại Linh Hà bí cảnh thời điểm, này hai bước đã tiểu thành. Đại thành huyễn bộ, uy lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, đặc biệt là nguy hiểm trước mắt có thể cứu hắn mệnh. Cái gọi là đại thành, liền là đối võ kỹ nghe một mà biết mười, dung hội quán thông. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Nay cần đại lượng huấn luyện, cùng với siêu phàm lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Diệp Minh không thể nghi ngờ có loại năng lực này, mà lại đang luyện tập huyễn bộ thời điểm, hắn không tự giác thúc dục tam nguyên toán trận. Nguyên lai thời điểm, hắn huyễn bộ chỉ có thể máy móc, dù cho có mỏng manh sửa đổi, phạm vi cũng rất có vô cùng. Từ khi có tam nguyên toán trận, hắn trong nháy mắt coi như ra hàng trăm hàng ngàn loại mới cách đi, mà lại sẽ không hao tổn huyễn bộ uy lực. Giờ phút này, đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng. Thân thể hóa thành hoàn toàn mơ hồ ảo ảnh, rời tới hoàng đi. Bất quá không có kiên trì bao lâu, hắn liền ngừng lại, dù sao này huyễn bộ quá tiêu hao thể năng, hắn vô phương kiên trì thời gian quá dài. Xem ra tại sức chịu đựng bên trên, ta còn muốn tăng lên mới được. Hắn thầm nghĩ, sau đó liền nuốt dùng nhân nguyên đan, tiếp tục tu luyện. Thời gian hết sức đến ngày thứ hai đêm khuya, Diệp Minh luyện qua một lần huyễn bộ sau cũng cảm giác, hắn trong lòng giống như có đồ vật gì một thoáng liền thông. Hắn mỉm cười, thân hình lắc lư ở giữa. Thế mà huyễn hóa ra 18 đạo ảo ảnh, mỗi đạo ảo ảnh cũng có thể thật có thể giả. Hô! Thành công, huyễn bộ đại thành. Hắn rất là cao hứng. Bác Minh nói, chủ nhân hẳn là cảm nhận được tam nguyên toán trận diệu dụng, toán trận không chỉ có thể thôi diễn võ kỹ, còn có thể suy tính nguyên kình. Chủ nhân nắm giữ 8 loại nguyên kình, nếu muốn nắm uy lực của bọn nó tiến một bước phát huy ra, liền muốn tại cấp 2 kinh mạch, thậm chí cấp 3 trong kinh mạch bố trí nguyên kình tiết điểm. Bởi vì mỗi người thể chất khác biệt, nguyên kình tiết điểm bố trí phương vị cũng khác biệt. Cái này cũng liền đưa đến bố trí tiết điểm độ khó cực cao. Rất nhiều người cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể tại cấp 2 trong kinh mạch, bố trí số ít nguyên kình tiết điểm. Diệp Minh hiểu rõ Bắc Minh nói là cái gì, hắn nói nguyên kình tiết điểm, liền là cấp 2 khiếu huyệt bên trong nguyên kình trận, chúng nó càng nhỏ bé. Nguyên kình tiết điểm, đem dùng 52 cái nguyên kình trận làm trung tâm, hình thành một bộ phức tạp, nguyên kình tổng trận. Diệp Minh nguyên kình, trước mắt có 8 loại biến hóa. Nếu như lại thêm tiết điểm, biến hóa liền sẽ ngàn vạn gia tăng. Này chút, chính là thần linh bảo y muốn làm, chiều sâu đào móc Diệp Minh mỗi một cái tu hành nhỏ cấp độ, khiến cho làm đến cực hạn. Như thế từng tầng một tích lũy, cuối cùng sẽ làm Diệp Minh cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, có được nghịch thiên chiến lực, đồng cấp vô địch. Nửa đêm về sáng, Diệp Minh không có lại tu luyện, mà là ngưng thần tĩnh dưỡng, bởi vì sau khi trời sáng liền muốn lên đường. Sáng sớm, Trần Hưng liền đến, hai người ra Xích Dương môn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thần võ đường. Hôm nay thần võ đường phá lệ náo nhiệt, nhiệm vụ trên tường dán đầy nhiệm vụ. Trần Hưng lôi kéo Diệp Minh đi vào một mặt ba cấp nhiệm vụ tường, chỉ một tấm nhiệm vụ bố cáo nói, chính là cái này. Diệp Minh mơ hồ xem xét, quả nhiên là thăm dò nhiệm vụ. Phía trên nói chiêu mộ 5 tên võ sĩ, cùng nhau tiến vào ác ma hồ đáy, thăm dò một mảnh cổ đại di tích. Bố cáo bên trên không có rõ ràng đưa ra ban thưởng, chỉ nói tiến vào di tích về sau, như có phát hiện, như vậy người nào lấy trước đến đồ vật liền về người nào. Xem xong cái này, Diệp Minh cười lạnh, tay không bắt sói sao. Trần Hưng nói, cũng không tính. Trên thực tế nó là một cái hợp tác nhiệm vụ, có tiền cùng một chỗ kiếm. Như thế nào, huynh đệ chúng ta muốn hay không đi? Diệp Minh nhìn hắn rất có hào hứng dáng vẻ, suy nghĩ một chút đáp ứng, được a. Diệp Minh cùng Trần Hưng tại nhận nhiệm vụ lúc, Sơn Thủy Trấn đi lên một vị thanh niên. Có nhận ra hắn người, thật xa liền kêu lên, trời ạ. Diệp Tử Thánh tới, Diệp Tử Thánh hồi trở lại đến rồi. Sơn Thủy Trấn một thoáng liền náo nhiệt lên, đặc biệt là Diệp gia, phảng phất lật trời một dạng, vô số nam nữ nữ già trẻ lớn bé, dũng mãnh tiến ra vây quanh Diệp Tử Thánh. Tử Thánh A, con của ta A. Một tên lão phụ nhân, khóc thiên đập đất ôm lấy Diệp Tử Thánh, nàng là Diệp Vạn Thắng đại phu nhân, Diệp Tử Thánh mẹ đẻ. Diệp Tử Thánh nhẹ nhàng nắm phu nhân đẩy ra, nói, mẫu thân, trong nhà của chúng ta nói chuyện. Diệp Vạn Thắng một chi người, từng cái đều trở nên hưng phấn, bọn hắn phảng phất lập tức liền có cuộc sống, không ít người nói, Tử Thánh A, ngươi nhất định phải thay tộc trưởng báo thù A. Đúng vậy A Tử Thánh. Cái kia Diệp Minh táng tận thiên lương, không hại chết ngươi mấy cái thúc thúc A. Ô, chúng ta này lớn nhất gia đình, có thể làm sao sống sống A. Diệp Tử Thánh đi tới đại thính nghị sự, ngồi vào Diệp Vạn Thắng ngồi qua địa phương. Nét mặt của hắn rất lạnh túc, người ngồi xuống đến, khóc người cũng không khóc, người gọi cũng không gọi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Vạn Lương ở đâu? Diệp Tử Thánh nhàn nhạt nói, khiến cho hắn tới gặp ta. Đám người tách ra, càng nhiều người tràn vào đến, chính là Diệp Vạn Lương cùng tùy tùng của hắn. Diệp Vạn Lương vẻ mặt ngưng trọng, hắn đánh giá Diệp Tử Thánh, thản nhiên nói, Tử Thánh trở về. Diệp Tử Thánh khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, Diệp Vạn Lương, ngươi cướp đi phụ thân ta tộc trưởng vị trí, trong khoảng thời gian này trôi qua có thể vui sướng. Diệp Vạn Lương vẻ mặt không thay đổi, nói, ta tộc trưởng này, là toàn tộc ứng cử viên ra tới, không phải ta muốn làm liền có thể làm. Diệp Tử Thánh, nếu như ngươi là đến gây chuyện, chúng ta này một chi người tiếp lấy. Gây chuyện? Ngươi xứng sao? Diệp Tử Thánh cười lạnh, mà lại ta không có thèm tộc trưởng vị trí. Diệp Vạn Lương nhíu mày, ngươi muốn như thế nào? Ngươi ở trước mặt ta tự sát đi, dạng này ta có khả năng bỏ qua cho những người khác. Bằng không mà nói, tất cả mọi người chịu lấy liên lụy. Diệp Tử Thánh lãnh khốc chân chính. Chương 99, Thí Thần Thời Đại Cung Điện. Càn rỡ. Diệp Tử Thánh ngươi quá phép lối. Diệp Vạn Lương một bên người, dồn dập kêu to lên, lên tiếng quát tháo. Vâng. Diệp Tử Thánh đột nhiên hóa thành một đạo màu đen giết sạch, lập tức đụng vào Diệp Vạn Lương một nhóm người bên trong, tiếng gãy xương vang lên liên miên, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, lập tức liền có 5 người tại chỗ bỏ mình, gân cốt đều đoạn. Diệp Tử Thánh quanh thân sát cương quay cuồng, hắn lạnh giọng nói, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền toàn bộ giết chết tốt. Lại nói Diệp Minh cùng Trần Hưng tại thần võ đường tiếp nhiệm vụ về sau, rất nhanh liền đi vào thiên thạch thành một nhà tiểu lâu. Bọn hắn chạy đến lúc, trong phòng ngồi 3 người, một vị tóc muối tiêu lão phụ nhân, là nhất phẩm võ sĩ. 2 vị nam tử trung niên, một cái cao gầy, một cái mập lùn, đều là tam phẩm tu vi. Thấy Diệp Minh cùng Trần Hưng cảnh giới, lão phụ nhân có chút thất vọng, nói, chẳng qua là võ sĩ cửu phẩm, hơi yếu. Diệp Minh không nói chuyện, Trần Hưng nói, 3 vị liền là ông chủ. Lão phụ nhân nói, lão phụ chính là, 2 cái vị này cũng là nhận nhiệm vụ bằng hữu, lưu võ sĩ cùng vệ võ sĩ. Trần Hưng nói, tại hạ họ Trần, đây là huynh đệ của ta, họ Diệp. Lão phụ gật gật đầu, ngồi xuống đi. Mọi người vào chỗ, nàng nói, nguyên bản muốn chiêu mộ 5 người, bây giờ chỉ có 4 người, miễn cưỡng đủ, vậy chúng ta liền không đợi. Cao gầy người, là một tên tam phẩm võ sĩ, hắn hỏi, không biết là dạng gì di tích, mức độ nguy hiểm như thế nào. Lão phụ nói, một tòa bình thường di tích mà thôi, hy vọng có thể có phát hiện đi, nếu như không có phát hiện, chư vị cũng chớ có trách ta, dù sao hết thể muốn xem vật khí. Mập lùn võ sĩ hắc hắc cười một tiếng, nói, vậy chúng ta là không phải trước ước định cẩn thận, đạt được đồ vật, làm sao phân phát? Lão phụ nói, hai cái nguyên tắc, người nào trước thấy, về người nào lấy trước đến, về người nào. Mập lùn võ sĩ gật gật đầu, như thế tốt lắm. Phu nhân lại nói, vài vị chuẩn bị một chút đi, chúng ta đợi chút nữa liền xuất phát, đi tới ác ma hồ. Ác ma hồ cũng không phải là thật sự có ác ma, nó vào chỗ tại Yên Quốc Đông Bộ, khoảng cách Thiên Thạch Thành không đến 1.000 dặm địa phương. Ác ma hồ tên, bắt nguồn từ một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói 10 vạn năm trước, phụ cận xuất hiện một tôn mạnh mẽ ác ma, yêu thích ăn thịt người. Một vị chính nghĩa thần linh từ trên trời giáng xuống, dùng cự phủ chém giết ác ma. Ác ma thân thể khổng lồ rớt xuống đất, ném ra một cái hố to, tạo thành hôm nay ác ma hồ. Truyền thuyết thật giả không thể nào khảo chứng, bất qua ác ma hồ ngoại hình, xác thực giống ác ma hình dạng. Nó diện tích cũng không tính lớn, tại phạm vi ngàn dặm bên trong phi thường nổi danh. Trong hồ thừa thãi đủ loại loại cá, có không ít ngư dân xuống sông uống nước, thế là phụ cận tạo thành mấy cái làng chài nhỏ. Diệp Minh mấy người ngồi bay trên trời kiệu chạy tới ác ma hồ, chỉ thấy nước hồ sạch bích, hoa sen mới nở, trận trận hương khi tung bay, cảnh hồ thoải mái. Phu nhân chỉ hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ, nói, chúng ta dành trước đảo, cái kia di tích ngay tại dưới đảo nhỏ phương. Nói xong, mọi người đạp nước mà đi, không có một lát liền đến trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ chiếm diện tích mười mấy mẫu, phía trên mọc đầy cao cỡ một người vi thảo, con muỗi dẫn đến. Người trèo lên một lần đảo, con to con muỗi đập vào mặt. Tốt tại mọi người mới vừa vật khí, con muỗi liền bị chấn chết rồi, căn bản ken không đến bọn hắn. Tại đảo nhỏ bên cạnh, phu nhân chỉ về đằng trước một mảnh mặt nước, phía trên có hai cái hướng đi tương phản vòng xoáy, nói, di tích ngay tại vòng xoáy phía dưới, ta từng đi xuống một chuyến, không có nguy hiểm gì. Vài vị chuẩn bị xong chưa? Diệp Minh bốn cái đều nhẹ gật đầu, thế là phu nhân cái thứ nhất nhảy vào vòng xoáy, Diệp Minh mấy cái cũng đi theo nhảy vào đi. Vào nước sau, bọn hắn cũng cảm giác một cỗ to lớn hấp lực, lôi kéo bọn hắn một mực rơi đi xuống, trời đất quay cuồng. Mấy hơi thở về sau, cảm thấy áp lực giảm bớt, thân thể liền chạm đến thực địa, chờ mở mắt ra, thế mà đứng ở một mảnh khoáng đạt mặt đất lên. Mặt đất rất khô ráo, không có một giọt nước. Chuyện gì xảy ra? Mấy người đều rất kỳ quái. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đỉnh đầu có một mảnh to lớn màn nước phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ gạt bỏ mở, không thể hạ xuống. Chắc hẳn, bọn hắn liền là theo màn nước bên trong rơi xuống. Quả nhiên, phụ nhân kia nói, di tích bên trong có một tòa tránh nước đại trận, đem nước ngăn cách tại bên ngoài, thế là tạo thành phía trên màn nước. Chúng ta liền là theo màn nước bên trong hạ xuống, mặt hồ vòng xoáy, cũng là bởi vì này mà thành. Diệp Minh quan sát tỉ mỉ bốn phía, liền phát hiện mấy chục cây tàn phá lớn hình cột đá, phân tán sắp hàng bốn phía. Hắn tới đến một cây trụ trước, phát hiện phía trên có tàn khuyết không đầy đủ đồ đằng điêu khắc, rất có cổ phong. Mập lùn võ sĩ cũng sang xem liếc mắt, vuốt cằm nói, ta xem những kiến trúc này, không giống thần triều thời đại phong cách, hẳn là còn xa xưa hơn. Lão phụ nhân nhẹ gật đầu, nói, ta suy tính, này di tích hẳn là thí thần thời đại kiến trúc, thậm chí càng thêm gần phía trước. Diệp Minh cũng nhận có thể phán đoán của bọn hắn. Nghe nói thí thần thời đại, là ngũ hành thần triều trước đó một đoạn thời kỳ, lại xưng đại môn phái thời đại, khoảng cách trước 100 vạn năm. Đó là thiên nguyên đại lục thời đại hoàng kim, võ thần tầng tầng lớp lớp, mọi người trung bình thực lực xa so với hiện tại nhân loại mạnh mẽ. Hàng loạt cường giả tuôn ra, đưa đến mọi người miệt thị thần linh, thí thần hiện tượng trở nên vô cùng phổ biến, ngay lúc đó một vài gia tộc lớn thậm chí dùng thí thần làm linh. Thí thần thời đại không có đại giáo, thánh thổ cùng thần thổ, chỉ có muôn hình muôn vẻ tông môn, thế gia. Toàn bộ thiên nguyên đại lục chưa nhất thống, thế là đánh trận nổi lên bốn phía, thậm chí liền thần linh đều tham dự vào tranh bá bên trong. Thời đại kia, có rất nhiều tông môn, thế gia, nội tình tuyệt đối không kém gì đương thời thánh địa, thần thổ. Tỷ như sau thống nhất thiên nguyên đại lục ngũ hành thần triều, chính là tại thí thần thời đại ngũ hành môn trên cơ sở tạo dựng lên. Biết là thí thần thời đại di tích, Diệp Minh cùng Trần Hương tâm lý đều nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bình thường tới nói, thí thần thời kỳ di tích, thường thường đều có lớn phát hiện. Ba người khác rõ ràng cũng nghĩ như vậy, trên mặt đều toát ra vẻ hưng phấn, sắn tay háo lên, kích động. Phía trước có một tòa rách nát đại điện, điện cửa đóng kín. Điện rất lớn, cơ hồ chiếm cứ ác ma hồ 1/3 đáy hồ. Tuế nguyệt tan mòn, đã để nó tàn phá không chịu nổi, có cạnh góc thậm chí xuất hiện sụp đổ. Đây là chúng ta lần này thăm dò mục tiêu, thí thần thời đại cung điện. Phu nhân trầm giọng nói, căn cứ văn sử tư liệu ghi chép, này cung điện ngoại hình hẳn là một cái nào đó thế ra nơi trú quân bí mật, bằng không sẽ không bố trí tránh nước đại trận, đem giấu tại đáy hồ. Diệp Minh nhịn không được hỏi, ác ma hồ trong truyền thuyết không phải nói, hồ này là ác ma thân thể ném ra tới sao? Phu nhân hết sức tán thưởng nhìn Diệp Minh liếc mắt, nói, có đôi khi truyền thuyết cũng không phải là tất cả đều là hư ảo. Ta điều tra tư liệu, tại ác ma hồ không có xuất hiện trước đó, nơi đây liền có một cái diện tích so ác ma hồ lớn vạn lần lớn hồ nước lớn. Sau này có hai đại vũ thần cấp cường giả, tại mặt hồ ác chiến, huyết khí của bọn hắn giống mặt trời một dạng nóng bỏng, xinh xinh nắm một tòa hồ lớn cho sấy khô, mới tạo thành hôm nay ác ma hồ. Diệp Minh trong lòng hơi động, cái kia hai tên cường giả, có phải hay không có một vị bại, mà lại rơi xuống trong hồ. Phu nhân lần nữa gật đầu, đúng vậy, cái kia chính là cái gọi là ác ma. Sau đó nàng vung tay lên, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau tiến vào đại điện, xem có thể hay không có thu hoạch. Nói xong, hắn mang lên mọi người, đi vào cung điện trước cổng chính. Cửa lớn hẳn là huyền thiết chế tạo, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, thế mà không có chút nào bị ăn mòn dấu hiệu. Mập lùn võ sĩ không kịp chờ đợi muốn đi thôi động cửa điện, có thể tay của hắn vừa chạm đến cửa lớn, liền kêu thảm một tiếng, cánh tay răng rắc một tiếng chật khớp, người cũng một thoáng liền bị đánh bay. Mọi người lấy làm kinh hãi, phu nhân Hoa Dâm lông mày dựng thẳng, nổi giận nói, ngươi quá lỗ mãng. Mập lùn võ sĩ oán hận từ dưới đất dâng lên, máng, nóa, môn này có gì đó quái lạ. Phu nhân hừ một tiếng, nói, nếu như dễ dàng như vậy đi vào, nơi này ngư dân đã sớm xông vào, còn đến phiên chúng ta thăm dò sao. Cao gầy võ sĩ liền vội hỏi, đạo môn này muốn làm sao tiến vào. Phu nhân trầm ngâm nói, đạo môn này bên trên, hẳn là bị người bố trí nguyên kình mật mã. Nàng tiến một bước giải thích nói, một số loại nguyên kình sắp hàng tổ hợp, hình thành vô số loại khả năng, nhưng chỉ có một loại sắp hàng có thể lái được khải cửa lớn. Sẽ có nhiều ít loại khả năng. Chúng ta đều có thể thử một chút. Cao gầy võ sĩ kích động. Phu nhân cười lạnh một tiếng, nếu có 6 loại nguyên kình, 10 đợt một tổ, cái kia làm sao có thể tính liền là hơn 60 triệu, ngươi muốn nếm thử 6.000 vạn lần sao? Cao gầy võ sĩ bị phu nhân trách cứ, trong lòng rất khó chịu, miệng nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Phu nhân hừ một tiếng, nàng từ từ đi tới trước cổng chính, trước tay lấy ra tờ giấy, nhẹ nhàng áp vào trên cửa chính. Trên cửa chính nguyên kình chấn động, tờ giấy lập tức cũng đi theo chấn động, nàng ngưng thần quan sát tờ giấy chấn động, suy đoán nguyên kình biến hóa cùng chủng loại. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão phụ nhân trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, nàng nói, đại môn này bên trên nguyên kình mật mã, thường cách một đoạn thời gian liền biến hóa một lần, chúng ta hôm nay sợ rằng không đi vào, tối thiểu phải chờ thêm 3 ngày. Mập gầy võ sĩ lập tức đều xì hơi, mở môn đều muốn 3 ngày, sau này thăm dò chẳng lẽ không phải càng lãng phí thời gian. Ta thử một chút đi. Diệp Minh đi tới, nhìn xem lão phụ nhân. Lão phụ nhân híp mắt thấy hắn, nói, chàng trai, chớ trì hoãn chính sự, này loại nguyên kình mật mã hết sức phí đầu óc, ngươi không có khả năng phá giải. Để cho ta thử một chút lại có làm sao. Diệp Minh mỉm cười, nói không chừng sẽ thành công. Lão phụ nhân mặc dù trong miệng nói 3 ngày liền có thể phá giải, kỳ thật nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Lần này nguyên kình mật mã, so với nàng bên trên trở về thời điểm phức tạp nhiều, nàng không có nắm bắt nhất định có thể phá vỡ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nắm tờ giấy đưa cho Diệp Minh, nghĩ thầm liền để hắn thử một lần đi. Diệp Minh cùng lão phụ nhân một dạng, cũng nắm tờ giấy áp vào trên cửa sắt, hắn lập tức liền theo trên tờ giấy, cảm nhận được một loại liên tục, biến ảo khó lường nguyên kình chấn động. Hắn nhắm mắt lại, ta nguyên toán trận toàn lực suy tính. Đồng thời hắn cũng không ngừng thông qua tờ giấy hướng đại môn kia phát ra một đợt lại một đợt nguyên kình. Nửa khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Minh liền mở mắt ra. Hắn đã suy tính ra, trên cửa chính nguyên kình có 7 loại, mật mã do 14 đợt nguyên kình tạo thành. Nói cách khác, nguyên kình mật mã khả năng cao tới hơn 6.000 ước lần, sức người là không thể nào tính toán tính ra. Cũng may hắn có tam nguyên toán trận, trong nháy mắt liền có thể thôi diễn vô số lần, chẳng mấy chốc liền cho ra kết quả. Hắn xuề bàn tay ra, đều ấn vào trên cửa sắt. Trên bàn tay, 7 loại nguyên kình giao thế chấn động 14 lần, vừa vặn cùng trên cửa chính nguyên kình tương để tiêu. Đâm đâm đâm. Cửa sắt chấn động, tự động mở ra, lộ ra một cái tối om lối vào. Chương 100, thử kim quan tài. Thành công. Trần Hưng cười ha ha một tiếng, đối Diệp Minh giơ ngón tay cái lên, nói, huynh đệ, có ngươi. Lão phụ nhân nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, tựa hồ không ngờ tới hắn có loại bản lĩnh này, nhẹ gật đầu, nói, môn mở ra, chúng ta đi vào đi. Diệp Minh thăm dò di tích cổ lúc, xa xôi song giang chấn đi lên một vị thanh niên đại võ sư, thanh niên này sinh đến cùng Hoàng Nguyên Đấu có mấy phần giống. Thanh niên người đi thẳng tới song giang chấn Ngô Gia. Ngô Gia cùng Diệp Gia không sai biệt lắm, đều là các trên thị trấn nhà giàu, mà dù sao đều là địa phương nhỏ bên trên thế lực, không có gặp bao nhiêu việc đời. Thanh niên người vừa xuất hiện, Ngô Thế Hào liền cuống quýt tới đón, bởi vì bọn hạ nhân nói, người đến thực lực rất mạnh. Thanh niên đại võ sư bị mời đến Ngô gia, Ngô Thế Hảo vô cùng khách khí thi lễ cúi chào. Đại võ sư trước mặt, hắn liền cùng con kiến không sai biệt lắm, tự nhiên muốn xuất ra toàn bộ nhỏ bé, dùng tới toàn bộ tôn kính. Thanh niên đại võ sư vẻ mặt lãnh khốc, trên người sát khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho người tiếp khách người nhà họ Ngô từng cái vẻ mặt tạm đạm, toàn thân run lắm điều. Đại võ sư, ngưng tụ võ đạo của mình ý chí, một ý niệm, liền có thể nhường người bình thường biến thành ngớ ngẩn, vô cùng đáng sợ. Người nhà họ Ngô không biết thanh niên đại võ sư vì sao tới, bởi vậy mỗi người đều tại lo lắng hãi hùng. Ta tìm Ngô Hàng Ngọc. Cuối cùng, thanh niên đại võ sư nói ra câu nói đầu tiên. Hắn giống như thánh chỉ, người nhà họ Ngô trước tiên nắm Ngô Hàng Ngọc đẩy ra tới. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang lo lắng, chẳng lẽ Ngô Hàng Ngọc không chỉ trêu chọc Diệp Minh, còn trêu chọc những người khác. Bằng không vì sao lại có đại võ sư đăng môn. Ngô Hàng Ngọc dung mạo đã giả nua như là 40-50 tuổi nữ nhân, bây giờ ngoại trừ cha mẹ ruột bên ngoài, người nhà họ Ngô đều không rất thích gặp nàng, có thụ vắng vẻ. Nàng có do thân thể, nửa quỳ nửa ngay tại chỗ hướng thanh niên đại võ sư thỉnh an. Thanh niên đại võ sư thấy Ngô Hàng Ngọc trong tích tắc, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, thật không nghĩ tới, ta có thể tại loại địa phương nhỏ này, phát hiện ngươi dạng này nữ tử. Mọi người nghi hoặc không hiểu, lời này ý gì. Nên biết hiện tại Ngô Hàng Ngọc đã không mỹ lệ đến đâu, tóc khô héo, làn da nhăn co lại, ánh mắt ngốc trệ, nếu như ném đến đường lớn bên trên, chỉ sợ chỉ có kẻ lang thang đối nàng có hứng thú. Thanh niên đại võ sư đi vào Ngô Hàng Ngọc trước mặt, thản nhiên nói, những người khác, lui ra. Ba cái hô hấp về sau, trừ Ngô Hàng Ngọc bên ngoài, tất cả người nhà họ Ngô, đi được không còn một ngống. Thanh niên đại võ sư nhìn xem Ngô Hàng Ngọc, ra lệnh, ngẩng đầu. Ngô Hàng Ngọc thế là sợ hãi nâng lên mặt, cũng nhìn đối phương. Trong mắt nàng đại võ sư, anh Tuấn, lãnh khốc, cao ngạo lại khí chàng mạnh mẽ, phảng phất một cái vật sáng, nhường ánh mắt của nàng hơi hơi nhói nhói. Thanh niên đại võ sư hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm nữ nhân của ta, vì ta sinh con dưỡng cái. Ngô Hàng Ngọc ngây ngẩn cả người, làm nữ nhân của hắn. Nàng hết sức kinh ngạc, nhất thời lại phản ứng không kịp. Có thể nàng dù sao không đốc, vội vàng kích động mãnh liệt gật đầu, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Thanh niên đại võ sư phảng phất sớm biết đáp án này, hắn thản nhiên nói, ngươi có thể sẽ kỳ quái, ta làm sao lại coi trọng ngươi cái này xỉu bát quái. Nghe được xỉu bát quái này tam chữ lời bình, Ngô Hàng Ngọc toàn thân run lên, thật sâu nắm cúi đầu. Có thể trong mắt của nàng chỗ sâu, rõ ràng lóe lên một tia tức giận. Trong cơ thể của ta, có một loại huyết mạch, mặc dù đã thức tỉnh, có thể độ tinh khiết cũng không cao. Vừa rồi vừa thấy được ngươi, ta liền từ trên người ngươi, cảm nhận được cùng loại huyết mạch. Huyết mạch của ngươi mặc dù chưa giác tỉnh, có thể nồng độ xa cao hơn ta. Thanh niên nói. Ngô Hàng Ngọc một thoáng liền hiểu, nguyên lai trong cơ thể của mình có một loại chân quý huyết mạch, cái này là đường đường một cái đại võ sư, coi trọng nàng nguyên nhân. Ngươi bây giờ cái dạng này cũng không có quan hệ. Thanh niên đại võ sư nói, một khi ta chữa trị kinh mạch của ngươi, ngươi liền có thể khôi phục như cũ dung mạo. Ngươi có thể chữa trị kinh mạch của ta. Ngô Hàng Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhiệt liệt hào quang, hô hấp đều dồn dập lên. Dĩ nhiên, chữa trị kinh mạch đối ta mà nói, cũng không phải việc khó. Thanh niên đại võ sư nói, việc này trước không đề cập tới, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi rõ ràng Hoàng Nguyên Đấu sự tình. Hoàng Nguyên Đấu? Ngô Hàng Ngọc trong lòng hận ý chợt lóe lên, cái kia đồ chết tiệt, thế mà tại nàng nguy nan nhất thời điểm từ bỏ nàng. Nàng hận không thể đối phương lập tức chết đi mới tốt. Ta là Hoàng Nguyên Đấu huynh trưởng, Hoàng Nguyên Khôi, kiếm trì đệ tử. Thanh niên nói, đoạn trước thời gian ta thu đến một phong chưa ký tên thư, nói có một cái gọi là Diệp Minh người, sát hại em ta Hoàng Nguyên Đấu. Mà em ta nguyên nhân cái chết, lại cùng ngươi Ngô Hàng Ngọc có quan hệ. Hiện tại, ngươi cẩn thận nói cho ta biết, em ta Hoàng Nguyên Đấu là như thế nào chết, không được có nửa câu nói xạo. Đối phương lại có thể là thánh địa kiếm trì đệ tử. Ngô Hàng Ngọc tâm bỗng nhiên liền nóng dâng lên, nàng tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trước trước sau sau, một năm một mười liền đem chuyện đã xảy ra nói, cuối cùng nàng chịu khắp nói, ta cũng không biết Nguyên Đấu bị hại tin tức, cái kia Diệp Minh thật sự là xuất sinh, thế mà đối Nguyên Đấu hạ độc thủ. Hoàng Nguyên Khôi mặt không biểu tình, hắn sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, Nguyên Đấu thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ, từ khi bị trục xuất hoàng gia hạch tâm về sau, thế mà tự cam đoạ lạc, đầu nhập Xích Dương môn này loại rác rưởi môn phái. Ngô Hàng Ngọc ngạc nhiên, rác rưởi môn phái. Xích Dương môn tại trong mắt đối phương, liền như thế không thể tả. Hoàng Nguyên Khôi tựa hồ hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, ta hoàng gia, chính là Yên Quốc hai lớn thanh đồng thế gia một trong. 10 năm gần đây, bởi vì ta tại bên ngoài lịch luyện, dẫn đến chúng ta này một nhánh địa vị suy sụp, Nguyên Đấu hắn cũng bị gạt ra khỏi hoàng gia hoạch tâm tầng, bất đắc dĩ mới đầu nhập Xích Dương môn. Chuyện này, ta vốn là biết đến. Chẳng qua là lúc đó bận bịu gia nhập kiếm chỉ, Hoàn Mỹ hỏi đến. Vạn không nghĩ tới, chờ ta theo kiếm chỉ trở về, hắn lại bị người hại chết. Nô Hàm Ngọc trong nháy mắt liền hiểu đại khái, này Hoàng Nguyên Khôi người một nhà, tại Hoàng gia đã từng thất bại, sau này hắn đi ra ngoài lịch luyện cũng bái nhập kiếm chỉ thánh địa. Mà lưu lại Hoàng Nguyên đấu thì bị gạt bỏ ra ngoài, bái nhập Xích Dương Môn. Bây giờ hắn cường thế trở về, tự nhiên muốn báo thủ cho Hoàng Nguyên đấu. Hoàng Nguyên đấu, ngươi bị chết quá là lúc này rồi. Nô Hàm Ngọc tối tối nói, còn có Diệp Minh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyên Khôi nói, kỳ thật ta nguyên bản tư chất bình thường, kiếm chỉ có thể chọn chúng ta, toàn bởi vì bọn hắn khảo thí ra trên người của ta có được canh kim huyết mạch, này loại huyết mạch vô cùng thích hợp kiếm tu, ngưng tụ kiếm đạo nguyên thần. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi canh kim huyết mạch so ta còn muốn nồng đậm. Ngươi về sau liền làm ta song tu bạn lữ. Có ta đến đỡ ngươi, không bao lâu, ngươi thành liền không dưới ta. Nô Hàm Ngọc không khỏi hỏi, Nguyên Khôi đại ca, này canh kim huyết mạch, người khác liền không thể phát hiện sao? Đúng. Thiên hạ huyết mạch nhiều không kể xiết, chỉ có cùng huyết mạch người ở giữa, mới có thể lẫn nhau cảm ứng, hơn nữa còn là đang thức tỉnh tình huống dưới. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dùng phức tạp phương pháp kiểm tra, lại mỗi lần chỉ có thể kiểm tra một loại huyết mạch. Hoàng Nguyên Khôi nói. Nô Hàm Ngọc trong lòng mừng rỡ, nàng một mặt kích động nói, Hoàng đại ca, ngươi tái tạo tri ân, ta nhất định không quên, cả một đời hầu hạ ngươi. Hoàng Nguyên Khôi nhìn nàng một cái, nói, mấy ngày nay, ta sẽ kích hoạt huyết mạch của ngươi, đồng thời chữa trị kinh mạch của ngươi. Cái kia về sau, ngươi nghĩ biện pháp nắm Diệp Minh lừa gạt ra tới, ta muốn tự tay diệt trừ hắn. Nô Hàm Ngọc tâm kế ác độc, nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, cái này dễ dàng. Hoàng đại ca đến từ Hoàng gia tổ địa, chúng ta có thể tìm Phong Diệp thành người Hoàng gia hỗ trợ, nhất cử nắm người Diệp gia toàn bộ diệt trừ. Diệp Minh thân là lá gia tử tôn, nhất định sẽ hỏi đến việc này. Đến lúc đó, chúng ta tìm một vị võ sư đóng vai thành cha ta dáng vẻ, dẫn hắn ra tay. Hắn vừa ra tay, Hoàng đại ca liền cùng giả trang cha ta người hợp lại, nhất cử đem chu diệt. Hoàng Nguyên Khôi cảm thấy phương pháp không tệ, gật đầu nói, tốt, liền nghe ngươi. Lại nói Diệp Minh năm người nối đuôi nhau đi vào, bên trong tia sáng rất tối, lão phụ nhân lấy ra một viên dạ quang châu chiếu sáng. Hạt châu rất sáng, tia sáng cực kỳ lực xuyên thấu, có thể chiếu sáng mấy chục mét bên ngoài vật thể. Trong đại điện âm trầm, vô cùng lạnh, Trần Hưng cùng Diệp Minh rất thân cận, cực kỳ cảnh giác. Bọn hắn chảy mắt bốn quét, phát hiện trong điện vô cùng trống trải, ngoại trừ chống đỡ cột nhà bên ngoài, tựa hồ không có những vật khác. Bác Minh lúc này nói, chủ nhân, bên trái đằng trước có thi khí, tốt nhất đừng đi qua. Phải phía trước đảo có nhiều thứ, chủ nhân có thể đi qua nhìn một chút. Diệp Minh lập tức liền nói, vài vị, không bằng chúng ta đổi một cái phương hướng. Mập lùn võ sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, đổi hướng đi làm gì? Phu nhân cũng nói, chậm rãi thăm dò, không thể nóng nổi. Diệp Minh khăng khăng nói, mọi người tách ra hành động, huynh đệ chúng ta hai cái đi địa phương khác nhìn một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Phu nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt của nàng cùng đại điện hoàn cảnh mở dạng, âm trầm, nói, không sợ chết liền đi tốt. Diệp Minh không cùng với nàng so đo, lôi kéo Trần Hưng liền hướng phải phía trước đi, hắn lại không muốn đi khối kia có thi khí địa phương. Mà phu nhân mấy cái không có nắm Diệp Minh hai người để ở trong lòng. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đây là một lần hợp tác nhiệm vụ, mọi người giữa lẫn nhau cũng không phải là thuê quan hệ, người nào cũng không thể mệnh lệnh người nào, mọi người quyền lợi tự đi con đường của mình. Huynh đệ, vì cái gì tách ra? Trần Hưng hỏi, chúng ta không có thăm dò kinh nghiệm, hẳn là đi theo đám bọn hắn tương đối tốt ta. Diệp Minh nói, 5 người một khối tìm tới đồ vật cơ hội quá nhỏ, tách ra tìm, cơ hội tăng lên gấp đôi. Trần Hưng nhún nhún vai, được a. Sau đó theo chữ vật trong túi. Xuất ra một chén nhỏ lưu ly làm khí phong đang đốt, lập tức chiếu sáng con đường phía trước. Đi mấy trăm mét, phía trước xuất hiện một đầu đường tắt, bề rộng chừng 10 mét, thẳng tắp thông hướng phía trước. Diệp Minh không chút do dự, lôi kéo Trần Hưng liền đi lên phía trước. Ngõ nhỏ hai bên trên vách tường, toàn bộ là phù điêu bích họa, nội dung hết sức cổ lão, sinh động như thật. Diệp Minh tùy ý nhìn thoáng qua, rõ ràng đều là võ giả thí thần hình ảnh, có chút hùng vĩ. Bất quá bây giờ không phải tán thưởng bích họa thời điểm. Bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua ngõ nhỏ, tiến vào một gian hình tròn điện thính. Điện thính bên trong, đứng vững vàng 12 vị cao 10 mét pho tượng, chúng nó cùng sống một dạng, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm gậy, hoặc cầm đao, hình dung dữ tợn, tầm mắt lãnh khốc. 12 vị pho tượng làm thành một cái vòng tròn, tại bọn chúng trung ương, có một bộ tử kim quan tài dài 1 trượng, rộng 3 thước, cao 5 thước, trên đó khảm nạm rất nhiều màu sắc khác nhau tảng đá. Linh thạch. Trần Hương rủi rủi con mắt, nắm đèn tới gần nhìn một chút. Không sai, trên quan tài khảm nạm lấy rất nhiều linh thạch, mà lại phần lớn là lục phẩm trở lên linh thạch, có giá trị không nhỏ. hắn đang muốn lấy tay móc, Diệp Minh vội vàng ngăn cản, "Sư Minh, đừng nóng nổi, chúng ta xem trước một chút pho tượng." Trần Hưng liền nhẫn nhịn không có ra tay, hắc hắc cười nói, "Ta liền nói huynh đệ ngươi vận khí tốt, quả nhiên không sai, thế mà tìm tới nhiều linh thạch như vậy." Chương 101, đáng sợ thi độc. Trần Hưng cũng nghe được tê cả da đầu, vô cùng tà ác đồ vật. Mặc dù hắn hết sức không bỏ, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Diệp Minh rời đi. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa tiến vào một đầu ngõ nhỏ, thông qua ngõ nhỏ, lại phát hiện một cái hình tròn điện thính. Nay tòa điện thính bên trong không có pho tượng, thế nhưng có 12 cây người eo lớn như vậy cột nhà, cao chừng 10 trượng, thẳng tắp lập ở bên trong. Cột nhà là kim loại chế tạo, vẫn là chân quý huyền kim. Trên cây cột, có minh văn sư khắc họa phức tạp minh văn, theo đỉnh kéo dài đến mặt đất, nguyên lai, mặt đất cũng là huyền kim đúc khuôn to lớn trận bàn. 12 cây trụ, tại trận bàn kết nối dưới, cấu thành một cái cỡ lớn pháp trận. Kim loại mặt đất bên trên, có một cái vô cùng phức tạp đồ án, tại đồ án trung ương, còn có một cái lớn chừng bàn tay lõm. Trần Hưng sờ lên cằm, dùng cái kia cũng không phong phú tri thức phân tích nói, huynh đệ, ta cảm giác nơi này hẳn là một cái trận nhãn. Người cảm giác được không có, chúng ta một đường đi qua không ít ngõ nhỏ, mỗi đầu ngõ nhỏ lại kết nối một tòa phòng khách, mà trong sảnh tất có một tòa đại trận. Diệp Minh cũng là đối Trần Hưng thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới bị hắn đoán đúng, hắn gật gật đầu, không sai, này toàn bộ đại điện, do rất nhiều đại trận tạo thành, mà vô số đại trận ở giữa lại có chỗ liên hệ, từ đó hình thành một cái to lớn lại phức tạp siêu cấp đại trận. Đại điện một chỗ khác, lão phụ nhân ba cái cũng tại thăm dò. Bọn hắn tiến vào ngõ nhỏ về sau, rất nhanh liền phát hiện một cái to lớn hình chữ nhật điện thính, trong sảnh trưng bày 9981 cố đồng quan. Đồng quan cùng mặt đất đều là dùng thanh đồng đúc khuôn, nối liền thành một thể, trên đó khắc rõ phức tạp minh văn, xen lẫn thành một tòa đại trận. Mà mỗi cố quan tài phía trên, cũng đều khảm nạm lấy một khối linh thạch, mà lại cấp 6 linh thạch. Mập lùn võ sĩ cùng cao gầy võ sĩ là hết sức có nhãn lực, bọn hắn lập tức gieo hò một tiếng, kích động đến toàn thân phát run, thả người nhảy đến trong trận, không quan tâm, đưa tay liền đi móc. Lão phụ nhân giận đến toàn thân lạnh quóng, cả giận nói, các ngươi dừng tay cho ta. Biết đây là địa phương nào sao? Có thể hai tên võ sĩ người nào không hỏi hắn. Một viên cấp 6 linh thạch, giá trị mấy ngàn võ quân tệ. Chỉ phải lấy được một cái liền phát tài. Không đợi lão phụ nhân nói xong, bọn hắn đã mỗi người nảy ra đến một khối linh thạch, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, vui sướng vô cùng. Lão tử phát tài. Mập lùn võ sĩ kêu to, cực kỳ hưng phấn, một đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng. Lão phụ nhân trên mặt biểu lộ biến ảo chập chờn, nàng mặc dù đối loại trận pháp này có hiểu biết, có thể nhiều như vậy cấp 6 linh thạch, cũng quả thật làm cho nàng tâm động. Ngược lại bọn hắn đã động đại trận, ta cũng cầm mấy khối, sau đó lập tức rời đi. Nàng âm thầm tự nhủ, thế là cũng nhảy vào trong đó, bắt đầu móc trên quan tài linh thạch. Lúc này, Diệp Minh đang nghiên cứu 12 cây của nhà. Mặc dù không hiểu nhiều trận pháp, có thể bằng vào tam nguyên toán trận, hắn cũng có thể nhìn ra mấy phần mi mục. Cuối cùng, hắn chỉ mặt đất lõm nói, sư Minh, ta cảm thấy nơi này, hẳn là dùng tới thả linh thạch. Phải không? Trần Hưng suy nghĩ một chút, muốn hay không thử một lần. Vẫn là đừng thử a. Diệp Minh trong lòng không có yên lòng, một phần vạn dẫn phát cái gì không thể dự báo sự tình sẽ không tốt. Hai người đều cảm thấy trên thân rét run, cơ hồ trăm miệng một lời nói, vẫn là không muốn thử. Chủ nhân, không tốt. Ba người kia đang ở phá hư trong đó một tòa trận pháp, chúng ta mau mau rời đi. Bác Minh cảnh báo. Diệp Minh không nói hai lời, lôi kéo Trần Hưng liền đi, thuận đường cũ trở về. Tại trải qua cái kia có tử kim quan tài điện thính lúc, thân hình hắn nhảy lên, thuận thế liền đem hai tòa pho tượng bên trên bốn cái tròng mắt móc xuống tới, đều là cấp 9 linh thạch, hai khối trấn hồn thạch cùng hai khối trấn ma thạch. Hắn động tác quá nhanh, chạy Trần Hưng thậm chí cũng không phát hiện hắn móc linh thạch động tác. Hai người mất mạng chạy vội, rất nhanh liền tới đến đại điện cửa vào. Cùng lúc đó, lão phụ ba người đã năm 81 cái quan tài bên trên linh thạch đều nảy ra đi, bọn hắn thu hoạch to lớn, cao hứng vô cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, 81 cái quan tài đồng bên trong, đột nhiên đều bắn ra hàng loạt màu xanh lá hơi khói. Lão phụ nhân sắc mặt đại biến, kêu lên, nhanh lên. Ba người lập tức ngừng thở, liều ra bên ngoài trốn, ngay cả như vậy, cũng đều nhiễm phải màu xanh lá hơi khói. Lúc này, Diệp Minh cùng Trần Hưng đã đứng ở đại điện bên ngoài, bọn hắn nhìn thoáng qua cửa điện, phát hiện nó đang chầm chậm đóng cửa. Soạn! Lão phụ nhân tu vi cao nhất, nàng cái thứ nhất lao ra. Lúc này, cửa lớn chỉ còn thừa lại một cái khe hở. Cái kia cao gầy võ sĩ tại cuối cùng quan khẩu vọt ra, có thể cái kia mập lùn võ sĩ lại bởi vì hình thể nguyên nhân, ra bên ngoài chen thời điểm bị kẹt tại cửa ra vào. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, cứu ta a! Vâng! Cửa điện lập tức đóng lại, mập lùn võ sĩ thân thể bị cắt thành hai nửa, nửa trước đoạn lưu tại địa môn bên ngoài, nửa đoạn sau thì lưu tại trong đại điện, dòng máu chảy đầy đất, lại có thể là màu xanh lá. Thấy màu xanh lá dòng máu, Diệp Minh mới chú ý tới, cao gầy võ sĩ cùng lao phụ nhân sắc mặt, thế mà cũng là màu xanh nhạt. Mà lại, màu xanh lá trình độ còn đang không ngừng càng sâu, đây là có chuyện gì? Cao gầy võ sĩ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hắn đưa tay ở trên mặt một túm, lập tức liền ra thịt xoay chuyển, da mặt giống khối cục tẩy bố nhất dạng, trực tiếp liền tiêu nhịu xuống, tựa như dưới nhiệt độ cao tượng sáp, tốc độ cao nóng chảy lấy. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phát ra thanh âm khàn khàn vô cùng, đồng thời rất nhanh liền nói không ra lời. Giống một cái kịch câm người biểu diễn, một mặt kinh hãi khoa tay múa chân, thấy Diệp Minh hai người tê cả da đầu, liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta trúng thi độc. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua bàn tay của mình, xanh lét một mảnh, nàng toát ra vẻ tuyệt vọng. Tơ. Đồng nhiên, người gầy cùng lão phụ nhân bụng tựa như tràn ngập khí bóng ra, trong nháy mắt phồng lên, mà lại càng lúc càng lớn. Bọn hắn sau đó đều phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chủ nhân nhanh rời đi, bọn hắn trúng thi độc, không thể tới gần. Bác Minh nhắc nhở. Diệp Minh cùng Trần Hưng lập tức lẫn tránh xa xa, qua không bao lâu, bọn hắn liền nghe đến hai tiếng giống như pháo đốt thanh âm, cao gầy võ sĩ cùng lão phụ nhân dồn dập nổ thành một đống màu xanh thẫm mủ hình dáng vật thể, bay lấy đất, mười phần ác tâm. Cũng may Diệp Minh trong chữ vật giới chỉ, có không ít phòng độc đồ vật, hắn lập tức mặc quần áo vào, mang mặt nạ, đi qua nắm lão phụ nhân cùng cao gầy võ sĩ thứ ở trên thân lấy đi. Còn cái kia bị cửa kẹp thành hai đoạn mập lùn võ sĩ, đồ vật đều lưu tại trong môn, Diệp Minh cũng lấy không được. Lão phụ nhân cùng cao gầy võ sĩ trên thân đều không có chữ vật võ cụ, mỗi người mang theo một cái không nhỏ ra túi. Diệp Minh cầm lấy túi, vội vàng liền cùng Trần Hưng rời đi. Bọn hắn đi vào vòng xoáy phía dưới, thả người nhảy lên, liền vọt vào vòng xoáy. Bơi một đoạn, rất nhanh liền quay trở về trên đảo. Trần Hưng mặt còn có chút trắng bệnh, hắn mắng, thảo. Không nghĩ tới nguy hiểm như vậy, Diệp Minh nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng chết bên trong. Diệp Minh cười nói, cũng may chúng ta không có việc gì, hơn nữa còn có thu hoạch. Hắn nắm hai cái da túi mở ra, thế mà thấy được lượng lớn cấp 6 linh thạch, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Đồ vật gì? Trần Hưng hỏi, sau đó gom góp sang xem liếc mắt. Linh thạch. Phẩm cấp rất cao a. Hắn kinh hãi. Diệp Minh đếm, hai cái túi bên trong, tổng cộng có 53 khối linh thạch. Trừ cái đó ra, liền là một chút không thế nào đáng tiền, hành tẩu giang hồ dùng tạp vật. Ngẫm lại cũng thế, mấy người kia nếu là có tiền người, đã sớm mua sắm chữ vật võ cụ. Những linh thạch này, tối thiểu có 500 lượng, dựa theo ít nhất mỗi 2-400 võ quân tệ giá cả tính toán, giá trị của bọn nó vượt qua 20 vạn võ quân tệ. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, chúng ta phát tài. Trần Hưng hắc hắc cười một tiếng, hơn phân nửa là Diệp Minh công lao của ngươi, tùy tiện đưa ta mấy khối là được. Hắn trong lòng rõ ràng, không có Diệp Minh, hắn chết sớm bên trong, chớ đừng nói chi là kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Diệp Minh kỳ thật còn lặng lẽ móc hai khối cấp 9 linh thạch. Giá trị của bọn nó chỉ sợ so này chút cấp 6 linh thạch đều cao. Lúc ấy liền Trần Hưng cũng không có chú ý đến, hắn tự nhiên là không có để, mà là suy nghĩ một chút, đối Trần Hưng nói, sư minh, ta không khách khí với ngươi. Những linh thạch này, ta bảy ngươi ba, thế nào? Trần Hưng giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, nhiều lắm. Cho ta hai khối là được. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, thế nào, sợ tiền nhiều hơn không chỗ tiêu sao? Liền chiếu ta nói, chia 37. Dạng này ngươi cầm 16 khối, còn lại 37 khối về ta. Sau đó hắn không nói lời gì, lấy ra 17 khối linh thạch bỏ vào Trần Hưng đai lưng chứa đồ bên trong. Trần Hưng kích động đến toàn thân lạnh quóng, này 16 khối cấp 6 linh thạch, giá trị 7-8 vạn võ quân tệ, hắn chỉ sợ cả một đời cũng không kiếm được nhiều như vậy a. Hắn không khỏi nhìn Diệp Minh liếc mắt, vừa cảm động lại là cảm kích, kỳ thật Diệp Minh hoàn toàn có khả năng không cho hắn, dù sao hắn công lao lớn nhất. Diệp Minh vô vô bả vai hắn. Nhà mình huynh đệ, ngươi liền chớ khách khí, ta lấy 7 thành đã rất nhiều. Trần Hưng nhẹ nhẹ thở hắt ra, nói, Diệp Minh, ngươi sau này sẽ là ta Trần Hưng thân huynh đệ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cái mạng này liền là của ngươi. Diệp Minh trợn trắng mắt, ta mới không muốn mạng của ngươi. Đi nhanh lên đi, ta luôn cảm thấy nơi này không thỏa đáng. Hai người rời đi về sau, đáy hồ trong đại điện, đang phát sinh kịch liệt biến hóa. 81 con đồng quan cái nắp, bị nội bộ một cỗ đại lực bắn ra. Phân biệt lao ra một đạo lục quang. 81 đạo lục quang hội tụ thành một đầu to lớn đầu lâu, hai cái trống rông trong mắt, phóng xuất ra âm lanh đến cực điểm ánh sáng, nó hướng phía 12 vị pho tượng điện thính bay đi. Này chút cốt tùy đầu vừa đến, 12 vị pho tượng dồn dập nổ tung, 22 khối cấp 9 linh thạch nhanh như chớp lăn rơi xuống đất. Mà trung ương cái kia tử kim quan tài, đột nhiên oanh chấn động, mặt ngoài linh thạch dồn dập nổ tung, huyền kim trận bản cũng đã nứt ra. Thông. Một tiếng kịch liệt, phảng phất sấm rền nhịp tim, theo cái kia tử kim trong quan tài truyền ra, chấn động thiên địa. Ầm ầm. Giang giác. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen giăng đầy, không có tồn tại liền rơi ra mưa to. Diệp Minh cùng Trần Hưng vội vàng đội mưa trở về. Kỳ quái, vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền trời mưa? Diệp Minh cùng Trần Hưng không hiểu. Diệp Minh, nhiều linh thạch như vậy, ngươi có tính toán gì? Trở về trên đường, Trần Hưng hỏi hắn. Không cần đến liền bán đi, đổi thành võ quân tệ. Diệp Minh nói, hắn đối với cái này vẫn là rất có kinh nghiệm, sư huynh ngươi đừng không bỏ được hoa, võ sĩ giai đoạn đối tài nguyên tiêu hao rất lớn, chút tiền ấy chỉ sợ hoa không được bao lâu. Trần Hưng sâu cảm xúc, hắn những năm gần đây một mực nhập không đủ suất, từ khi gặp được Diệp Minh về sau, tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Lúc này gật đầu nói, ngươi nói đúng, tiền chỉ có tiêu hết, mới có thể sinh ra giá trị. Đi một đoạn, liền không nhìn thấy mưa, vẫn là mặt trời chói chang. Đợi trở lại Xích Dương Môn, Diệp Minh liền thấy trước sơn môn ngồi mấy tên nam nữ, trẻ có già có, trên mặt đều mang ai sắc. Diệp Minh ca ca, ngươi cứu lấy chúng ta đi. Đồng nhiên, một tên 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài, bịch quỳ rạp xuống đất, khóc cầu Diệp Minh. Chương 102, đấu kiếm Diệp Tử Thánh. Diệp Minh tập trung nhìn vào, mới nhận ra tiểu hài này là Diệp gia người, mà lại là Diệp Vạn Lương một mạch kia, trong lòng của hắn lập tức có dự cảm không tốt, hỏi, ngươi không phải Diệp Tiểu Bảo sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Này Diệp Tiểu Bảo là cái rất ngoan tiểu hài, Diệp Minh tại hắn khi còn bé thường xuyên đùa hắn, ấn tượng tương đối khắc sâu, bởi vậy liếc mắt liền nhận ra. Diệp Tiểu Bảo khóc ròng nói, ông nội ta, cha ta, còn có thật nhiều người đều bị Diệp Tử Thánh giết chết. Hắn bây giờ còn tại giết, chúng ta này một nhánh, đều nhanh không có người sống. Diệp Minh ca ca, ngươi rất lợi hại, nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Ô ô. Mặt khác mấy cái nam nữ già trẻ, cũng đều quỳ xuống đến, dồn dập khóc cầu, Diệp thiếu gia, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Diệp Minh sầm mặt lại, hỏi, Diệp Tử Thánh trở về, hắn tại giết ngươi nhóm này một chi người. Không ngừng chúng ta này một nhánh, mặt khác các chi cũng bị giết rất nhiều a. Hắn liền là cái ma quỷ, là cái xuất sinh a. Một vị lão giả khóc lóc kể lể. Diệp Minh sờ sờ Diệp Tiểu Bảo đầu, đối Trần Hưng nói, sư Minh, ngươi dẫn bọn hắn đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, ta hồi trở lại Diệp ra một chuyến. Diệp Minh sự tình, Trần Hưng đều biết, hắn cau mày nói, dạng này tộc nhân, đáng giá ngươi ra tay sao. Diệp Minh thở dài, nói, tóm lại là đồng tông, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi yên tâm, một cái Diệp Tử Thánh, ta còn không có để ở trong lòng. Vậy thì tốt, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Trần Hưng cũng là không khuyên giải, quay người đem những này người Diệp ra, đưa đến nội viện ở tạm. Thời khắc này Diệp ra, một hồi gió tanh mưa máu, bên trên trăm cỗ thi thể chồng chất trong sân, có chút đã bốc mùi, lại không người dám tiến lên nhặt xác. Diệp Tử Thánh toàn thân sát cương phun trào, hắn liền đứng tại cửa ra vào, cách đó không xa, là tất cả tộc nhân, đen nghịt chen thành một đoàn. Các ngươi này chút nhỏ bé đồ vật, thế mà bức tử phụ thân ta. Các ngươi những người này, hiện tại cũng phải chết. Diệp Tử Thánh lãnh khốc chân chính. Đúng, giết bọn hắn. Bọn hắn là gia tộc phản đồ. Diệp Vạn Thắng nhất mạnh người, dồn dập tiêu gạo, trong mắt tràn ngập lãnh huyết cùng hung tàn. Toàn bộ sơn thủy trấn người đều sống tại bầu không khí sợ hãi bên trong, các nhà đều đóng chặt cửa lớn, không dám ra tới. Đặc biệt là khoảng cách Diệp ra hơi gần địa phương, mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Mà Diệp Minh theo Xích Dương Môn đến sơn thủy trấn, coi như khống chế phi vân, cũng muốn đi hơn một canh giờ. Khi hắn đi vào Diệp Trạch, mới vừa vào cửa liền thấy Diệp Tử Thánh vặn gãy Diệp Vạn Lương một cái tôn nhi cổ. Diệp Tử Thánh phảng phất điên rồi, đã lần lượt bị hắn giết hơn trăm người, mà lại mỗi giết một người trước đó, hắn đều sẽ tra tấn một phiên. Diệp Tử Thánh, ngươi cùng Diệp Vạn Thắng một dạng, đều là xuất sinh. Diệp Minh lạnh lùng nói, nhanh chân đi tiến vào sân nhỏ. Diệp Minh vừa xuất hiện, trong nội viện ngoài viện, vô số người Diệp ra khóc lớn lên, Diệp Minh, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Diệp Tử Thánh ha ha cười to, hắn hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Minh nói, ta vốn định thanh lý xong Diệp ra sự tình, liền đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Phi thường tốt. Ngươi nếu tới, liền không cần đi. Hắn từng bước một, hướng phía Diệp Minh tới gần, chung quanh người Diệp ra dồn dập né tránh, không dám áp sát quá gần. Diệp Minh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra long giáp kiếm, một kiếm nơi tay, lực lượng của hắn, trong nháy mắt tăng vọt ba thành, người cùng kiếm ở giữa, hô hấp tương hòa, huyết mạch tương liên. Diệp Tử Thánh liếc mắt Diệp Minh long giáp kiếm, khinh miệt nói, ngươi dùng kiếm sao? Ta liền chơi với ngươi chơi. Dứt lời, trong tay hắn cũng nhiều một thanh thép tinh trường kiếm. Kiếm tới tay, kiếm mặt ngoài lập tức che kín một tầng sắt cương, giống lưỡi rắn một dạng, không ngừng phụt ra hút vào. Giết một chút nhỏ yếu tộc nhân, có ý tứ sao? Diệp Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể gia nhập Thiên Hà Môn, là dùng phụ thân ta mệnh đổi lấy. Hôm nay, ta liền lấy ngươi đầu cẩu mệnh này, thay phụ thân ta báo thù. Hắc hắc. Diệp Tử Thánh một hồi cười lạnh, hắn cao giọng nói, Trấn Hùng, ngươi ra đến xem Tam Thúc giết thế nào đi tiểu xuất sinh này. Sắc mặt tái nhợt Diệp Trấn Hùng, tại hồ Tam Nhi nâng đỡ, một bước ba dao động đi vào trong sân. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Minh. Diệp Minh khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Diệp Trấn Hùng, ngươi còn chưa có chết sao. Ta cho là ngươi sẽ không có dũng khí sống sót. Diệp Minh, ngươi nhất định so ta chết sớm, hiện tại sẽ chết. Diệp Trấn Hùng giống to, gương mặt vặn vẹo giống người điên. Diệp Minh, ngươi không biết đi, ta tu luyện bộ này Thiên Hà kiếm pháp, thuộc nhất phẩm võ kỹ. Ha ha, lượng ngươi một cái cửu phẩm môn phái ra người, cũng không biết đến nhất phẩm võ kỹ. Cũng được, ta liền nhường ngươi mở mắt một chút. Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên, một đạo sắc bén kiếm quang, bỏ qua mười mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Diệp Minh mi tâm. Tơ. Kiếm cương đâm rách không khí, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Có thể Diệp Tử Thánh này sắc bén một kiếm, thế mà đi rỗng, Diệp Minh trong nháy mắt tan biến. Cùng lúc đó, hắn nghe được phía sau lưng truyền đến một tiếng kiếm rít, loại kia thanh âm, liền phảng phất cự thạch từ trên cao hạ xuống thanh thế, làm người ta kinh ngạc. Diệp Tử Thánh biết không ổn, hắn nhìn cũng không nhìn, một cái quay người kiếm đâm hướng phía sau. Hắn kiếm, đụng phải Diệp Minh long giáp kiếm, tựa như dòng nước xiết bên trong lá cây, đụng phải lớn nhất khối đầu gỗ. Đinh! Một cỗ nặng nề vô cùng đại lực truyền đến. Trong nháy mắt, Diệp Tử Thánh cảm nhận được tám loại nguyên kình giao thế chấn động, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thép tinh trường kiếm vung tay mà bay, nửa người cũng bị chấn động đến tê dại. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng phi thân lui lại. Soạt. Diệp Minh như ảnh tùy hình, lại là một kiếm chạm ra. Chỉ thấy một tia ô quang, vạch phá không gian, dùng một đi không trở lại, vô kiên bất tồi khí thế đi vào trước mặt hắn. Trong kiếm phạm vi công kích rất lớn, Diệp Tử Thánh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Thiên Hà phi tượng, cho ta bại. Diệp Tử Thánh điên cuồng gào thét một tiếng, một thân sát cương ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, thẳng tắp mà đâm về Diệp Minh. Vâng! Nhưng mà đại địa chấn động, Diệp Minh đột nhiên biến thành 9 đạo ảo ảnh, mỗi đạo ảo ảnh đều hướng hắn đâm tới. Trong nháy mắt, hắn liền mất đi mục tiêu, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Thiên Hà đã ba. Diệp Tử Thánh lập tức biến chiêu, một đợt màu đen sát cương, hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh, đồng thời công kích Diệp Minh 9 đạo ảo ảnh. Phá. Nhưng mà, giờ khắc này, 9 đạo ảo ảnh hợp lại là một, Diệp Minh vẫn như cũ cầm nắm trọng kiếm, một kiếm chém tới. Sát cương tại hắn hùng hồn kiếm thế trước mặt, tan thành mây khói, vô phương ngăn cản hắn một chút. Diệp Tử Thánh sắc mặt đại biến, vẻ mặt sợ hãi cả kinh kêu lên, ngươi dám. Kiếm chưa đến, một đạo đáng sợ nguyên kình liền đánh vào thân thể của hắn. Mạnh mẽ sát cương, cũng không có thể ngăn cản hạ bá đạo như vậy nguyên kình. Diệp Tử Thánh bị lập tức đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Giữa không trung, không đợi Diệp Minh kiếm đến, thân thể của hắn liền một hồi vặn mẹo, đột nhiên biến mất. Nguyên lai hắn tự biết không phải địch, bay ngược thời điểm điều động một tấm đột phủ, không biết trốn hướng về phía chỗ nào. Người Diệp gia đều choáng váng, Diệp Tử Thánh bại. Diệp Vạn Thắng nhất mạnh người, lập tức vẻ mặt tạm đạm, phảng phất một thoáng mất hồn phách. Diệp Trấn Hùng càng là gào lên thê thảm, khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất một người đột nhiên mất đi tất cả hy vọng. Đánh chết mấy tên khốn kiếp này, đánh chết bọn hắn. Mặt khác bị giết hại mấy chi, lập tức tức giận rít gào lên dâng lên, dơ lên hết thể có thể sử dụng vũ khí, xông về Diệp Vạn Thăng cái kia một chi người Diệp ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Diệp Minh không có ngăn cản, giữa song phương cửu hận đã vô phương giải khai, chỉ có máu cùng tử vong, mới có thể tiêu mất hết thể ân oán. Diệp Trấn Hùng bị một đám người vây quanh một hồi tàn nhẫn đánh, không một lát liền thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Hồ Tam Nhi mắt thấy sự tình không đúng, nhanh như chớp liền trốn đi. Một đôi tặc nhãn thỉnh thoảng trở về nghiêng mắt nhìn thoáng nhìn. Dừng tay. Tất cả dừng tay a. Mấy tên lão bối điểm người Diệp ra đi tới, không ai có thể nghe bọn hắn. Diệp Tử Thánh lúc giết người, bọn hắn không có ra tới, lúc này ra tới ai còn sẽ nghe đâu. Diệp Minh, ngươi quản một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, Diệp ra liền xong rồi a. Một lão giả khóc quát lên. Diệp Minh hít một tiếng, người của song phương đã giết đỏ cả mắt, muốn công kích hài tử cùng nữ nhân, hắn có chút nhìn không được, lúc này quát. Dừng tay. Không ai so hắn càng hữu hiệu, tất cả mọi người dừng tay, vô số ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Minh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ giải quyết ân cửu. Dễ dàng, hai bên các phái một nhóm người ra tới, đánh sinh tử lôi, người đã chết liền muốn nhận mệnh, cả một đời không thể báo thù. Thắng người, cũng có thể ra đi trong lồng ngực các khí. Nghe đề nghị của hắn, hai bên lập tức riêng phần mình phái ra hàng loạt nhân thủ, dồn dập chạy về phía lôi đài. Diệp Minh thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng không rút. Lúc này, một tên người Diệp ra đi vào Diệp Minh bên cạnh, kinh ngạc nói, Diệp Minh, không xong, Song Giang Trấn Ngô ra người đến. Diệp Minh nhíu mày, người nhà họ Ngô tới làm cái gì? Không biết ta, ngược lại mang theo rất nhiều cao thủ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Người kia nói, bên cạnh, một tên đã có tuổi người Diệp ra đột nhiên vỗ đùi, gọi nói, nguy rồi. Ngô ra chỉ sợ là đạt được chúng ta Diệp ra nội đấu tin tức, muốn đi qua kiếm tiện nghi, mọi người không nên đánh, nhanh chuẩn bị nên địch. Không đợi người Diệp ra chuẩn bị, Ngô Thế Hào liền mang theo số lớn nhân mã chạy tới, bọn hắn trực tiếp liền đá văng cửa sân, từng cái trên mặt sát khí xông tới. Hiện trường người quá nhiều, Diệp Minh liền đứng ở trong đám người, hắn thế mà không thể thấy. Ngô Thế Hào sau lưng, là một đám mặc áo đen, mang theo màu trắng mặt nạ quỷ võ sĩ, tu vi không kém. Ngô Thế Hào, ngươi tới làm cái gì? Một tên Diệp gia trưởng giả lớn tiếng chất vấn. Ngô Thế Hào hừ lạnh một tiếng, các ngươi Diệp gia Diệp Minh, hại thảm nữ nhi của ta, ta là tới báo thủ. Các ngươi Diệp gia hiện tại chém giết đến không sai biệt lắm a. Hừ, tựa hồ cái kia Diệp Tử Thánh cũng đi, ta Ngô gia vừa vặn thu nạp các ngươi Diệp gia. Phi, làm ngộng đẹp của ngươi đi thôi. Nơi này là ta Diệp gia địa bàn. Có người Diệp gia lập tức kêu to. Hừ, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Hắn vung tay lên, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Người nhà họ Ngô tính cả mang mặt nạ người áo đen, trên trăm cao thủ lập tức thẳng hướng người Diệp gia bầy. Mà ngay trong nháy mắt này, Ngô Thế Hào bên cạnh nhiều một cái bóng, Diệp Minh cuối cùng ra tay rồi, hắn không vận dụng long giáp kiếm, trực tiếp một quyền đánh phía Ngô Thế Hào ngực. Bắt giặc trước bắt vua, hắn muốn bắt sống Ngô Thế Hào. Ngô Thế Hào đột nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng. Chủ nhân mau lui lại. Bắc Minh không kịp nói rõ lý do, mở miệng cảnh báo. Chương 103, độc như xà hạt. Diệp Minh cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chân đạp nguyên bộ, trong nháy mắt liền vọt đến một bên khác. Cùng lúc đó, cái kia Ngô Thế Hào trên thân, đột nhiên bộc phát ra võ sư cấp khí thế, đấm ra một quyền một giải lụa giống như quyền kình, đánh về phía Diệp Minh. Diệp Minh tại lui ra phía sau trong nháy mắt, trong tay liền bóp lại một đạo đột phủ. Không đợi quang khí cận thân, hắn người liền biến mất. Ngô Thế Hào trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, kẻ này phản ứng thật nhanh. Một cái khác Ngô Thế Hào, hoặc là nói thật Ngô Thế Hào đi tới, hắn cung kính nói, Hoàng lao ra, không nghĩ tới vẫn là để tiểu tử kia chạy. Ngô Thế Hào đưa tay ở trên mặt một vệt, liền biến thành một tên tầm mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua dãy rủa người Diệp gia, đều giết đi. Này Diệp gia đáng chết, năm đó giết con ta Hoàng Trường, bây giờ thế mà còn dám tổ địa Nguyên Khôi thiếu gia, hừ. Không thể tha cho bọn họ. Ngắn ngủi sau một canh giờ, toàn bộ Diệp thị gia tộc hơn 1000 nhân khẩu, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị giết. Ngô Thế Hào xóa đi trên mặt tung tóe đến vết máu, trong mắt đều là giết chóc lệ khí. Hắn cao giọng phân phó Ngô gia tử đệ, nhìn một chút còn có sống không có, một cái không thể bỏ qua. Lúc này, Hồ Tam Nhi khom lưng đi tới, quỳ trên mặt đất cười nói, Ngô lão gia, người Diệp gia tính chết sạch, chúc mừng Ngô lão cha tiếp quản Sơn Thủy Trấn. Về sau Ngô lão gia, liền là hai trấn chủ nhân. Ngô Thế Hào một cước nắm Hồ Tam Nhi đá phải một bên, máng, khốn nạn. Diệp Minh xuất hiện, vì cái gì không sớm một chút cho chúng ta biết. Hồ Tam Nhi vẻ mặt đau khổ nói, Ngô lão gia. Ta một mực nghe phân phó của ngài, Diệp gia có bất cứ chuyện gì, liền trước tiên dùng truyền thanh phủ nói cho ngài. Có thể cái này Diệp Minh tới quá đột nhiên, nguyên bản Diệp Tử Thánh đang giết người, ai ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn đánh bại Diệp Tử Thánh. Ta khi đó cũng là kinh trụ, chưa kịp thông chi. Lúc này, một nữ tử từ phía sau đi ra, là Ngô Hàng Ngọc. Ngô Hàng Ngọc thần thái sang láng, đã khôi phục tu vi, còn có chút tiến bộ. Bên cạnh của nàng, một tên thanh niên nam tử đứng chắp tay, vẻ mặt cao ngạo. Tầm mắt lánh khốc, chính là Hoàng Nguyên Khôi. Ngô Hàng Ngọc một bộ ẩn ý đưa tình dáng vẻ, kéo tay của thanh niên cánh tay, nũng nịu nói, Nguyên Khôi, không nghĩ tới Diệp Minh thế mà trốn, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Ta hận chết hắn, chúng ta không chỉ muốn trừ hết Diệp gia, cũng không thể bỏ qua hắn. Hoàng Nguyên Khôi thản nhiên nói, ngươi yên tâm. Vì ngươi, ta tuyệt không buông tha hắn. Lại nói, ta như thế nào lưu lại thai hòa đâu. Ngô Hàng Ngọc lập tức cao hứng điệu nói, Nguyên Khôi ngươi đối ta tốt nhất rồi, ta thật hạnh phúc. Cái kia giả trang Ngô Thế Hào người trung niên đi tới, hướng thanh niên người chắp tay nói, thiếu gia, ngài xem bước kế tiếp làm sao bây giờ. Trung niên nhân này, là Phong Diệp Thành Hoàng gia gia chủ, tên là Hoàng Nguyên Hoa, cùng Hoàng Nguyên Khôi ngang hàng. Hoàng gia trước kia liền muốn đối Diệp Minh động thủ, chẳng qua là không có cơ hội thích hợp. tự nhiên là bị Hoàng Nguyên Khôi dễ dàng thuyết phục, phối hợp bọn hắn đối phó Diệp Minh. Nguyên bản diệt trừ Diệp Minh một cái võ sĩ, cũng không phải việc khó. Bất quá Ngô Hàm Ngọc liên tục nhắc nhở, cái kia Diệp Minh không đơn giản, cần phải nhường hoàng gia thích đáng chuẩn bị. Có thể là không nghĩ tới, coi như chuẩn bị như thế chu đáo chắc chẽ, nhường Hoàng Nguyên Hoa đóng vai thành Ngô Thế Hào tập kích, nhưng vẫn là để cho người ta cho chạy trốn. Hoàng Nguyên Khôi nói, chạy hòa thượng chạy không được miếu, ta sớm muộn cũng sẽ diệt trừ hắn. Sau đó lại đối Hoàng Nguyên Hoa nói, ngươi có thể giúp ta, rất tốt. Chờ ta trở lại hoàng gia tổ địa, lão tổ chắc chắn sẽ tuyển ta gia tộc người thừa kế. Đến lúc đó, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi này một chi người, trở về tổ địa. Hoàng Nguyên Hoa vừa nghe xong, nhất thời cảm thấy phân chấn, tổ địa hoàng gia có thể là thanh đồng thế gia, tích lũy thâm hậu, căn bản không phải nho nhỏ Phong Diệp Thành hoàng gia có thể so sánh. Như có thể trở về tổ địa, cũng đạt được Hoàng Nguyên Khôi chiếu cố, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn vội vàng bái tạ, nếu có thể như thế, chúng ta này một chi người đem vô cùng cảm kích, về sau thiếu gia có bất kỳ phân phó, chúng ta đều tuyệt không chối từ. Lúc này Hồ Tam Nhi đi tới, cười nói, tiểu thư, Nô gia, người Diệp gia đều chết sạch sẽ, liền tiểu hài nữ nhân đều cùng một chỗ giết, chưa thả qua một người. Nô Hàm Ngọc hài lòng gật đầu, ngươi làm tốt lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm việc đi. Hồ Tam Nhi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống tới dập đầu. Sau đó Ngô Hàm Ngọc hỏi Hoàng Nguyên Khôi, Nguyên Khôi, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hoàng Nguyên Khôi tại nàng đầy đặn trên mông đập một cái, nói, việc này trước thả một chút, ta nhận được tin tức, Yên Quốc muốn phát sinh việc lớn, không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu. Ngươi cùng ta trở về Hoàng gia, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Minh giờ phút này đã ở 60 dặm bên ngoài, hắn dùng chính là ngụy kiến cái kia đạo đột phù, này đột phù có thể sử dụng 3 lần, này đúng lúc là hắn hồi 3 sử dụng, dùng xong sau. Lập tức liền biến thành một tờ giấy lộn. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng hỏi, Bác Minh, Nô ra chỗ nào mời tới cao thủ? Chẳng qua là rời đi 60 dặm, Bác Minh thần niệm như cũ có khả năng bao phủ sơn thủy trấn, hắn nắm Hoàng Nguyên Khôi cùng Ngô Hàm Ngọc đối thoại nghe đi, sau đó nói cho Diệp Minh. Diệp Minh nghe nói người Diệp gia bị giết chóc không còn, không khỏi thở dài một tiếng, nói, bọn hắn lại đắc tội với ai? Nô ra quá ác độc, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người Diệp gia mặc dù đối hắn bất nhân, nhưng hắn tóm lại là Diệp gia tử đệ, cả một đời họ Diệp. Nghe nói tộc nhân bị giết hại, trong lòng khó tránh khỏi bi thống. Bác Minh nói, người Diệp gia tâm không đủ, hôm nay chi quả sớm đã gieo xuống, chủ nhân không nên tự trách bi thương. Ngay sau, giết người nhà họ Ngô thay tộc nhân báo thù là được. Diệp Minh giọng căm hận nói, tộc bên trong lao ấu phụ nữ trẻ em sao mà vô tội, hoàng gia. Ngô gia, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Sau đó hắn lại nghĩ tới bởi vì tìm hắn mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn Diệp tiểu bảo mấy cái, tối nói, ta nhất định thật tốt đến đỡ bọn hắn, để cho Diệp già khai chi tán Diệp. Sau đó hắn lại nói, Tô Lan lúc trước nhắc nhở đúng, ta thật không nên cứu Ngô Hàm Ngọc, nữ nhân này quá ác độc. Còn có cái kia gọi Hoàng Nguyên Khôi, hắn hẳn là Hoàng Nguyên Đấu đồng bào, bằng không liền sẽ không ra tay với ta. Có thể giết chết Hoàng Nguyên Đấu chuyện này, ta mới nói cho trưởng môn cùng một đám trưởng lão, người hoàng gia làm sao nhanh như vậy liền biết rồi. Tất nhiên là có người âm thầm mật báo, mà lại rất có thể liền là Nhậm Thiếu Kiệt một đám. Bác Minh, chủ nhân ứng mau sớm trở về Xích Dương Môn, Yên Quốc đổi quận, chỉ sợ muốn chảy rất nhiều máu, chết rất nhiều người, vẫn là ít tham dự thì tốt hơn. Diệp Minh gật gật đầu, loại đại sự này kiện, không có đại võ sư thậm chí võ tông thực lực, căn bản là đừng hy vọng tham dự vào liền là một cái chết. Hắn thế là bóp một đạo ẩn thân phủ, tốc độ cao hướng Xích Dương Môn đuổi. Trở lại Xích Dương Môn. Diệp Minh phát hiện bầu không khí rất là ngưng trọng, hắn biết chắc chuyện gì xảy ra. Trở lại biệt viện, Trần Hưng cùng Tô Lan cũng chờ ở nơi đó. Trần Hưng lập tức nhảy dựng lên, lôi kéo hắn liền đi, nói, nhanh đi Xích Dương Điện. Diệp Minh trừng to mắt, vội hỏi, chuyện gì? Xích Dương Điện là Xích Dương môn hạch tâm nhất địa phương, hắn một lần đều không đi qua, nghe nói chỉ có 10 năm một lần Xích Dương Đại Điển mới có thể mở ra. Hôm nay thế mà mở Xích Dương Điện, khẳng định phát sinh việc lớn. Trần Hưng nói, ta cũng không biết. Trưởng môn để cho ta vừa nhìn thấy ngươi, liền dẫn ngươi đi Xích Dương Điện. Xích Dương Điện, xây ở trưởng lão điện mặt phía bắc, lân cận Xích Dương núi. Giờ phút này, nguy nga cửa điện mở rộng, mặt đất phủ lên thảm đỏ, hơn 10 vị đệ tử tinh anh đều quy củ đứng tại cửa đại điện. Còn có hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão, đều khi gần khi xa đứng tại bên cửa. Mang theo nghi hoặc, Diệp Minh bước vào đại điện. Xích Dương Điện có thể so sánh trưởng lão điện khí phái nhiều, cả tòa đại điện đều là dùng quý giá hỏa ngọc tu kiến. Tiến vào điện bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ lên cao rất nhiều. Rộng lớn trong đại điện, một tên mặc áo bào tím bé trai, như cái tiểu đại nhân một dạng ngồi tại trung ương nhất trên ghế. Phía sau của hắn, đứng đấy 36 tên thị vệ ăn mặc người, từng cái khí thế kinh người. Vừa nhìn thấy bé trai, Diệp Minh liền mở to hai mắt nhìn, kêu lên, "Tiểu Hạo." Chu Hạo đang bốn phía dò xét, thấy Diệp Minh tiến vào điện, hắn lập tức liền đứng lên, mừng khấp khởi mà nói, "Diệp đại ca, ta đều chờ ngươi đã lâu." Diệp Minh không hiểu ra sao, làm sao cái tình huống. Xích Dương môn có địa vị trưởng lão, trên cơ bản đều tại Xích Dương trong điện, bao quát trưởng môn cùng Lao Thái Thượng cũng tại. Bất quá Xích Dương môn người, đều là một mực cung kính đứng đấy, đối Chu Hạo cùng bọn thị vệ mười phần cung kính. Chu Hạo sau lưng, một người trung niên đi tới, hắn hướng Diệp Minh chắp tay một cái, vị này liền là Diệp huynh đệ a. Tại hạ Trần Nguyên Lượng, Đông Tề Hầu phủ nhất đẳng thị vệ, phụng tiểu hầu gia chi mệnh, đến đây xử lý yến quận sự tình. Cái này Trần Nguyên Lượng tựa hồ biết Diệp Minh có phần bị tiểu hầu gia coi trọng, trong lúc nói chuyện hết sức khách khí. Diệp Minh vội vàng chắp tay một cái, nguyên lai là Trần huynh. Nếu là làm yến quận sự tình, vì cái gì nắm Chu Hạo cũng mang đến? Trần Nguyên Lượng nói, là như vậy. Tiểu hầu gia nói, về sau Chu Hạo liền là yến quận quận trưởng. Diệp Minh ngạc nhiên, nhường Chu Hạo tiểu hài tử này làm quận trưởng. Đây không phải nói đùa mà. Chu Hạo dương dương đắc ý đối Diệp Minh nói, Diệp đại ca, về sau liền không có yến quốc, chỉ có yến quận, mà ta chính là quận trưởng. Diệp Minh tâm tư nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến, này yến quốc biến thành yến quận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn nhìn thoáng qua 36 tên thị vệ, Bắc Minh nói cho hắn biết, những thị vệ này thực lực rất mạnh, trong đó có 3 vị võ quân, 6 vị võ tông, còn lại 27 người tất cả đều là đại võ sư. Như thế một cỗ chiến lực, nhẹ nhàng là có thể đem Xích Dương môn săn bằng, có bọn hắn đến đỡ Chu Hạo, chỉ sợ vị kia đoạt quyền tam hoàng tử phải xui xẻo. Trần Nguyên Lượng lúc này còn nói, Diệp huynh, tiểu hầu gia có phân phó, để cho chúng ta mặc cho Chu Hạo quận trưởng điều khiển. 3 ngày sau hoàng triều sắc phong liền sẽ xuống tới. Tiên quốc sự tình chúng ta phải nhanh một chút giải quyết. Chu Hạo thì nắm lấy Diệp Minh tay háo hỏi, Diệp đại ca, ta nên làm như thế nào? Diệp Minh không muốn lẫn vào chuyện này, đang muốn cự tuyệt, lại đột nhiên phát hiện Lao Thái Thượng hướng hắn mãnh liệt ngáy mắt. Hắn trong lòng hơi động, thế là không nói cự tuyệt, mà là hỏi Chu Hạo, tiểu Hạo, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Hạo chẳng qua là đứa bé, cái gì cũng không hiểu, hắn gãi gãi đầu, nói, ta không biết ta tam hoàng huynh bọn hắn hiện tại cầm giữ triều chính, khống chế thiên nhất môn. Còn được đến 4 môn tam tông rất nhiều cao thủ trợ giúp, ta ngẫm lại liền sợ, không dám hồi trở lại vương đô. Lúc này Diệp Minh trong thai vang lên trưởng môn trung thần tú truyền âm, Diệp Minh, ngươi đem cái này ôm lấy, liền nói chúng ta Xích Dương môn nguyện ý thay hắn ra mặt. Diệp Minh biết Yên Quốc biến thành Yến quận, liên quan đến rất nhiều người lợi ích, liên lụy cực lớn, trung thần tú nghĩ thò một chân vào, tất nhiên là muốn vì Xích Dương môn tranh thủ càng lớn lợi ích. Hắn thân là Xích Dương môn đệ tử, tự nhiên không hai lời, liền nói ngay, tiểu Hạo, chúng ta Xích Dương môn nguyện ý giúp ngươi hồi trở lại vương đô, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Chu Hạo lập tức cười nói, tốt, ta đang phát sầu đâu, có các ngươi giúp ta tốt nhất. Trung thần tú mừng rỡ, hắn lập tức nói, nếu như thế, như vậy quận trưởng đại nhân, tại hạ cũng có vài điểm kiến nghị. Chương 104, giết tới hoàng cung. Chu Hạo đối Diệp Minh hết sức khách khí, nhưng mặt đối với người khác thời điểm, lập tức liền xuất ra phái đoàn đến, hắn ngồi trở lại trên ghế, thản nhiên nói đi. Trung thần tú nói, Tiên quốc tính vào Đông Tề, Tiên quốc có từ lâu thế lực hơn phân nửa là không dám phản kháng. Có thể cứ như vậy, tất nhiên sẽ nhường rất nhiều người không có gì cả, bọn hắn là sẽ không cam lòng. Tỷ như Tam Hoàng tử, nói không chừng liền sẽ năm quốc khố truyền không, sau đó đảo vong đến nước khác. Chu Hạo giật mình, nói, này làm sao xử lý? Ta muốn kiến thiết tiến quận, có thể không thể rời bỏ quốc khố chống đỡ a. Trung thần tú nói, cho nên nhất định phải nhanh động thủ, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Nhất cử đem tam hoàng tử đám người bắt lại, cũng xem trọng quốc khố. Tiên quốc khố, có thể so sánh 4 môn tam tông bất luận cái gì một nhà phong phú. Tiên quốc kiến quốc đến nay đã có hơn 1000 năm, đời đời tích lũy phía dưới, là phi thường giàu có cần phải trước tiên nắm giữ ở trong tay. Chu Hạo gật đầu, ngươi nói đúng, liền phải làm như vậy. Điểm thứ hai, tiên quốc bên trong có 4 môn tam tông, này trước kia yên quốc là hợp pháp. Nhưng Thanh Long Hoàng Triều có quy định, nhân khẩu 300 triệu trở xuống quận. Có thể bố trí nhất tông môn, 500 triệu trở xuống quận, có thể bố trí 2 tông môn. Yên quốc nhân khẩu 340 triệu, chỉ có 2 cái tông môn danh ngạch. Nói cách khác, Yên quận thành lập về sau, 4 môn tam tông chỉ có bảo lưu lại tới 2 cái, ngoài ra đều thuộc phi pháp, nhất định phải cho thủ tiêu. Nghe đến nơi này, Diệp Minh lập tức liền hiểu rõ Trung thần tú mục đích là cái gì, Xích Dương môn hiện đang trợ giúp Chu Hạo, là có thể dễ dàng thu hoạch được một cái danh ngạch. Mà lại, Xích Dương môn thậm chí còn có thể quyết định một cái khác danh ngạch đến cùng cho ai. Chu Hạo hỏi, 7 cái lưu lại 2 cái, vậy ngươi cảm thấy lưu lại thế nào 2 nhà? Còn lại nên xử lý như thế nào? Trung thần Tú sớm có nghĩ săn trong đầu, hắn lập tức nói, hồi bẩm quân trưởng, ta Xích Dương môn trước mắt tuy là cửu phẩm tông môn, kỳ thật có ngũ phẩm tông môn nội tình, hẳn là tính một cái. Cái thứ hai, đương nhiên là Thiên Nhất môn. Thiên Nhất môn là Yến Hoàng thất đến đỡ dâng lên, có cần phải tồn tại hạ đi. Còn lại 5 cái thế lực, có thể để chúng nó dựa vào Xích Dương môn hoặc Thiên Nhất môn tồn tại, dĩ nhiên, bọn hắn cũng phải cấp cho Xích Dương môn cùng Thiên Nhất môn bồi thường thỏa đáng. Diệp Minh lại cảm thấy cái chủ ý này không sai, những môn phái kia trên danh nghĩa là Xích Dương môn phân tông, nhưng trên thực tế vẫn là độc lập, chẳng qua là năm trước đó môn phái tên ném mất mà thôi, cử động lần này tương đương thành lập một môn phái liên minh. Kể từ đó, các thế lực là có thể tại không chảy máu điều kiện tiên quyết, hoàn thành tông môn sáp nhập. Nghe xong lời ấy, Xích Dương điện bên trong tất cả trưởng lão nhóm đều kích động lên. Cứ như vậy, Xích Dương môn tuyệt đối có khả năng càng thượng tầng hơn lâu, đừng nói ngũ phẩm tông môn, tứ phẩm tông môn cũng không có vấn đề gì. Chu Hạo gật gật đầu, hắn có ý nghĩ của mình, liền nói, tốt, cứ như vậy đi. Chúng ta bước thứ nhất, muốn trước khống chế tốt quốc khố, sau đó đem Thiên Nhất môn nắm giữ trong lòng bàn tay. Trung thần Tú vội nói, quận trưởng đại nhân anh minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Ngay sau đó, Trung thần Tú bắt đầu điều binh khiển tướng, theo Xích Dương môn tuyển 20 tên nội môn trưởng lão, 5 vị thái thượng trưởng lão, tại hắn xuất linh dưới, cùng Chu Hạo chờ cùng nhau đi tới Yên Quốc. Việc này vô cùng cơ mật, liền điện hạ tinh anh các đệ tử, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Đây là muốn làm gì đi a? Tới đứa bé kia lại là người nào? Không biết, có thể là Yên Quốc người của Hoàng thất đi. Hiện tại Yên Quốc dung chuyển, Xích Dương môn dĩ nhiên sẽ nhúng tay. Trong đó Nhậm Thiếu Kiệt cẩn thận suy tư một chút, liền thông qua truyền âm phủ, hướng gia tộc truyền đạt tin tức. Hắn không chỉ có là Xích Dương môn tinh anh đệ tử, đồng thời cũng là Yên Quốc hai đại thanh đồng thế gia một trong, Nhậm gia thế tử. Yên Quốc hai đại thanh đồng thế gia, phân biệt là Nhậm gia cùng Hoàng gia, hai đại thế gia tại 4 môn tam tông bên trong đều có đệ tử, tại Yên Quốc trên chính đàn cũng có được rất mạnh mẽ thế lực. Thậm chí có thể nói, hai đại thế gia thực lực tổng hợp, không kém chút nào sắc tại 4 môn tam tông. Yên Quốc dù sao cũng là một vài trăm triệu nhân khẩu quốc gia, thúc đẩy sinh trưởng ra một hai cái thanh đồng thế gia, không thể bình thường hơn được. Yên Quốc Vương Đô, Nhậm gia. Nhậm gia bây giờ gia chủ là mặc cho nguyên hình dung anh vĩ, bảo kiếm lông mày, mắt phượng, làn da trắng ngần. Hắn năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, dung mạo nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Hắn 3 năm trước đây thành công tiến vào thăng là võ tông, thực lực mạnh mẽ. Thu đến Nhậm Thiếu Kiệt truyền âm phù, hắn lập tức liền nắm tộc lao nhóm triệu tập lại thương nghị. Mặc cho nguyên năng đủ quản lý một cái thanh đồng thế gia, trí tuệ cùng kinh nghiệm đều vượt qua người ta một bậc, thông qua Nhậm Thiếu Kiệt đôi câu vài lời, hắn suy đoán ra Yên Quốc xảy ra đại sự. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn triệu tập mọi người? Một tên mày rậm mắt to hán tử hỏi, hắn là Mặc cho nguyên nhị đệ, Mặc cho đồng, đại võ sư Tu Vi. Mặc cho nguyên nắm Nhậm Thiếu Kiệt tin tức truyền đến nói một lần, sau đó nói, cái kia được chuẩn tiến vào Xích Dương môn người, thực lực rất mạnh. Trước đó ta liền nhận được tin tức. Yên Quốc có khả năng tính vào đồng tề. Nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là tin nhảm, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ là thật. Cái gì? Yên Quốc muốn tính vào đồng tề. Người nhà họ Nhậm biểu lộ đều rất giật mình, đây chính là việc lớn, liên lụy quá lớn. Nhậm ra là không thể nào không đếm xỉa đến. Đại ca, ngươi xác định sao? Mặc cho đồng hỏi. Mặc cho Nguyên nhẹ gật nhẹ đầu, không sai được. Theo Thiếu Kiệt nói, hắn xa xa thấy một đứa bé trai, bị một đám cao thủ bảo hộ lấy tiến vào Xích Dương môn. Mặc dù cách khá xa, nhưng hắn kết luận, đứa bé kia có thể là mất tích Hoàng Thái tử Chu Hạo. Mà những cái kia hộ tống hắn người, thì là Đông Tề thị vệ. Không đúng vậy. Đông Tề dựa vào cái gì bảo hộ Chu Hạo? Mặc cho đồng không hiểu, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Chu Hạo di nương là hầu phi, mà lại bởi vì Diệp Minh nguyên nhân, tiểu hầu gia nguyện ý đến đỡ Chu Hạo làm quận trưởng. Tình huống cụ thể chúng ta không thể nào biết được, trước mắt có thể xác định chính là, Chu Hạo có thể sẽ chủ chính tương lai Yên Quốc. Đây là việc lớn. Liên quan đến Nhậm gia lợi ích, ta đem các ngươi gọi tới, chính là muốn thương lượng một chút, nên ứng đối ra sao cục diện này. Mặc cho Nguyên nói, Yên Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, 4 môn tam tông, 2 đại thế gia, đến lúc đó tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Đây đối với chúng ta Nhậm gia mà nói, đã là cơ hội, cũng là mối nguy. Tộc trưởng, ngài là chúng ta chủ tâm cốt, trí tuệ cao nhất, xin ngài quyết định đi, chúng ta toàn lực ủng hộ. Một vị tộc lão cung kính nói. Mặc cho Nguyên thân là võ tông, đối gia tộc cống hiến cực lớn, các tộc nhân đều tin phục hắn. Mặc cho Nguyên gật gật đầu, nói, Yên quốc tình thế hỗn loạn, đơn độc một cái Nhậm gia không thay đổi được cái gì. Cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp hoàng gia, chung nhau ứng đối. Bằng vào chúng ta hai nhà lực ảnh hưởng, có thể tại trận gió lốc này bên trong sừng sững không ngã, tàn nhẫn kiếm bụt. Nếu như lại kéo lên Xạ Dương Tông, vậy thì càng tốt hơn. Một vị tộc lao nói, tộc trưởng nói đúng lắm, có thể hoàng gia nguyện ý cùng chúng ta hợp tác sao? Hợp tác cùng có lợi, bọn hắn không có lý do không đáp ứng. Mặc cho Nguyên nói, ta đã để cho người ta đi thỉnh vàng gia chủ, hắn hiện tại hẳn là muốn tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ha ha ha, ngoài cửa truyền đến cười to một tiếng, Nhậm huynh mời, há không dám đến. Chỉ thấy một lão giả, mặc áo đen, làm một chút gầy gò, ánh mắt như điện. Hắn long hành hổ bộ đi đến, khí thế mảy may không tại Nhậm Nguyên phía dưới, thế mà cũng là vị võ tông. Sau lưng lão giả, đi theo 6 người, đều làm đại võ sư tu vi, toàn thân huyết khí như rồng, uy thế mạnh mẽ. Hoàng huynh. Mặc cho Nguyên đứng người lên, hướng đối phương thi lễ. Lão giả tên là Vàng Kế Tổ, hoàng gia tộc trưởng, hắn tại Nhậm Nguyên bên cạnh ngồi xuống, cười nói, Nhậm huynh, lời nhắn của ngươi ta thu vào, quả thật như ngươi theo như lời nói, ta hai nhà xác thực muốn hợp lại. Mặc cho Nguyên cười nói, lão ca là người thông minh, thêm lời thừa thái liền không nói. Người ta thương lượng một chút, đối mặt cục diện như vậy, hai nhà nên ứng đối ra sao? Vàng Kế Tổ hơi híp mắt lại nói, nếu như Chu Hạo cái kia tiểu hoa nhi trở về chủ chính, hắn kiện thứ nhất muốn làm sự tình, chắc chắn liền là diệt trừ tam hoàng tử cùng hắn đụng độn, sau đó chiếm cứ quốc khố. Hai chúng ta nhà trong hoàng cung bố trí rất nhiều nhân thủ, xem có thể hay không trước bọn hắn một bước động thủ. Mặc cho Nguyên đạo, nói đúng lắm, chúng ta lập tức ra lệnh. Nói xong, hai người đều lấy ra tin tức phủ, hướng người khác nhau truyền đạt tin tức. Yên quốc, hoàng cung. Yên quốc hoàng cung rất phong độ, Diệp Minh còn là lần đầu tiên tiến vào hoàng cung. Nguyên bản hắn tu vi không cao, là không có tư cách tham dự hành động lần này. Bất quá Chu Hạo hết sức hy vọng Diệp Minh có thể ở bên người, hắn đành phải đi theo đến đây. Lúc này, hắn cùng Chu Hạo cùng một chỗ, ngồi tại đỉnh đầu bay trên trời trong tiệu, do 4 vị võ tông dơ lên. Hoàng cung bọn thị vệ không có dám ngăn trở nhóm này phi thiên độn địa người, lại nói muốn ngăn trở cũng không có cái kia năng lực. Thế là, trung thần tú một nhóm người như vào chỗ không người, đi thẳng tới nội viện hoàng cung, tại hoàng trước điện rơi tiệu. Điện bên trong, một đám văn võ đại thần đang ở vào triều, tân hoàng đế vững chãi ngồi tại ở giữa. Động tĩnh bên ngoài, lập tức liền kinh động đến đám người, dồn dập hướng ra ngoài quan sát. Hoàng trước cửa điện, hơn 10 người ngự tiền thị vệ ngược lại cũng không phải ăn cơm khô, thủ lĩnh lập tức hét lớn một tiếng, người nào dám xông hoàng cung. Cửa kiệu xốc lên, Chu Hạo đưa lấy khuôn mặt nhỏ đi ra. Tại hoàng cung, không ai không biết Chu Hạo, hắn nhưng là nguyên lai hoàng thái tử, vừa nhìn thấy hắn, bọn thị vệ đều ngây dại. Chu Hạo bỏ qua một đám thị vệ, nhanh chân liền hướng hoàng điện đi, không ai dám cản. Chu Hạo người bên cạnh, khí thế quá mạnh, hoặc võ tông, hoặc võ quân. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Hoàng thái tử đây là giết trở lại đến rồi. Hoàng vị ngồi lấy một vị thanh niên, thấy Chu Hạo trong nháy mắt, mặt của hắn liền trở nên xanh mét. Tên tiểu xuất sinh này tại sao trở lại? Hắn làm sao dám trở về? Còn có, bên cạnh hắn những người kia đều là người nào? Người tới. Đêm này chút loạn thần tặc tử, toàn bộ bắt lại. Tân hoàng đế ra lệnh, 4 phương 8 hướng lao ra số lớn ngự tiền thị vệ. Bọn hắn thực lực đều không yếu, tối thiểu đều là võ sĩ, trong đó không thiếu võ sư, đại võ sư cấp cao thủ. Trần Nguyên Lượng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, võ hồn chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp thả ra ngoài. Tại cỗ uy áp này dưới, liền tân hoàng đế cũng toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chớ đừng nói chi là những thị vệ kia. Bọn thị vệ dồn dập quỳ rạp xuống đất, có vài người cất đái cùng lưu, dọa đến ngất đi. Đám đại thần càng là toàn bộ quỳ trên mặt đất, run lắm điều không ngừng. Đây cũng là võ quân thực lực, võ đạo quân chủ xưng hào, tuyệt không phải tùy ý tê ơ. Chu Hạo rào bước tiến lên hoàng điện cánh cửa. Cánh cửa rất cao, Diệp Minh thế là ôm hắn đi qua. Sau đó hắn vòng qua quỳ trên mặt đất đám đại thần, đi vào tân hoàng đế trước mặt. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh tân hoàng đế, thản nhiên nói, Tam ca, ta trở về. Một câu Tam ca, đánh thức tân hoàng đế, hắn cắn răng nghiến lợi chỉ Chu Hạo, ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Ngươi cho rằng mang theo cao thủ, ta liền sợ ngươi. Chu Hạo thản nhiên nói, Tam ca, vì đạt được hoàng vị, ngươi giết đại ca, giết nhị ca. Hại chết phụ hoàng, cuối cùng, ngươi còn muốn giết ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ ngồi lên hoàng vị, thật vui vẻ sao? Tân hoàng đế thân thể chấn động, đột nhiên cười lạnh, làm hoàng đế có cái gì không vui? Toàn bộ Yên quốc đều là của ta, ta có khả năng hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Chu Hạo thở dài, nói, Tam ca, về sau liền không có Yên quốc. Đông Thể Hầu quốc muốn đem Yên quốc biến thành Yên quận, về sau chúng ta đều là Thanh Long Hoàng Triều con dân. Hoàng đế này mộng, ngươi cũng nên tỉnh.
Cái gì?
Thuộc Đông Thể.
Biến thành Yến Quận.
Nói hiệu nói vượng, việc này ta sao không biết?
Tân Hoàng đế kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Chu Hạo thản nhiên nói, Tam ca, ngươi tin hay không cũng không quan hệ, ngươi hại chết phụ hoàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Bất quá tại ngươi chết trước đó, xin giao ra binh quyền cùng quốc khố chìa khóa.
Ngươi
mơ tưởng.
Ta là Yên Quốc Hoàng đế, binh quyền là của ta, quốc khố cũng là ta Tân Hoàng đế gấp, lớn tiếng gào thét, có thể rõ ràng thuộc về sắc lệ bên trong nhẫm, Chu Hạo bên cạnh ba vị võ quân tồn tại khiến cho hắn không có chút nào lực lượng.
Nhưng hắn lời đều chưa nói xong, Trần Nguyên Lượng trong mắt liền lóe lên một sợi tinh mang, một sợi mạnh mẽ thần niệm cưỡng ép xông vào Tân Hoàng đế thức hải.
Sau một khắc, hắn liền trở nên vẻ mặt ngốc trệ, ý chí làm Trần Nguyên Lượng khống chế.
Chương 105, hai bộ cổ thư.
Võ quân có được võ hồn phát ra thần niệm mạnh mẽ vô cùng, nhất niệm mà phong vân động, khống chế một người linh hồn lại cực kỳ đơn giản.
Tam hoàng tử lập tức liền giống giật dây con rối một dạng, ngoan ngoãn theo nhận chứa đồ bên trong lấy ra điều binh hổ phù, đại biểu vương quyền ấn tỷ, cùng với một thanh kim nát nát minh văn chìa khóa.
Chiếc chìa khóa đó rõ ràng không đơn giản, phía trên bài bố phức tạp hoa văn, tương đương với mật mã.
Không có nó, coi như là võ quân đều mở không ra kiên cố quốc khố, trừ phi là võ tôn ra tay, mới có thể đánh vỡ quốc khố cửa lớn.
Nhưng nói đi thì nói lại, võ tôn không phải giáo chủ liền là trưởng môn, ai sẽ vứt xuống mặt mũi, chạy tới Yên Quốc cướp bóc quốc khố đâu.
Chu Hạo tiếp nhận ba món đồ, nắm điều binh hổ phù giao cho Diệp Minh trong tay, nói, Diệp đại ca, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hiện tại Yên Quốc còn không phải Yên Quận, mà ta chính là Yên Quốc Hoàng đế, hiện tại liền sách phong ngươi làm binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh Yên Quốc tất cả binh mã.
Diệp Minh cười cười, chắp tay nói, thần tuân lệnh.
Chu Hạo lúc này mới tầm mắt lấp lánh quét mắt liếc mắt văn võ đại thần, quát hỏi, các ngươi có thể có lời gì nói?
Tham kiến Ngô Hoàng.
Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Đám đại thần sơn hô vạn tuế, biểu lộ phức tạp.
Tại hiện thực trước mặt, bọn hắn thông minh quên đi tam hoàng tử, lại lần nữa ủng lập thái tử Chu Hạo làm hoàng đế.
Chu Hạo ngồi xuống hoàng vị bên trên, trầm giọng nói, qua không mấy ngày, Yên Quốc liền muốn trở thành Đông Tề hầu quốc một cái quận. Trước đó, ta hy vọng các ngươi toàn lực phối hợp, làm tốt quá độ chuẩn bị.
Yên Quốc trở thành Yến quận về sau, nguyên lai văn võ quan viên vẫn còn đang chức phụ tá bản quận thủ, chỉ bất quá quan chức phát sinh biến hóa, quyền lực bên trên kỳ thật cũng không khác biệt.
Quận trưởng chức quyền là phi thường lớn, phía dưới quan viên hết thể có thể bằng yêu thích bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Các nước chư hầu phía dưới châu, quận, bình thường đều độ cao tự trị, chỉ cần hàng năm nộp lên trên nhất định thuế má, phổ biến hoàng triều pháp lệnh, ngoài ra phương diện có khá cao độ tự do.
Đám đại thần đều nhẹ nhàng thở ra, Yên Quốc cùng Yến quận đối bọn hắn tới nói không có gì khác biệt, chỉ cần có thể tiếp tục làm quan liền tốt, thế là dồn dập nói định sẽ toàn lực ủng hộ.
Thế là Chu Hạo mạng lớn thần mô phòng ý chỉ, phát xuống đến cả nước các nơi, nhường Yên Quốc dân chúng đều biết, này Yên Quốc chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Đông Tề, về sau tất cả mọi người là Thanh Long Hoàng Triều con dân.
Diệp Minh tiếp quản binh mã đại nguyên soái chức vị, lập tức liền nắm mấy tên chủ sự võ tướng gọi vào bên người, hỏi thăm bọn họ trong quân tình huống.
Trong quân đội có thể nói lên lời võ tướng chỉ có 7 vị, đều nắm giữ thực quyền.
Bất quá bọn hắn cũng không dám xem nhẹ Diệp Minh, khỏi cần phải nói, nhìn một chút tam hoàng tử thê thảm liền biết, phản kháng là không có quả ngon để ăn, thiên quân vạn mã cũng đánh không lại một cái võ quân.
Đi qua hỏi thăm, Diệp Minh cơ bản thăm dò yến đội tình huống.
Yến đội biên chế rất hỗn loạn, có Vũ Lâm quân, Phi Phượng quân, Thần Cơ doanh, Ngự Tiên doanh, Tây quân, Đông quân các loại.
Tất cả này chút quân đội cộng lại, tại tịch quan binh hơn 800.000 người.
Này hơn 80 vạn binh sĩ dùng võ đồ chiếm đa số, võ sĩ chỉ chiếm 1/10, võ sư thì càng ít, không đủ ngàn người.
Về sau Yến quận là cơ bản không cần chiến tranh, dù sao ai dám xâm lấn Thanh Long Hoàng Triều.
Cho nên Diệp Minh quyết định giữ lại quân đội biên chế đồng thời, đem bọn nó phân biệt xếp vào đến từng cái huyện, thành, trên trấn, phụ trách nơi đó chỉ an cùng dân sự.
Đương nhiên, hắn chẳng qua là đưa ra kiến nghị, cụ thể sự tình có đám quan chức đi xử lý.
Chu Hạo tuổi không lớn lắm, có thể làm sự tình vô cùng quả quyết, cho tới chưa thời gian, hắn liền đem sự tình xử lý không sai biệt lắm.
Còn lại liền giao cho đám quan chức đi làm, hắn chỉ cần chờ kết quả là đi.
Bãi chiều về sau, Chu Hạo mang theo Diệp Minh đi vào quốc khố, bên cạnh hắn không mang những người khác, chỉ Diệp Minh một cái.
Thấy hai bên không người, Chu Hạo thấp giọng nói, Diệp đại ca, mệnh ta đều là ngươi cứu, cũng không có gì báo đáp ngươi, thừa dịp ta hiện tại có quyền lực, ngươi đi quốc khố chọn vài thứ.
Diệp Minh lập tức cười. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng có lương tâm, đồng thời cũng hết sức thông minh.
Hắn chắc hẳn cũng hiểu rõ, Đông Tề chiếm đoạt Tiên Quốc, quốc khố đồ vật cũng tiểu giống như thuộc về Đông Tề, hết thảy đồ vật đều muốn vào sách tạo sổ sách, hắn về sau tuyệt đối không thể dùng đến như thế tiện lợi. Hiện tại nhường Diệp Minh cầm một chút, chẳng khác nào cho mình thuận tiện. Dù sao nếu như hắn về sau đối tiền tài có cần, Diệp Minh là tuyệt đối sẽ không hẹp hỏi. Diệp Minh đương nhiên sẽ không khách khí với Chu Hạo, nói, tốt, ta đi xem một chút. Quốc khố cửa vào là một đạo dày đến ba thước cửa sắt, do cơ quan khống chế, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Chu Hạo đem chìa khóa vàng cắm đi vào, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa sắt lập tức đâm 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 một hồi loạn hưởng, lái chậm chậm khải, lộ ra một đầu vốn lượn lối đi. Chu Hạo cùng Diệp Minh đi vào, sau đó cửa sắt lại đâm 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 đóng lại, bọn hắn như nghĩ ra được, liền cần một lần nữa dùng chìa khóa mở ra. Lối đi ngoặt một cái, phía trước trở nên rộng rãi, hai bên là một tòa tòa cổng vòm, mỗi tòa ủi phía sau cửa, đều có một cái nhà kho, bên trong phân loại chứa đựng các dạng vật phẩm. Cổng vòm trước, đều để đó một quyển sách, phía trên ghi chép trong kho hàng cất giữ đồ vật, cùng với lấy dùng ghi chép. Có nhà kho chứa vật dược liệu, có nhà kho chứa đựng linh thạch, có nhà kho chứa vật võ kỹ, được chia rất tỉ mỉ. Nhìn ra được, mấy ngàn năm nay, Tiên quốc hoàng thất đối với quốc khố rất xem trọng, ở phía trên tốn không ít tâm tư. Nhìn xem những vật này, Chu Hạo đột nhiên thở dài, nguyên bản đều là ta đồ vật, hiện tại lập tức phải thuộc về Thanh Long hoàng triều. Có sai lầm mới có. Diệp Minh nhàn nhạt nói, nếu như Đông Tề không chiếm đoạt Tiên quốc, ngươi còn ở bên ngoài lang thang đây. Chu Hạo gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, thấy Diệp Minh tại cất giữ cô bản bí tịch nhà kho trước dừng lại. Nguyên lai, Bắc Minh một mực tại dùng thần niệm quét nhìn nhà kho, xem có hay không đáng giá vào tay đồ vật. Chủ nhân, không nghĩ tới Yên quốc này thâm sơn cung cốc, lại có Minh Thiên cùng trận phù này hai bộ cổ thư. Bắc Minh nói, Minh Thiên bộ này sách tác giả không rõ, nó sớm tại ngũ hành thần triều trước kia liền tồn tại, có người nói nó là Minh Văn Sư Thủy Tổ sáng tác. Theo cơ thiên bằng trí nhớ, quyển sách này hẳn là thất truyền, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong phát hiện. Diệp Minh ngạc nhiên, cái gì? Thất truyền sách? Chẳng lẽ Yên quốc hoàng thất không biết giá trị của nó? Chắc là. Minh Thiên bộ này sách là dùng thượng cổ chữ viết viết thành, hiện tại người cũng không nhận ra. Bác Minh nói, đến mức một quyển khác phù trận liền càng xa xưa, đồng dạng là dùng thượng cổ chữ viết viết mà thành, đương đại người đều không biết. Diệp Minh lập tức liền tiến vào nhà kho, lấy ra cái kia hai bộ, mọc ra nửa mét tác phẩm vĩ đại sách, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Chu Hạo bĩu môi, Diệp đại ca, những sách này mặc dù chân quý, có thể Yên quốc nhất biết thưởng thức người đều xem không hiểu, ngươi muốn nó làm cái gì? Cất giữ. Diệp Minh cười nói, ta thích tàng thư. Chu Hạo lập tức một mặt bội phục, ở thời đại này phần lớn nắm thời gian thả đang luyện võ bên trên, nguyện ý tốn thời gian đọc sách người, bình thường đều hết sức bên bác, được người tôn kính. Sau đó, Bác Minh lại giúp Diệp Minh chọn lấy ba món đồ, phân biệt là một nhánh bút cùn, một khối nhẹ như lông vũ kim loại, còn có một bộ công pháp Trác Nguyên Kinh. Bút cùn cùng kim loại lai lịch, Bác Minh tạm thời không nói, hắn nói cho Diệp Minh, cái kia Trác Nguyên Kinh có thể cẩn thận suy nghĩ nguyên kinh. Đối với hắn về sau tu hành rất có dùng. Cứ như vậy, Diệp Minh rời đi nhà kho. Trong kho hàng mặc dù có không ít võ tệ phụ tiền, có thể những vật kia là nắm chắc, hắn nếu là cầm, Chu Hạo chỉ sợ không có cách nào hướng Đông Tề giao phó. Chu Hạo dùng chìa khóa mở cửa sắt ra, cửa sắt mở ra trong nháy mắt, năm đạo nhân ảnh vọt vào, nhanh như thiểm điện. Trong đó hai người, phân biệt phóng tới Diệp Minh cùng Chu Hạo, cương khí bộc phát, lập tức liền muốn đưa hai người vào chỗ chết. Soạn. Diệp Minh kéo một phát Chu Hạo, hóa thành ba đạo ảo ảnh, một thoáng liền lóe ra quốc khố. Năm đạo nhân ảnh không nghĩ tới Diệp Minh nhanh như vậy, bọn hắn đi mà quay lại, lại lần nữa giết tới. Diệp Minh chỗ nào cho bọn hắn cơ hội, đúng ngay vào mặt liền đem tiểu âm dương sát trận đánh ra. Một mảnh giết sạch bao phủ xuống đi, đem năm người đều giam ở trong đó. Cửa sắt lại tự động đóng lên, Trần Nguyên Lượng nghe được Diệp Minh thét giải, trước tiên chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua tiểu âm dương sát trận, gật gật đầu, đối Chu Hạo nói, quận trưởng không có bị dọa dẫm phát sợ à? Chu Hạo thản nhiên nói, không sao, những người này nhất định là muốn đoạt chìa khóa của ta, tốt theo trong quốc khố giật đồ. Trần thị vệ, ngươi thẩm nhất thẩm, hỏi ra là ai phái tới. Vâng. Trần Nguyên Lượng vung tay lên, năm tên sát thủ liền theo tiểu âm dương sát trận bên trong bay ra. Cũng không thấy Trần Nguyên Lượng dùng thủ đoạn gì, liền đều ngã xuống đất rú thảm không chỉ, tựa hồ tại theo thống khổ to lớn. Diệp Minh không hứng thú nhìn hắn thẩm vấn, lôi kéo Chu Hạo đi vào ngự thư phòng. Trung thần tú chờ Xích Dương môn người, đều ở nơi này. Hắn đến thời điểm, phát hiện trong ngự thư phòng nhiều mấy gương mặt xa lạ lỗ, thế là nắm ánh mắt thăm dò nhìn về phía bên cạnh cửa Phó Bưu. Phó Bưu truyền âm nói, Tử Hư môn cùng Phong Lôi môn trưởng môn tới, đang cùng môn chủ có kẻ mặc cả. Diệp Minh, chúng nó từ bỏ tông môn tên. Phó Bưu nói, thay cái tên mà thôi, chỉ cần có thể sinh tồn được, này lại đáng là gì? Trung thần tú, chúng ta cũng tính lao giao tình, Xích Dương môn tính như vậy tính toán chúng ta, có phải hay không quá phận rồi? Phí Chính Nghĩa vẫn là lớn giọng, nổi giận đùng đùng chỉ trích Trung thần tú. Trung thần tú cười lạnh, tính toán các ngươi. Vậy thì tốt, các ngươi có thể đi tìm Thiên Nhất Môn. Thiên Nhất Môn cơ hồ toàn nắm trong tay Xạ Dương Tông, ta nhớ nó sẽ hoan nghênh các ngươi. Phí Chính Nghĩa vì đó nghẹn lời, hắn trong lòng rất rõ ràng, Xích Dương Môn có lẽ sẽ chỉ số không cắt một điểm thịt, cần phải đổi thành Xạ Dương Tông, chỉ sợ thật muốn nắm hai cái tông môn gặm sạch đắt tận, liền cặn bã đều không còn sót lại. Trung thần tú tiếp tục nói, danh ngạch chỉ có hai cái, Xạ Dương Tông thực lực tối cường, không cho hắn một cái là không thể nào. Ý nghĩa bên trên danh sách kia cho Thiên Nhất Môn, trên thực tế là cho Xạ Dương Tông. Còn lại danh sách kia, cũng không đến lượt các ngươi Xích Dương Môn có được a. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Nói chuyện chính là vị người trung niên, mặc một thân áo giáp, ngoài thân bao phủ một tầng nhân luân tử khí. Cái này người là Tử Hư Môn trưởng môn, võ tông cấp cao thủ Lâm Cùng. Lâm Cùng vừa mở miệng, Trung thần tú không thể coi thường. Tử Hư Môn là bốn môn tam tông bên trong, đệ tử số lượng ít nhất, liền Xích Dương Môn 1/10 đều không có. Nhưng Tử Hư Môn Tử Hư Công là một môn công pháp luyện thể, có thể luyện liền tím hư chân hình, đồng cấp bên trong sức chiến đấu rất mạnh. Trường môn Lâm Cùng mạnh mẽ liền đem Tử Hư Công tu luyện đến võ tông cảnh giới, thực lực cơ hồ có khả năng khiêu chiến võ quân, liền Xạ Dương Tông đều không dám chọc hắn. Chương 106, thuyết khách. Trung thần tú nói, Lâm trường môn, ngươi là người biết chuyện. Đông Tề mong muốn yên quốc, chúng ta người nào cũng đỡ không nổi. Coi như bốn môn tam tông cùng hai đại thanh đồng thế gia hợp lại, đều không đủ người ta hắt cái xì hơi. Danh ngạch cũng chỉ có hai cái, ta Xích Dương Môn nhất định chiếm thứ nhất. Lâm Cùng hư lạnh một tiếng, các ngươi Xích Dương Môn chiếm được tiên cơ, chúng ta không lời nào để nói. Bất quá, ngươi muốn coi là Tử Hư Môn không có có thể đi, vậy liền 10 phần sai. Tiên quốc dung không được Tử Hư Môn, còn có địa phương khác, chúng ta sẽ không ở trên một thân cây treo cổ. Trung thần tú vẻ mặt không thay đổi, nói, lời nói này có đạo lý. Có thể Lâm trưởng môn không nên quên, nhưng phàm thích hợp xây môn phái địa phương, đã sớm tông môn san sát. Tử Hư Môn nghĩ hoành cắm đi vào, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Còn nữa, Tử Hư Môn kinh doanh mấy trăm năm, mới tạo thành hôm nay quy mô, di chuyển thật rất dễ dàng sao. Lâm Cùng không nói, xác thực như Trung thần tú nói, tông môn di chuyển là rất khó, mà lại sẽ có rất nhiều dự không nghĩ tới phiền toái. Trung thần tú nói, Tử Hư Môn cùng Phong Lôi Môn, cũng không phải là thật gia nhập Xích Dương Môn. Đơn giản liền là Xích Dương Môn cho các ngươi một cái hợp pháp tồn tại tư cách, mặt ngoài làm Xích Dương Môn phân tông mà thôi, có cái gì tốt kháng cự đâu. Nói thật dễ nghe. Ngươi nhường hai nhà chúng ta nộp lên công pháp, võ kỹ, hàng năm còn muốn giao nộp 1 vạn võ quân tệ, càng phải phái đệ tử kiệt xuất đi các ngươi Xích Dương Môn bồi dưỡng. Hắc hắc, ngươi căn bản chính là nghĩ chậm rãi nắm hai nhà chúng ta lấy hết. Dụng ý khó dò. Phí Chính Nghĩa giống nói, chúng ta tuyệt không có khả năng đáp ứng. Trung thần tú thở dài. Các ngươi giao ra võ kỹ công pháp, tự thân cũng không có tổn thất ta. Đến mức 1 vạn võ quân tệ, liền càng không là vấn đề, các ngươi nội tình ta là biết đến, 1 vạn không coi là nhiều. Còn nhường đệ tử tới chúng ta Xích Dương Môn bồi dưỡng, đây thật ra là tại trợ giúp các ngươi. Lâm Cùng suy đến cười một tiếng, trợ giúp chúng ta. Ta đảo muốn nghe một chút, ngươi giúp thế nào chúng ta. Trung thần tú nghiêm mặt nói, các ngươi có biết, ta Xích Dương Môn khởi nguyên. Lâm Cùng nói, cái này hiển nhiên biết. 1.300 năm trước. Xích Dương Tử tại Yên Quốc sáng lập Xích Dương Môn. Các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trung thần tú nói, Xích Dương Tử sư tổ vốn là một vị bình thường sân dân, một lần vô tình, hắn đạt được một kiện bảo vật, từ đó nhất cử tu vi là võ tông, lúc này mới sáng lập Xích Dương Môn. Ồ, bảo bối gì? Lâm Cùng cùng Phí Chính Nghĩa đều tinh thần tỉnh táo. Xích Dương Động Thiên. Trung thần tú thản nhiên nói. Cái gì? Động Thiên. Lâm Cùng cùng Phí Chính Nghĩa giật nảy cả mình. Động Thiên có thể là đại giáo mới có thể có được siêu cấp tài nguyên, coi như nhất phẩm tông môn đều cực ít có được. Xích Dương Môn thế mà nắm giữ một cái Động Thiên, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ không phải nói rõ, nó tương lai có vấn đỉnh nhất phẩm tông môn tư cách? Bác Minh đối Diệp Minh giải thích nói, chủ nhân. Động Thiên là võ thánh cấp cường giả chế tạo không gian, có thể tiếp dẫn thiên ngoại thiên linh khí, vô cùng thích hợp tu luyện. Mà lại, Động Thiên diện tích to lớn, mang theo thuận tiện, có được siêu cường lực phòng ngự. Có thể tùy ý kiến thiết. Thế gian đại giáo, cơ hồ đều có Động Thiên. Lúc này Trung thần tú nói, không sai, là Động Thiên. Bí mật này, ta Xích Dương Môn một mực bảo thủ đến nay. Bởi vì chúng ta biết, Xích Dương Động Thiên một khi làm cường giả biết, Xích Dương Môn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, không những không gánh nổi Động Thiên, mà lại sẽ mang ngọc có tội, bị mạnh mẽ thế lực diệt đi. Nếu như thế, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết?
Lâm Cung hỏi.
Trung thần tú cười, nói, rất đơn giản, bởi vì hiện tại Xích Dương Môn có thực lực tự vệ. Lời vừa nói ra, Lâm Cung cùng Phí Chính Nghĩa động dung, có năng lực tự vệ.
Chẳng lẽ Xích Dương Môn có võ quân tọa chấn?
Trung thần tú tiến một bước nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta trong môn đệ tử Diệp Minh, cùng Đông Tề Hầu Phủ Tiểu Hầu gia kết giao rất thân, liền Tam Đại Bạch Ngân Thế gia Thế tử cũng là bằng hữu của hắn. Mà sư tôn của hắn Cao Phụ Tiên, cũng chính là sư huynh của ta, thì là Âm Dương giáo nội môn trưởng lão, võ quân cấp cường giả. Thử hỏi, có thế lực nào sẽ vì một cái động thiên, mà cùng ta Xích Dương Môn khai chiến đâu? Thấy Phí Chính Nghĩa cùng Lâm Cung không nói, hắn lại tăng thêm cây đuốc, nói, đoạn thời gian trước tiến vào Linh Hà bí cảnh, Xích Dương Môn đạt được nhất phẩm công pháp Hàn Băng Quyết. Nếu như các ngươi đáp ứng điều kiện, ta tông nguyện ý cùng hưởng Hàn Băng Quyết.
Lâm Cung cùng Phí Chính Nghĩa nhìn nhau, bọn hắn biết, chỉ sợ không có cách nào cự tuyệt Trung Thần Tú điều kiện.
Danh ngạch tổng cộng liền hai cái, không tùy tùng Xích Dương Môn cũng chỉ có thể tùy tùng Thiên Nhất Môn, có thể người sau rõ ràng càng không đáng tin cậy.
Bọn hắn liền căn bản không được chọn, hoặc là lưu lại, hoặc là rời đi, có thể rời đi cũng không phải là chuyện dễ, không bằng lưu lại có lời.
Tốt, điều kiện của ngươi ta Tử Hư Môn có khả năng tiếp nhận.
Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện.
Lâm Cung tựa hồ tương thông, nói ra.
Lâm trưởng môn thỉnh giảng.
Chỉ cần không phải quá phận điều kiện, đều có thể đáp ứng.
Trung thần tú trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng.
Lâm Cung nói, Tử Hư Môn gia nhập Xích Dương Môn về sau, Xích Dương Môn nhất định phải cam đoan Tử Hư Môn an toàn.
Hiện tại Yên Quốc rất hỗn loạn, Xạ Dương Tông tuyệt đối không biết thành thành thật thật chờ kết quả, nó nhất định sẽ ra tay, cũng không biết đối thế nào một môn ra tay.
Cái này hiển nhiên.
Trung thần tú lập tức nói, cho dù các ngươi chẳng qua là trên danh nghĩa thuộc về Xích Dương Môn, Xích Dương Môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến.
Phí Chính Nghĩa sau đó cũng đồng ý, hắn cũng không đưa ra yêu cầu khác.
Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không có đường khác mà đi, không đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Kỳ thật bọn hắn sở dĩ đáp ứng Trung thần tú, càng nhiều là bởi vì Xích Dương Động Thiên tồn tại.
Có Xích Dương Động Thiên, Xích Dương Môn tiềm lực đem vô cùng lớn.
Nếu như một ngày kia, Xích Dương Môn thật có thể trở thành nhất phẩm tông môn, như vậy Tử Hư Môn cùng Phong Lôi Môn, chưa hẳn liền không thể triệt để dung nhập trong đó, trở thành một cái chính thể.
Dù sao, tại nhất phẩm tông môn làm trưởng lão, có thể so sánh tại cửu phẩm tông môn làm trưởng môn phong quang được nhiều.
Lấy một thí dụ, nếu có vị nhất phẩm tông môn nội môn trưởng lão giá Lâm Yên Quốc, như vậy bốn môn tam tông trưởng môn đều muốn ra cửa nghênh đón, dùng đại lễ đối đãi.
Nếu là cửu phẩm tông môn trưởng môn, là tuyệt đối không có mặt mũi này.
Mọi người có chung nhau lợi ích về sau, đằng sau nói chuyện liền tương đối dễ dàng tiến hành.
Trung thần tú nói, Xạ Dương Tông nhất định sẽ gia nhập Thiên Nhất Môn, điểm này không thể nghi ngờ.
Cho nên chúng ta hiện tại muốn thương lượng một chút, có thể hay không nắm rượu toán môn cùng Khôi Lỗi Môn, kéo vào chúng ta trận doanh.
Phí Chính Nghĩa vuốt cằm nói, chỉ sợ khó a, Khôi Lỗi Tông mặt ngoài là một cái tông môn, trong xương cốt là một cái làm ăn thế lực, bọn hắn hàng loạt chế tạo khôi lỗi, sau đó buôn bán đến các quốc gia, kiếm không ít tiền.
Ngươi muốn cho nó gia nhập Xích Dương Môn, ta nhớ nó càng hy vọng chuyển rời đến nước khác đi phát triển.
Còn Diệu Toán Tông, Tề Thiên Lý Lao Quỷ kia một mực trung lập, xưa nay không lẫn vào chuyện bên ngoài.
Hai cái này tông môn, chỉ sợ cũng không tốt thuyết phục.
Lâm Cung trầm ngâm nói, Khôi Lỗi Tông ta khó mà nói, nhưng Diệu Toán Tông khẳng định đừng đùa.
Nói đến cái này Diệu Toán Tông đã từng phong quang qua, lập phái đến nay đã có hơn 3.000 năm lịch sử, khi đó Yên Quốc chưa lập quốc.
Nghe nói, nó tại đỉnh phong thời điểm từng vấn đỉnh nhất phẩm tông môn, thậm chí kém chút trở thành một phương đại giáo.
Dạng này một cái tông môn, các ngươi cảm thấy sẽ đầu nhập Xích Dương Môn.
Trung thần tú cũng có chút đau đầu, thấy ở một bên Diệp Minh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bí mật truyền âm nói, Diệp Minh, cái kia thái ớt thần thuật, ngươi có thể tu luyện.
Diệp Minh trả lời, trưởng môn sư thúc, ta đã tại tu luyện, có chút tiến cảnh.
Quá tốt rồi.
Trung thần tú mừng rỡ, chuyện nơi đây trước thả một chút, ngươi lập tức đi Diệu Toán Tông, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thái ớt thần thuật thần kỳ.
Ngươi nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chịu gia nhập Xích Dương Môn, tương lai liền có cơ hội học được thái ớt thần thuật.
Diệp Minh không còn gì để nói, cho người ta này loại bánh vẽ, Diệu Toán Môn sẽ lên làm sao?
Không qua trưởng môn có lệnh, hắn cũng không chối từ, lúc này nói, trưởng môn, liền để đệ tử đi thuyết phục Diệu Toán Tông đi.
Trung thần tú hài lòng gật đầu, tốt.
Ta nhường Công Tôn trưởng lão cùng ngươi cùng đi.
Công Tôn Nham đứng ra, hướng Diệp Minh nhẹ gật đầu.
Diệp Minh đối Chu Hạo nói, có Trần thị vệ nhiều cao thủ như vậy, Yên Quốc sự tình đã thành kết cục đã định. Ngươi không cần lo lắng.
Ta phải đi ra ngoài một bận, sẽ mau chóng gấp trở về giúp ngươi.
Chu Hạo gật gật đầu, Diệp đại ca, chờ ta chính thức làm quận trưởng, nhất định phong ngươi một cái đại quan.
Diệp Minh trong lòng hơi động, cười nói, tốt, liền để ta làm yến quận hàng thứ nhất bộ đầu đi. Chu Hạo sững sờ, Diệp đại ca ưa thích làm bộ đầu. Việc này có thể mới lạ, bất quá hắn còn dùng sức gật gật đầu, tốt, Diệp đại ca sau này sẽ là ta yến quận đệ nhất bộ đầu. Giờ phút này liền Diệp Minh cũng không ngờ tới, này nhìn như đùa giỡn tùy ý nói chuyện, lại nhường thế gian ra một vị chém thần giết ma, thay trời hành đạo, khiến cho các thế lực lớn trong lòng run sợ thiên hạ đệ nhất bát. Công Tôn Nham là võ sư, có thể khí bay lượn, hắn mang kèm Diệp Minh bay trên trời đi đường, rất nhanh liền đi vào Diệu Toán Tông trước sơn môn. Diệu Toán Tông sơn môn nhìn qua vô cùng cổ lão, mà lại so Xích Dương môn sơn môn lớn hơn. Nhìn đến ra, tại mấy ngàn năm trước, nơi này từng vô cùng hưng thịnh. Người đến người nào? Trước sơn môn, hai tên Diệu Toán Tông ngoại môn đệ tử lớn tiếng quát hỏi. Công Tôn Nham trầm giọng nói, trở về bẩm báo các ngươi trưởng môn, Xích Dương Tông Công Tôn Nham cầu kiến. Cái kia ngoại môn biết Công Tôn Nham tới không nhỏ, vội vàng đi thông báo. Không một lát, cười to một tiếng xa xa truyền đến, Công Tôn huynh giá lâm, mau mau mời đến. Công Tôn Nham kéo Diệp Minh, hai người thừa phong mà lên, trực tiếp vượt qua vô số kiến trúc, tại Diệu Toán Tông tiếp khách trước đại điện hạ xuống. Diệu Toán Tông trưởng môn Tề Thiên Lý cười ha hả đứng tại cái kia, chắp tay nói, ngọn gió nào đem Công Tôn huynh thổi tới. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, tiên quốc hoàng cung chuyện phát sinh, Tề trưởng môn chẳng lẽ không biết. Công Tôn Nham hỏi. Tề Thiên Lý thở dài, nói, ta như thế nào không biết. Trong hoàng cung mưa gió sắp đến, không biết hiện nay đến một bước nào rồi. Công Tôn Nham nói, Diệu Toán Tông quả nhiên thần cơ Diệu Toán, không biết có quyết định không có. Tề Thiên Lý không trả lời, chỉ nói, thỉnh điện bên trong ngồi. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống, đồng tử dâng trà, có vài vị tóc trắng thương trưởng lão đi ra, cũng không nói chuyện, liền đang ngồi một bên, bất quá vẻ mặt rất là bất thiện. Công Tôn Nham đi thẳng vào vấn đề, nói, tình huống chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, Phong Lôi môn cùng Tử Hư môn đều đáp ứng gia nhập Xích Dương môn, dĩ nhiên này loại chẳng qua là mặt ngoài. Ta tới, liền là nghĩ hỏi một câu, Diệu Toán Tông làm gì dự định? Tề Thiên Lý không nói chuyện, mấy cái râu bạc trưởng lão đều giận đến dựng râu trứng mắt. Một cái lông mày trắng so râu ria đều dài lớn lên ông lão tức giận nói, ta Diệu Toán Tông lập tông đến nay, có hơn 3.000 năm lịch sử, đã từng nhân tài xuất hiện lớp lớp, vấn đỉnh nhất phẩm, cơ hồ lập giáo. Mà ngươi, thế mà để cho chúng ta đầu nhập cửu phẩm tông môn sổ sách hạ. Lời này, uổng cho ngươi có thể nói ra được. Chương 107, hai đại cấm chế. Công Tôn Nham vội vàng nói, lão tiền bối chớ nổi giận, hiện thực như thế, Diệu Toán Tông có thể có lựa chọn khác sao? Hoặc là... các ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Nhất môn, triệt để dung nhập Xạ Dương tông. Cái kia càng không thể nào. Bạch Mi ông lão lắc đầu liên tục. Công Tôn Nham cười cười, đương nhiên, chúng ta Xích Dương môn cũng không phải là không có thành ý, các ngươi cũng biết, lần trước bí cảnh chuyến đi, chúng ta Xích Dương môn có chút thu hoạch. Tỷ như ta vị sư điện này, hắn liền từ giữa đạt được một quyển Thái Ất thần thuật. Cái gì? Thái Ất thần thuật? Thật chứ? Mấy cái lao đầu đều nhảy dựng lên, con mắt trừng đến cùng chung đồng một dạng. Liên Tề Thiên Lý cũng không bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, phảng phất tại xem một kiện tuyệt thế trọng bảo. Diệp Minh bị nhìn thấy không được tự nhiên, hắn nhìn Công Tôn Nham liếc mắt, nói, vạn bối xác thực lấy được Thái Ất thần thuật, mà lại tu luyện một quãng thời gian. Tề Thiên Lý hít vào một hơi thật dài, nói, Thái Ất giáo năm đó có thể là ngũ hành thần triều bên trong có đếm được đại giáo một trong, nội tình chi thâm hậu, không tại hôm nay thành dưới mặt đất. Đáng tiếc trận kia đại loạn, để nó biến thành cho bụi, không thể lưu lại đạo thống. Vạn không nghĩ tới, Thái Ất môn chí bảo, lại sẽ rơi vào người đứa bé này trong tay. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không có nói láo. Cái kia lông mày trắng ông lão bởi vì kích động nguyên nhân, thanh âm nói chuyện đều là nhọn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi. Diệp Minh trợn trắng mắt, không tin các ngươi có khả năng thử một chút ta. Tốt. Lông mày trắng ông lão từ trong ngực lấy ra một tấm giấy nháp, phía trên nguồn ngang lộn xộn vẽ lên một đống ký hiệu. Vẽ lên nửa ngày, hắn nắm giấy nháp giao cho Diệp Minh trong tay, nói. Thái Ất thần thuật có thể thôi diễn vạn vật, đây là ta trầm tư suy nghĩ một đạo đề toán, ngươi nếu có thể cởi ra, ta liền tin tưởng ngươi. Diệp Minh không hiểu thuật số, hắn đơn giản hỏi những cái kia ký hiệu đại biểu ý nghĩa, về sau liền dùng tam nguyên toán trận suy tính, trong khoảnh khắc liền có đáp án, nói, đề thi này có 13 cái hiểu, ta cho ngươi viết ra. Nói xong, hắn cầm bút soạt 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 viết xuống một đống ký hiệu. Hắn chỉ viết đến một nửa, ông lão liền quái khiếu mà nói, thì ra là thế, ta làm sao không nghĩ tới. Tất cả mọi người giật mình, nay để bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hiểu rõ, Diệp Minh nhìn liếc mắt liền hiểu ra tới rồi. Tề Thiên Lý vì đó động dung, nói, tiểu tử, ta mang ngươi đi một nơi, có dạng đồ vật cho ngươi xem. Nói xong kéo Diệp Minh liền đi. Công Tôn Nham muốn đi theo, lại bị mấy cái ông lão ngăn trở, bọn hắn dựng râu trừng mắt mà nói, Diệu Toán Tông trọng địa, người ngoài không được đi vào. Công Tôn nham mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ Diệp Minh không phải cũng là người ngoài sao. Diệp Minh bị một cái lao nam nhân lôi kéo tay, trong lòng là lạ, nửa đường liền hất ra, hỏi, Tề trưởng môn, chúng ta muốn đi đâu? Tề Thiên Lý không nói chuyện, liên tiếp xuyên qua nhiều trọng đại điện, cuối cùng đi đến một tòa to lớn vô cùng cung điện. Trong cung điện rõ ràng sắp đặt cực kỳ mạnh mẽ cấm chế, Bác Minh nói cho hắn biết, loại cấm chế này liền võ tôn đều không thể đột phá, rõ ràng Diệu Toán Tông nội tình quả nhiên bất phàm. Trong điện dựng thẳng 6 tấm bia đá cao 3 trượng 3 thước 3, rộng 3 thước 3 thước 3, toàn thân xanh ngọc, mỗi tấm bia đá bên trên đều có vô số màu đen, nòng nọc cổ quái phức tạp ký hiệu, lít nha lít nhít, hắn nhất thời cũng xem không rõ. Tề Thiên Lý chỉ thứ trên một tấm bia đá ký hiệu, nói, đây là Hỗn Độn Toán Kinh Thiên thứ nhất, thuật số thiên, ngươi có thể xem hiểu sao? Diệp Minh gãi gãi đầu, Tề trưởng môn, những ký hiệu này ý tứ, ta cũng không rõ. Tề Thiên Lý vỗ đầu một cái, nói, là ta không để ý đến, những ký hiệu này là tính trải qua bên trong vận dụng cơ bản ký hiệu, mỗi cái ký hiệu đều đại biểu khác biệt ý nghĩa. Nói xong hắn lấy ra một quyển sách, giao cho Diệp Minh tham chiếu. Diệp Minh tốc độ cao liếc nhìn một cái, hắn trí tuệ cực cao, lại có tam nguyên toán trận, đã gặp qua là không quên được, rất nhanh liền nhớ kỹ. Biết ký hiệu ý nghĩa, khi hắn ngẩng đầu lại nhìn tính trải qua thời điểm, lập tức liền phát giác nó tuyệt không thể tả, thâm bất khả trắc. Tam nguyên toán trận tốc độ cao vận chuyển, hắn rõ ràng cảm thấy lập tức liền muốn thành công, có thể tổng là không thể hoàn thành. Hắn đình chỉ tính toán, nghiêm túc hỏi, Tề trưởng môn, ngươi có thể hay không nói cho ta biết này Hỗn Độn Toán Kinh lai lịch? Tề Thiên Lý sắc mặt biến ảo chập chờn, hơn nửa ngày hắn mới cắn răng, nói, được a. Kỳ thật này Hỗn Độn Toán Kinh là cùng Thái Ất Thần Thuật nổi danh thần cấp thuật pháp. Ngươi nếu có thể tu thành Thái Ất Thần Thuật, chắc hẳn cũng có thể lĩnh hội Hỗn Độn Toán Kinh a. Diệp Minh trầm mặc một lát, nói, có thể hay không lĩnh hội, ta không có nắm bắt, mà lại ta cần thời gian, cùng với khác một vật. Đồ vật gì? Tề Thiên Lý hỏi. Tinh hồn đan. Diệp Minh nói, càng nhiều càng tốt, lĩnh hội tính đã là hết sức tiêu hao lực lượng tinh thần, ta nhất định phải tùy thời bổ sung. Tề Thiên Lý mở to hai mắt nhìn, tinh hồn đan có thể là khá đắt đỏ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Minh có khả năng lĩnh hội Hỗn Độn Toán Kinh, hắn liền vô đuổi, tốt. Diệu Toán Tông vừa lúc có tinh hồn đan, đều cho ngươi. Thế là cũng không lâu lắm, Diệp Minh trong tay liền có hơn 500 miếng tinh hồn đan, xem chừng hẳn là đủ dùng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy lập tức lĩnh hội, mà là hỏi Tề Thiên Lý, Tề trưởng môn, Diệu Toán Kinh đã có Hỗn Độn Toán Kinh loại bảo bối này, vì sao sa đọa thành mức độ này đâu? Tề Thiên Lý thở dài một tiếng, nói đến lời liền lớn. Ngũ hành thần triều thời đại, luận thôi diễn chi thuật người mạnh nhất, có hai đại cự đầu sánh vai cùng, phân biệt liền là Hỗn Độn giáo cùng Thái Ất giáo. Hỗn Độn giáo am hiểu suy tính đại thế, bắt trước tự nhiên, Thái Ất giáo am hiểu tinh tế thôi diễn, nghịch thiên mà đi, kỳ thật mỗi người một vẻ. Hỗn Độn giáo có Hỗn Độn Toán Kinh, chia làm 6 thiên, phân biệt là Nhân Quả Thiên, Thuật Số Thiên, Minh Văn Thiên, Phụ Trận Thiên, Vận Thế Thiên, cùng với thống ôm 5 vị trí đầu Thiên Thiên Tâm Thiên. Năm đó Hỗn Độn giáo cũng vì vậy mà phân chia 6 chi, phân biệt nghiên cứu trong đó một bài. Sau này Hỗn Độn giáo yên diệt, Hỗn Độn Toán Kinh lưu lạc tại bên ngoài, bị Diệu Toán Tông khai sơn tổ sư Diệu Toán Sơn Nhân đạt được. Diệu Toán Sơn Nhân yêu thích thuật số, thế là nghiên cứu trong đó thuật số thiên, cũng sáng lập Diệu Toán Tông. Diệu Toán Sơn Nhân năm đó lưu lại không ít lĩnh hội tâm đắc, Diệu Toán Tông chính là bằng vào những cái kia tâm đắc mới chậm rãi lớn mạnh, một lần thành làm nhất phẩm tông môn. Nhưng tông môn bất hạnh, trước kia đi ra một vị phản đồ, cái kia phản đồ một mùi lửa đốt rủi tất cả tính chú ý đến, còn giết chết vài vị học vấn lớn nhất trưởng lão, xa trốn mà đi. Đánh cái kia về sau, ta Diệu Toán Tông liền ngày càng lụi bại, đến hôm nay, đã lưu lạc làm cửu phẩm tông môn. Tề Thiên Lý thở dài một tiếng, chỉ trách chúng ta này chút người đến sau không có năng lực, không có một cái có được Diệu Toán Sơn Nhân như thế trí tuệ, vứt bỏ tâm đắc về sau, liền không còn cách nào lĩnh hội Hỗn Độn Toán Kinh. Diệp Minh nghĩ thầm có khó khăn như thế sao? Hắn hướng Tề Thiên Lý khoát khoát tay, Tề trưởng môn, ngươi đi bồi Công Tôn trưởng lão nói chuyện đi, ta muốn một người lĩnh hội. Tề Thiên Lý thế là lui ra, đóng lại cửa đại điện về sau, lặng yên rời đi. Diệp Minh bóp mũi lại nắm 500 miếng tinh hồn đan lần lẫn ướt, sau đó hỏi, Bác Minh, ngươi biết Hỗn Độn Toán Kinh sao? Bác Minh một bên áp chế tinh hồn đan dược lực, vừa nói, lĩnh hội này tính trải qua, cần cực cao trí tuệ, chủ nhân dùng qua Thái Ất thần đan, lại có tam nguyên toán trận, lĩnh hội nó hẳn không phải là vấn đề. Bất quá thuật số thiên đối chiến lực trợ giúp không lớn, ta kiến nghị chủ nhân theo Minh Văn Thiên cùng Phụ Trận Thiên bắt đầu. Diệp Minh liền nghe Bác Minh kiến nghị, ngược lại nhìn về phía cái kia ghi chép Minh Văn Thiên bia đá. Hắn vừa rồi một phiên nếm thử về sau, liền biết lĩnh hội thời gian sẽ rất lâu, lúc này mới đòi hỏi tinh hồn đan, muốn mượn Bắc Minh thần diễn thuật tiến hành lĩnh hội. Bước thứ nhất, Diệp Minh trước tiên đem 6 tòa trên tấm bia đá ký hiệu, toàn bộ mở đất in vào trong đầu, dạng này chỉ cần về sau có thời gian, hắn tùy thời có thể dùng lĩnh hội. Đã không phải lần đầu tiên dùng thần diễn thuật, Diệp Minh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Tại thần diễn thuật huyễn cảnh bên trong, hắn toàn lực thôi động Tam Nguyên toán trận, lĩnh hội hỗn độn toán kinh minh văn thiên. Huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Diệp Minh thức hải bên trong, tại Tam Nguyên toán trận phía trên, xuất hiện một đạo minh văn cấm chế, chìm chìm nổi nổi. Nay đạo cấm chế còn không hoàn thiện, cần hắn tiếp tục bổ sung xây dựng. Nửa năm sau, cấm chế viên mãn, Diệp Minh mở mắt ra, kinh ngạc nói, nguyên lai này minh văn thiên cũng không phải là truyền thụ như thế nào chế tác minh văn, mà là dạy người thôi diễn minh văn nguyên lý. Sau đó hắn nói, bác Minh, cái kia bộ minh thiên bên trên văn tự cổ đại, ngươi cũng nhận ra sao? Đúng vậy chủ nhân. Nói xong, bác Minh liền trực tiếp nắm phiên dịch sau tin tức, đưa vào Diệp Minh thức hải. Minh thiên là một bộ cổ lao lấy làm, nó giảng phần lớn là minh văn cơ sở, vô cùng mộc mạc. Còn học xong cuốn sách này về sau, có thể có như thế nào thành tựu, vậy phải xem cá nhân thiên phú cùng trí tuệ. Thiên phú càng cao, phát huy càng tốt, thành tựu cũng lại càng lớn. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, Diệp Minh liền hiểu rõ minh thiên. Lúc này, cái kia minh văn cấm chế tự động vận chuyển, một thoáng ở giữa, vô số loại ý nghĩ theo trong đầu hắn xuất hiện. Hắn không khỏi có chút ngứa tay, rất muốn thử một lần minh văn trình độ. Bất quá, Diệp Minh cuối cùng vẫn theo nén tính khí, tiếp tục tham nộ phù trận thiên, ngưng tụ ra một cái phù trận cấm chế. Quá trình này, đồng dạng dùng hắn thời gian nửa năm, cũng theo sau tiếp tục tham nộ cuốn thứ 2 cổ thư phù trận, vận dụng phù trận cấm chế, thôi diễn phù trận rất nhiều biến hóa. Đương nhiên, trước mắt này 2 đạo cấm chế, đều vẫn là một trọng cấm chế, thuộc về đơn giản nhất một loại kia. Một trọng cấm chế phía trên còn có 2 lớp cấm chế, 3 lớp cấm chế các loại. Mỗi nhiều một trọng cấm chế, độ khó cùng trình độ phức tạp liền sẽ tăng lên gấp đôi, lĩnh hội thời gian cũng sẽ nhiều gấp đôi. Theo hỗn độn toán kinh ghi chép, theo lực lượng mạnh yếu, cấm chế theo thấp chí cao, phân biệt là tiểu thiên cấm chế, bên trong ngàn cấm chế, đại thiên cấm chế. Diệp Minh bây giờ có được, liền là tiểu thiên cấm chế, 1000 trọng tiểu thiên cấm chế, có thể chuyển hóa thành nhất trọng bên trong ngàn cấm chế, đồng lý, 1000 trọng bên trong ngàn cấm chế, có thể chuyển hóa thành một đạo đại thiên cấm chế. Dựa theo tính trải qua lời giải thích, tiểu thiên cấm chế nhưng tại thế giới này bên trong có hiệu, mà bên trong ngàn cấm chế, coi như đến thiên ngoại thiên cũng hữu hiệu quả. Còn đại thiên cấm chế, phổ biến tại 3000 đại thế giới, nhưng tại các trong thế giới thông dụng. Diệp Minh này 2 đạo cấm chế, đều là một trọng cấm chế, cũng chính là sơ cấp nhất cấm chế. Diệp Minh không có tiếp tục tham dự cái khác thiên trường, mà là nắm thời gian còn lại, toàn bộ dùng tới suy tính cấm chế, tam nguyên toán trận toàn lực vận chuyển. Thời gian lúc toa, 2 năm sau, trở thành 2 lớp cấm chế, 6 năm sau, cấm chế biến thành tam trọng, 14 năm sau, cấm chế tiến vào thăng làm 4 lớp cấm chế. Đến tận đây, tinh hồn đan đã tiêu hao sạch sẽ, hắn đành phải theo thần diễn thuật bên trong rời khỏi. Hắn có chút đáng tiếc là, nếu có thể có 4 nguyên toán trận, là hắn có thể nắm thời gian tu luyện rút ngắn một nửa. Diệp Minh vừa mở mắt, liền thấy Tề Thiên Lý An vị ở trước mặt hắn mong chờ lấy, lao già này chẳng biết lúc nào tới. Hắn lập tức vội vàng hỏi, Diệp Minh, ngươi lĩnh hội hay chưa? Chương 108, tập kích khôi lỗi tông. Ngươi nói thuật số thiên. Diệp Minh hỏi. Đúng đúng, ngươi có phải hay không thành công tìm hiểu? Hắn cha hỏi thanh âm đều đang phát run. Không có. Diệp Minh nói. À. Tề Thiên Lý trên mặt là tràn đầy vẻ thất vọng, thì thào nói, ta sớm nên ngờ tới, mấy ngàn năm nay đều không người hoàn thành sự tình, lại có thể hy vọng một ngoại nhân đâu. Diệp Minh ho khan một tiếng, nói, mặc dù không có lĩnh hội thuật số thiên, bất quá ta nắm phủ trận thiên tìm hiểu. Cái gì? Tề Thiên Lý lập tức nhảy dựng lên, hắn hôm nay nhảy dựng lên số lần, so với trước năm một năm nhảy đều nhiều, hưng phấn mà lại lần nữa xác nhận, thật. Siêu phụ tải suy tính, nhường Diệp Minh cảm giác hết sức mệt mỏi, hắn ngáp một cái mới nói, đương nhiên là thật. Ha ha ha. Tề Thiên Lý giống bị hóa điên, lôi kéo Diệp Minh hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt liền xông xuất cung điện. Thành công. Trở lại tiếp khách điện, Tề Thiên Lý ngự khí kích động hướng vài vị lao đầu dâu bạc kêu to, phảng phất cướp được bánh kẹo hài tử cao hứng. Quả thật. Trường Mi ông lão không thể tin được, lần nữa hỏi hắn. Thật. Tề Thiên Lý hung hăng gật gật đầu, bất quá lĩnh hội chính là phù trận thiên. Một dạng, một dạng. Bạch Mi ông lão khóc nước mắt chảy ngang, trời xanh chiếu cô à, ta Diệu Toán Tông cuối cùng có hy vọng. Nhìn xem một đám lao đầu tử ôm đầu khóc giống, thực sự không phải cái gì tâm thần thanh thản sự tình, Diệp Minh nói, Tề trưởng môn, chúng ta là không phải nên thương lượng chuyện chính. Chính sự. Tề Thiên Lý sững sờ, lấy lại tinh thần, lập tức nói, đúng đúng đúng, nói chính sự. Hắn lập tức nói, chúng ta Diệu Toán Tông nguyện ý gia nhập Xích Dương Môn, bất quá có một cái điều kiện. Diệp Minh nhất định phải làm chúng ta Diệu Toán Tông ký danh đệ tử, đồng thời hàng năm đều truyền thụ một lần trận pháp tri thức, giúp ta Diệu Toán Tông khôi phục ngày xưa vinh quang. Công Tôn Nham nghe xong việc này không tính lớn, tại chỗ liền gật đầu đáp ứng. Ký danh đệ tử mà thôi, cũng không phải bái nhập Diệu Toán Tông, không có gì lớn. Tề Thiên Lý lại không xem Công Tôn Nham, mà là nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi, Diệp Minh, ngươi nguyện ý không? Diệp Minh cười nói, ban đầu chính là của các ngươi đồ vật, ta tự nhiên vui lòng trả lại. Tề Thiên Lý nhẹ nhàng thở ra, đối Công Tôn Nham nói, Công Tôn Huynh, ngươi về trước đi phục mệnh đi, Diệp Minh sư đệ lưu lại cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu phụ trợ. Diệp Minh sư đệ. Công Tôn Nham sững sờ, bất quá Tề Thiên Lý cũng không có giải thích thêm, tại chỗ hạ lệnh chủ khách. Công Tôn Nham vừa đi, Diệp Minh liền bị mấy cái lao đầu râu bạc vây quanh, từng cái giống học sinh tiểu học giống như hướng hắn lĩnh giáo. Diệp Minh không có cách, thế là ngay tại Diệu Toán Tông làm lên nghĩa vụ giáo sư. Các lao đầu một hồi kinh ngạc tán thán, một hồi trầm tư, một hồi khóc, một hồi cười, nắm Diệp Minh chơi đùa quá sức. Thuật số cùng phụ trận bù đắp nhau, một trận mà toàn thông, các lao đầu học được đảo cũng không chậm. Ngay tại Diệp Minh giáo các lao đầu trận pháp thời điểm, 500 dặm bên ngoài Khôi Lỗi Tông, đang tiếp đãi một vị khách không mời mà đến. Khôi Lỗi Tông tông chủ, tên là Hồ Thiết Tiên. Hồ Thiết Tiên là cái chân chính thương nhân, trắng trắng mập mập, mắt nhỏ trường mi, đang cười ha hả cùng khách đến thăm bắt chuyện. Khách nhân là Xạ Dương Tông Lữ Thiên Hoa, Lữ Thiên Hoa là một người tới, mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Hồ lão bản, ta tới là thương lượng với ngươi chút chuyện. Lữ Thiên Hoa nói thẳng nói, Yên Quốc phải thuộc về Đông Tề việc này, ngươi chắc hẳn biết. Về sau Yến quận chỉ có thể có hai cái danh ngạch, Trung Thần Tú Ban Tiếng, hắn Xích Dương Môn tính một cái, Thiên Nhất Môn tính một cái. Cái kia Thiên Nhất Môn chính là ta Xạ Dương Tông đến đỡ dâng lên, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Tiếp đó, liền muốn xem các ngươi mấy nhà. Phong Lôi Môn cùng Tử Hư Môn đã đầu phục Xích Dương Môn, không biết các ngươi Khôi Lỗi Tông có tính toán gì không? Có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Nhất Môn? Hồ Thiết Tiên hắc hắc cười một tiếng, nói, chúng ta Khôi Lỗi Tông chiêu thu đệ tử, đơn giản là tìm chút học đồ đánh một chút tay, ở nơi nào khai tông lập phái đều cũng không khác gì là. Nếu nơi này không cho chúng ta lưu, cái kia chuyển sang nơi khác là được. Ngược lại Khôi Lỗi Tông cùng các ngươi cũng không giống nhau, đối Yên Quốc không có quá lớn ỷ lại. Lữ Thiên Hoa cau mày nói, nói như vậy, Hồ huynh muốn cự tuyệt Xạ Dương Tông mời. Hồ Thiết Tiên thản nhiên nói, không dám. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, miễn cưỡng tại cùng một chỗ, tất cả mọi người không thoải mái, tội gì tới quá thay đâu. Lữ trưởng môn nói đúng hay không? Lữ Thiên Hoa cười ha hả, đứng lên nói, đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Hắn đứng dậy trong nháy mắt, trong tông đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía, vô số cao thủ theo bốn phương tám hướng vọt vào Khôi Lỗi Tông, bọn hắn thấy người cũng giết. Khôi Lỗi Tông trưởng lão đệ tử nhóm tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trong thời gian ngắn liền có hàng loạt thương vong. Hồ Thiết Tiên giật mình, một thoáng liền hiểu nhân quả, cả giận nói, Lữ Thiên Hoa. Người thật lớn mật. Lữ Thiên Hoa cười lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nguyện không cho chúng ta. Vâng. Dứt lời, mạnh mẽ võ đạo ý chí nhất cử đem Hồ Thiết Tiên trấn áp. Hồ Thiết Tiên chẳng qua là đại võ sư tu vi, lập tức liền sắc mặt đại biến, hắn thét dài một tiếng, trong tay háo hạ xuống hai đoàn kim quang, thấy gió liền phồng, hóa thành hai tôn cao 3 mét kim nhân Khôi Lỗi, giữ yên lặng thẳng hướng Lữ Thiên Hoa. Này hai tôn Khôi Lỗi, thuộc về cấp 3 Khôi Lỗi, có đại võ sư thực lực, mà lại không sợ võ đạo ý chí áp lực, Lữ Thiên Hoa trong lúc nhất thời lại không thể bắt lại. Lúc này ngoài điện truyền đến hai tiếng thét dài, hai đạo nhân ảnh vọt vào, một người ngăn lại một đầu Khôi Lỗi. Kể từ đó, Lữ Thiên Hoa liền có thể thoát ra đối phó Hồ Thiết Tiên. Thấy rõ người tới về sau, Hồ Thiết Tiên hận đến cắn nát cương nha, máng, Hoàng Kế Tổ, Nhậm Nguyên, ta sẽ không bỏ qua các ngươi hai nhà. Người tới chính là Hoàng gia cùng Nhậm gia gia chủ, Hoàng Kế Tổ, Nhậm Nguyên, hai người nghe Hồ Thiết Tiên quát mắng, dồn dập cười nói, Hồ huynh, ngươi hôm nay còn có thể tiếp tục sống sao. Hồ Thiết Tiên phát ra một tiếng thê lương thét dài, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ thảm liệt khí tức, vô cùng bi tráng. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Hoàng Kế Tổ trong lòng ba người đều là phát lạnh, dồn dập kêu lên, mau lui lại. Ba người lách mình lui lại trong nháy mắt, một đầu đen kịt, thân cao 10 mét. Có võ quân khí thế Khôi Lỗi bị phóng xuất ra. Nhưng mà cái này Khôi Lỗi cũng không ra tay, hắn một ngụm liền đem Hồ Thiết Tiên nuốt vào trong miệng, bỏ vào trong thân thể bảo vệ. Sau đó nó thân hình dương ra, như điện khẩn, liên tiếp cứu không ít Khôi Lỗi Tông nhân vật trọng yếu. Hoàng gia, Nhậm gia, Xạ Dương Tông ba nhà liên thủ, lực lượng quá cường đại, Hồ Thiết Tiên không chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. coi như hắn có võ quân cấp khôi lỗi, có thể Xạ Dương Tông đồng dạng cũng có võ quân tọa chấn, hắn không có phần thắng chút nào. Cho nên lúc này, hắn hy vọng có thể nhiều cứu ra một ít trưởng lão, đệ tử thiên tài ra tới, nắm khôi lỗi tông vốn liếng giữ được. Đồng dạng, đối mặt võ quân cấp khôi lỗi, hoàng kế tổ đám người cũng không thể tránh được, bọn hắn biết kế hoạch hôm nay chỉ sợ muốn thất bại. Ba nhà nguyên bản ý nghĩ là, chu diệt hàng loạt khôi lỗi tông người, trấn áp Hồ Thiết Tiên, để cho bọn hắn khuất phục, từ đó chiếm lấy khôi lỗi tông tài nguyên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hồ Thiết Tiên trong tay còn có võ quân khôi lỗi, này một đòn sát thủ đánh đến bọn hắn trở tay không kịp, kế hoạch cũng là ngâm nước nóng. Đối mặt võ quân khôi lỗi, coi như Xạ Dương Tông võ quân ra tay, cũng không có khả năng lưu lại đối phương. Lữ Thiên Hoa sắc mặt rất khó nhìn, hắn nói, Hoàng gia chủ, Nhâm gia chủ, các ngươi không muốn phí công nhọc sức à. Hoàng kế tổ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lữ Tông chủ chỉ giáo cho. Lữ Thiên Hoa nói, ta nghe nói các ngươi hai nhà cất kỹ Thiên La Địa Vong phủ, Thiên La Địa Vong uy lực vô cùng lớn, nhất định có khả năng chấn áp Hồ Thiết Tiên võ quân khôi lỗi. Nhậm Nguyên cười lạnh nói, thật có lỗi. Lữ Tông chủ, Thiên La Địa Vong phủ, là hai nhà chúng ta chuẩn bị bắt linh vật dùng, tuyệt không có khả năng hiện tại sử dụng. Không chờ hắn nói cho hết lời, một đạo bóng sáng bay lên trời, khôi lỗi võ quân thế mà chạy trốn. Nó không chỉ chạy trốn, còn mang đi số lớn khôi lỗi tông tinh anh. Lúc này mấy tên Xạ Dương Tông trưởng lão đi tới, bẩm báo nói, Tông chủ, khôi lỗi tông trong khố phòng, chỉ có một ít không có vật giá trị. Lữ Thiên Hoa tầng tầng hừ một cái, nói, làm không công một trận. Xem ra khôi lỗi tông tài sản, đều tại Hồ Thiết Tiên trên thân. Nhậm Nguyên Đạo, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, tối thiểu đuổi đi khôi lỗi tông, nó liền sẽ không đầu nhập vào Xích Dương Tông. Chớ trì hoãn, chúng ta lập tức đi tới Diệu Toán Tông. Diệu Toán Tông năm đó từng rực rỡ qua, nó hiện tại càng ngày càng xuống dốc, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ liền cửu phẩm tông môn đều không phải là, vừa vặn xuống tay với nó. Lữ Thiên Hoa nói, hy vọng Diệu Toán Tông muốn liếng phong phú một điểm, đừng lại một chuyến tay không. Thế là người liên can lưu lại thi thể đầy đất, hướng phía Diệu Toán Tông đánh tới. Lúc này, Diệp Minh đang ở cho mấy cái ông lão giảng giải trận pháp ảo diệu, hắn đột nhiên nghe Bắc Minh nói, chủ nhân, có hàng loạt cao thủ chạy tới, 3 vị võ tông, 40 tên đại võ sư, hơn 300 tên võ sư. Diệp Minh giật mình, lập tức hỏi mấy cái lão đầu, Diệu Toán Tông có không phòng ngự trận pháp? Hiện tại hướng Trung Thần Tú cầu viện chỉ sợ không còn kịp rồi, hắn hy vọng Diệu Toán Tông trận pháp có thể kéo dài chút thời gian. Tề Thiên Lý nói, năm đó Diệu Toán Sơn nhân tặng bố hạ thủ sơn đại trận, đáng tiếc có bộ phận hư hại, mà chúng ta lại không có năng lực tu bổ, dẫn đến thủ sơn đại trận uy lực có hạn. Diệp Minh đằng đến đứng lên, lớn tiếng nói, lập tức mang ta đi tu bổ đại trận, đại địch đem đến, chúng ta chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian. Tề Thiên Lý đám người giật nảy cả mình, không kịp hỏi nhiều, lập tức liền mang theo Diệp Minh đi tới thủ sơn đại trận trận trụ cột. Đây là một mảnh khoáng đạt khu vực, ở vào Diệu Toán Tông trung ương, diện tích to lớn. Toàn bộ mặt đất là dùng nước đồng đúc khuôn, phía trên khắc họa hoa văn phức tạp, chính là khống chế thủ sơn đại trận trận bàn. Mà vị trí trung ương có một tôn thanh đồng châu ngồi. Diệp Minh thức hải bên trong minh văn cấm chế cùng phụ trận cấm chế đều đạt đến tứ trọng, lại có tam nguyên toán trận tương trợ, hắn liếc mắt liền nhìn ra này thủ sơn đại trận ảo diệu. Thế là không nói hai lời, người liền ngồi vào thanh đồng trên chỗ ngồi, ra lệnh, nhanh nắm Diệu Toán môn linh thạch toàn bộ lấy ra, bỏ vào trận bàn lô khảm bên trong. Tề Thiên Lý rất có năng suất, mấy hơi thở về sau, liền mang tới hàng loạt linh thạch. Diệu Toán Tông vốn liếng vẫn có một ít, lấy ra không ít linh thạch, mà lại đa số là cấp 3 linh thạch, đống một đống lớn. Làm từng khối cấp 3 linh thạch, bị để vào to lớn trận bàn lỗ khảm, thanh đồng trận bàn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ hạo đãng năng lượng tràn xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diệu Toán Tông. Chương 109, thuần quân chân khí. Diệp Minh nhắm hai mắt lại, hắn ngồi tại trận nhãn vị trí, toàn bộ đại trận biến hóa phù hiện ở trong óc, như xem vân tay trên bàn tay. Một lát sau, hắn mở mắt ra, thủ sơn đại trận chủ thể như thường, nhưng các ngươi loạn tu phòng ốc, ngăn cách đại trận linh khí vận hành, nhanh nắm những phòng ốc kia hủy đi, đem tạp vật sạch mở. Tề Thiên Lý vội vàng dựa theo Diệp Minh phân phó, nhường các đệ tử nắm Diệp Minh chỉ ra phòng ốc bóc ra một gian lại một gian. Phá nhà cửa không phải việc khó gì, một khắc đồng hồ liền hoàn thành, sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ mặt đất. Đến lúc cuối cùng một gian nhà bị hủy đi về sau, Diệu Toán Tông đột nhiên bị một tầng mờ mịt khí tức cho bao bọc, đứng xa nhìn chi, mây mù bao phủ, nhìn không rõ. Thành công! Tề Thiên Lý mừng rỡ, kích động đến toàn thân phát run. Đã bao nhiêu năm, nay thủ sơn đại trận một mực không quá linh nghiệm, hôm nay cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Diệp Minh nói, cường địch liền muốn tới cửa, cũng không biết đại trận này có thể hay không giữ vững. Các ngươi lập tức phái người đi thông chi Xích Dương Môn. Một tên trưởng lão nói, ta đi thông chi. Xoay người rời đi. Trưởng lão kia đi không bao lâu, một người đi tới Diệu Toán Tông trước sân môn, chính là Lữ Thiên Hoa. Hắn thấy mây che sương mù lượn quanh Diệu Toán Tông về sau, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Hắn lần này còn muốn dùng bắt lại Khôi Lỗi Tông thủ pháp, bắt lại Diệu Toán Tông, là dùng vẻn vẹn một người hiện thân. Tề Trường Môn, Lữ Thiên Hoa bái kiến. Lữ Thiên Hoa thanh âm xa xa truyền đến, Diệu Toán Tông mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Tề Thiên Lý nghe được, nhưng không có trả lời, hắn hỏi Diệp Minh, sư đệ à, ngươi là thế nào tính ra Tề Thiên Lý lại đối phó Diệu Toán Tông? Diệp Minh, còn dùng tính sao? Xạ Dương Tông nhất định sẽ khống chế Thiên Nhất Môn, trước đó, hắn là tuyệt không hy vọng Diệu Toán Tông gia nhập Xích Dương Môn. Tề Thiên Lý giọng căm hận nói, đáng chết Xạ Dương Tông, thật sự cho rằng ta Diệu Toán Tông dễ khi dễ sao? Diệp Minh nói, không biết này Thủ Sơn Đại Trận uy lực như thế nào, có thể không có thể đỡ nổi. Tề Thiên Lý rất có lòng tin, nói, sư đệ yên tâm, Thủ Sơn Đại Trận thuộc về cỡ lớn pháp trận, coi như võ quân cũng đừng hỏng tùy tiện đột phá. Diệp Minh nói, này tòa pháp trận, kỳ thật thuộc về cấp 3 pháp trận, có tam trọng biến hóa, này loại bằng vào linh thạch chống cự biện pháp, chẳng qua là cơ sở nhất. Hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi, Diệu Toán Tông có vài vị đại võ sư. Tề Thiên Lý lập tức nói, 6 tên. Diệp Minh gật gật đầu, đủ rồi. Ngươi đem 6 vị đại võ sư toàn bộ gọi tới, chúng ta thôi động tầng thứ 2 huyễn trận. 6 vị đại võ sư tới, bọn hắn bị Diệp Minh an bài đến trận bàn 6 cái phương vị, sau đó ngay tại Diệp Minh mệnh lệnh dưới, dùng linh khí khống chế trận bàn. 6 người này đều là Diệu Toán Tông trưởng lão, am hiểu thuật số, rất nhanh liền quen thuộc. Lữ Thiên Hoa trông mong tại bên ngoài đợi nửa ngày, cũng không thấy có người nên đón, càng không nghe thấy một câu đáp lời. Lập tức liền biết Diệu Toán Tông hẳn là thu vào tiếng gió thổi, bằng không đoạn sẽ không cho hắn bị sập cửa vào mặt. Đã như vậy, hắn dứt khoát vạch mặt, hét dài một tiếng, chư hơn cao thủ dồn dập hiện thân. Người tới bên trong, cái kia hoàng kế tổ nhìn thoáng qua mây mù lượn lờ Diệu Toán Tông, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nói, chẳng lẽ Diệu Toán Tông Thủ Sơn Đại Trận mở ra. Quả thật như thế, lúc này liền phiên thoái. Lữ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, coi như là Thủ Sơn Đại Trận, chúng ta cũng muốn xông vào một lần, đi. Mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp xuyên qua sơn môn tiến nhập Diệu Toán Tông. Trung quanh sương mù bừng bừng, bọn hắn xem không quá rõ ràng. Mà lúc này, 6 vị đại võ sư, đã tại Diệp Minh chỉ điểm, mở ra đại trận tầng thứ 2, huyễn trận. Chỉ một thoáng, Lữ Thiên Hoa chờ người trước mặt bóng mờ nhất biến, bọn hắn liền thấy phía trước xuất hiện vô số thi thể, khói lửa tràn ngập, tựa hồ đi tới chiến trường thê thảm lên. Trên những thi thể này, mọc đầy dòi bọ, càng không ngừng ngọ ngoại. Nhậm Nguyên sắc mặt đại biến, không tốt. Chúng ta tiến vào huyễn cảnh. A. Đồng nhiên, một tên võ sư càng không ngừng đập chính mình thân thể, móng tay ở trên người cào tới cào đi, tựa hồ lại ngứa lại sợ. Chỉ trong chốc lát, liền đem chính mình cào đến máu me đầm địa, da chóc thịt bong. Lữ Thiên Hoa thân hình thoát một cái, nhất chỉ đem người võ sư này điểm đảo, cau mày nói, hắn bị huyễn thuật mê hoặc. Ngay sau đó, càng nhiều người chìm vào huyễn cảnh, lúc khóc lúc cười, hoặc khoa tay múa chân, hoặc không nói một lời ngây người. Chỉ có Lữ Thiên Hoa vài vị ngưng tụ võ đạo ý chí võ tông, không có có nhận đến quá lớn quá nhiễu. Đáng chết. Huyễn cảnh quá lợi hại, chúng ta mau sớm nghĩ ra phá giải biện pháp. Lữ Thiên Hoa trầm mặt nói, hắn vạn không nghĩ tới Thủ Sơn Đại Trận uy lực mạnh như vậy, trong nháy mắt liền nhường sức chiến đấu của bọn họ tổn thất hơn phân nửa. Nhưng mà bốn phương tám hướng, đều là huyễn cảnh, coi như là võ tông cũng không có cách nào phá giải, một đám người một bên giải cứu chịu huyễn cảnh ảnh hưởng cấp dưới, còn vừa muốn tìm đường ra. Loay hoay sức đầu mẻ chán. Diệp Minh lúc này mỉm cười, nói, có tầng thứ 2 huyễn trận, tối thiểu có thể vây khốn bọn họ 3 ngày. Tề Thiên Lý nhẹ nhàng thở ra, Diệu Toán Tông thực lực tổng hợp tương đương chi yếu, một phần vạn Thủ Sơn Đại Trận bị phá, Diệu Toán Tông cũng liền xong rồi. Hắn hướng Diệp Minh làm một lễ thật sâu, đà tạ sư đệ. Diệp Minh cười nói, ngươi đã gọi sư đệ ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là trưởng môn, đại trận này liền từ ngươi chủ trì đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền đem phương pháp khống chế, từng cái truyền thụ cho Tề Thiên Lý. Tề Thiên Lý có thể trở thành Diệu Toán Tông trưởng môn, hắn trí tuệ tự nhiên không thấp, rất nhanh liền học xong khống chế chi pháp, ngồi xuống thanh đồng trên chỗ ngồi, thay thế Diệp Minh khống chế đại trận, đối kháng Lữ Thiên Hoa chờ người xâm nhập. Diệp Minh trong lúc rảnh rỗi, ngay tại cách đó không xa thôi động Tam Nguyên Toán Trận, suy nghĩ kình lực biến hóa. Hắn mặc dù nắm giữ 8 loại nguyên kình, có thể vẫn còn không tính là cao minh. Sau đó, còn có Hổ Khiếu Long Ngâm, cẩn thận nhập vi. Nguyên kình sinh linh 3 cái tiểu cấp độ trở lấy hắn xông phá. Bác Minh nói, chủ nhân, Minh kính muốn đạt tới Hổ Khiếu Long Ngâm, có 2 dạng đồ vật tát không thể thiếu, thứ nhất là mạnh mẽ nguyên kình, đệ nhị liền là khí thế. Mạnh mẽ nguyên kình dễ làm, chỉ cần nắm thuần quân chân khí tu luyện tới đỉnh phong liền có thể đi đến. Chỗ khó ở chỗ khí thế thứ này nguyên lòng tự tin, tín nhiệm, kinh nghiệm, có thể nói vô cùng phức tạp, không phải một sớm một chiều có khả năng có được. Diệp Minh biết Bắc Minh sẽ không nói nhảm, liền hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp?
Có.
Bắc Minh nói, ta có khả năng mở ra tầng thứ 2 thần diễn thuật, nhường chủ nhân tại huyễn cảnh bên trong trải qua cả đời. Diệp Minh cười khổ, chỉ sợ muốn cần rất nhiều tinh hồn đan a.
Bắc Minh, tinh hồn đan vô phương chống đỡ tầng thứ 2 thần diễn thuật, phải dùng thần hồn đan.
Bất quá thần hồn đan giá cả, là tinh hồn đan mấy lần.
Diệp Minh thở dài, thật sao?
Cái này chỉ sợ lại phải đại suất huyết.
Bắc Minh tiếp tục nói, đi đến hổ khiếu long ngâm về sau, chủ nhân là có thể tu luyện chắc nguyên kinh, trùng kích tầng thứ 2 cẩn thận nhập vi.
Còn tầng thứ 3 nguyên kinh sinh linh, cũng chỉ có thể bằng vào hàng loạt thực chiến đi tích lũy, không đường tắt có thể đi.
Nghe Bắc Minh vì hắn định chế quy hoạch con đường, Diệp Minh gật gật đầu, không sao, ta không phải đồng tể hầu phủ thị vệ sao.
Đến lúc đó nhường tiểu hầu ra tìm cho ta chút chuyện làm, hoặc là gia nhập Bắc Trinh quân, đi trên chiến trường đợi đoạn thời gian.
Thanh Long Hoàng Triều phía Bắc, là vô biên vô tận băng tuyết hoang nguyên.
Băng tuyết hoang nguyên bên trên sinh hoạt rất nhiều thể phách cường hãn chủng tộc, tỉ như tuyết lang người, băng tuyết lớn đám người, chúng nó lâu dài quấy rối biên cảnh.
Bắc Trinh quân, liền là đặc biệt nhằm vào phía Bắc man tộc, thường xuyên muốn tiến hành to to nhỏ nhỏ chiến đấu.
Tổng thể tới nói, Thanh Long Hoàng Triều chiếm cư ưu thế, một mực tại đem chiến tuyến hướng Bắc chuyển rời, trước mắt đã chiếm cứ một phần nhỏ băng tuyết hoang nguyên.
Diệp Minh xuất ra thuần quân chân khí bắt đầu tu luyện, ấn trên sách nói rõ, nó thuộc về phụ trợ loại công pháp, có thể thông qua áp xúc cùng tinh luyện nguyên kình, cuối cùng sẽ đem nguyên kình chuyển hóa thành thuần quân chân khí.
Thuần quân chân khí rõ ràng so thuần nguyên công dễ dàng tu luyện, cùng sở hữu cửu trọng, mỗi một trọng đều sẽ nắm nguyên kình áp xúc một thành, thuần hóa gấp đôi.
Chờ tu luyện tới đệ cửu trọng, nguyên kình đem bị áp xúc gấp hai nhiều, thuần hóa hơn 500 lần, lúc này nguyên kình thuần túy vô cùng, phóng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh câu thông toàn thân, loại trạng thái này nguyên kình liền là thuần quân chân khí.
Thuần quân chân khí sau khi tu luyện thành, đối ngày sau ngưng luyện hộ thể cương khí có sự giúp đỡ to lớn.
Cũng may Diệp Minh nguyên khí bản cũng bởi vì tu luyện thuần nguyên công nguyên nhân mà thuần túy vô cùng, này liền tiết kiệm hắn rất nhiều khí lực, mà lại hắn có khả năng thông qua nuốt lượng lớn năng lượng tăng tốc thuần quân chân khí tốc độ tu luyện, tỉ như lúc trước hắn mua xăm cao đẳng tôi sức lực đan, cao đẳng tinh khiết sức lực đan, hiện tại cũng có khả năng dùng.
Một khắc đồng hồ về sau, theo Diệp Minh tu luyện, bộ ngực hắn vị trí xuất hiện một đoàn hùng hồn nguyên kình, cũng cấp tốc hình thành một tòa thật to, đệ nhất trọng tinh khiết quân pháp trận, nó không ngừng hấp thu toàn thân nguyên kình, sau đó bắt đầu áp xúc, tinh luyện.
Đệ nhất trọng tinh khiết quân pháp trận ngưng tụ thành công, Diệp Minh liền cảm thấy nguyên kình còn có dư lực, hắn tâm niệm vừa động, tinh khiết quân pháp trận liền bắt đầu dựng lại, chuyển hóa thành phức tạp hơn tầng thứ 2 tinh khiết quân pháp trận.
Cái này cũng chưa hết, tại sau này trong vòng một canh giờ, tinh khiết quân pháp trận liên tục tiến hóa đến đệ lục trọng mới dừng lại.
Thuần nguyên công hiệu quả thật là mạnh mẽ a, ta thuần quân chân khí vừa lên tới liền là đệ lục trọng.
Diệp Minh mừng rỡ, bất quá áp xúc nguyên kình có hơi phiền toái, tu luyện về sau liền không có dễ dàng như vậy.
Diệp Minh ngưng tụ đệ lục trọng tinh khiết quân pháp trận lúc, Lữ Thiên Hoa đám người còn tại huyễn cảnh bên trong xoay quanh, bọn hắn vắt hết óc, cũng không thể đột phá huyễn cảnh, ngược lại càng ngày càng nhiều người làm huyễn cảnh mê hoặc, tiến vào trạng thái điên cuồng.
Cùng lúc đó, Trung Thần Tú cùng 12 tên hầu phủ thị vệ chạy tới.
Này 12 tên hầu phủ thị vệ, một người trong đó là võ quân, 11 người là võ tông, đội hình mạnh mẽ.
Trước sân môn, thấy Diệu Toán Tông bị sương mù bao phủ, Trung Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra Diệu Toán Tông thủ sơn đại trận mở ra, Lữ Thiên Hoa bọn hắn không có chiếm được tiện nghi.
Đúng lúc này, thủ sơn đại trận đột nhiên biến mất, hết thể lại khôi phục nguyên trạng.
Trên 100 tên tiến đánh Diệu Toán Tông người, trước mắt cũng chỉ còn lại có Lữ Thiên Hoa, Nhậm Nguyên, Hoàng Kế Tổ 3 người còn có thể đứng, những người còn lại đều đã té xỉu trên đất, đánh mất sức chiến đấu.
Diệp Minh cùng Tề Thiên Lý cùng một bên khác Trung Thần Tú gặp mặt, hai đầu nắm Lữ Thiên Hoa trở vây quanh.
Lữ Thiên Hoa mấy cái sắc mặt tái xanh, bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tâm tình phiền muộn tới cực điểm.
Tề Thiên Lý hắc hắc cười lạnh, Lữ Trường Môn, ngươi còn có lời gì nói?
Lữ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, Tề Thiên Lý, các ngươi Diệu Toán Tông thật là không có đạo lý. Ta Xạ Dương Tông đến đây thương lượng việc lớn, ngươi vì sao muốn mở ra thủ sơn đại trận, ác ý vây khốn ta nhóm.
Thực con mẹ nó không biết xấu hổ.
Tề Thiên Lý tức miệng mắng to, nếu không phải thủ sơn đại trận, ta Diệu Toán Tông sớm đã bị các ngươi này chút khốn kiếp huyết tẩy.
Chương 110, Tam Môn Hai Tông.
Lữ Thiên Hoa bị mắng mí mắt giật giật, hắn âm tiếng nói, Tề Thiên Lý, thân là nhất tông chi chủ, chú ý lời nói của ngươi.
Ném mẹ ngươi.
Tề Thiên Lý trong lòng hận cực, căn bản không nói chuyện bình thường, há miệng liền mắng, không có chút nào một đại tông chủ phong phạm. Trung thần tú cười lạnh một tiếng, nói, Lữ trưởng môn, không nghĩ tới tại đây bên trong chạm mặt, chúng ta không bằng thương lượng cái chương trình ra tới.
Cái gì chương trình?
Lữ Thiên Hoa ra vẻ không biết. Trung thần tú im lặng, đối vị kia võ quân thị vệ nói, võ quân đại nhân, đám người này tại Yến quận hành hung, nên xử lý như thế nào?
Cái kia võ quân tới thời điểm, Chu Hạo liền ra lệnh, khiến cho hắn nghe theo Trung thần tú phân phó, hắn lập tức liền nói, hết thể chém giết.
Dứt lời, một cỗ mạnh mẽ thần nghiệm, nắm hiện trường người bao phủ lại. Võ quân giận dữ, máu chảy tung bay đâm, đất càng nghìn dặm, Lữ Thiên Hoa đám người tuyệt đối vô phương phản kháng, lúc ấy liền sắc mặt đại biến. Nhậm Nguyên biết Trung thần tú là đang thị uy, thế là nhíu mày hỏi, Trung thần tú, ngươi muốn làm gì?
Bọn hắn không phải người ngu, đều nhìn ra Trung thần tú cũng không muốn thật diệt trừ bọn hắn, mà là muốn uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ.
Trung thần tú thản nhiên nói, Phong Lôi môn, Tử Hư môn, Diệu Toán tông, đều đã đáp ứng cùng Xích Dương môn kết minh, dùng Xích Dương môn phân tông hình thức tồn tại.
Bởi vậy ta muốn hỏi một câu, Xạ Dương tông có phải hay không cũng phải trở thành thiên nhất môn phân tông?
Lữ Thiên Hoa sắc mặt hết sức khó coi, hắn nói, đây là Xạ Dương tông sự tình, không có quan hệ gì với ngươi.
Phải không?
Như vậy nó cùng quận trưởng đại nhân có quan hệ hay không đâu?
Bản thân phụng quận trưởng chi mệnh, toàn quyền phụ trách việc này.
Trung thần tú hướng Vương Đô Phương hướng chắp tay, Lữ trưởng môn như không phối hợp, vậy liền xin lỗi, ta chỉ có thể bẩm báo quận trưởng đại nhân, nắm Xạ Dương tông mặt sát.
Lữ Thiên Hoa tầng tầng hư một cái, đã là quận trưởng muốn hỏi, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm.
Ta Xạ Dương tông, đem nhập vào thiên nhất môn.
Trung thần tú gật gật đầu, biện pháp này không sai.
Bất quá thiên nhất môn căn bản chính là các ngươi Xạ Dương tông khống chế, các ngươi Xạ Dương tông nhập vào thiên nhất môn tài nguyên chỉ sợ đều muốn bị các ngươi chiếm lấy a.
Dạng này đối mặt khác tông môn hết sức không công bằng a.
Bởi vậy ta kiến nghị, không bằng nắm thiên nhất môn tài nguyên lấy ra, chúng ta 6 môn phái chia đều.
Trung thần tú, ngươi không nên quá phận.
Lữ Thiên Hoa giận dữ, muốn từ thiên nhất môn chiếm tiện nghi, các ngươi mơ tưởng.
Trung thần tú thế là lại hỏi cái kia võ quân đại nhân, ta nhớ được quận trưởng còn có phân phó khác.
Tên kia võ quân phối hợp mà nói, quận trưởng nói qua, Yến quận không có nhiều người, hắn đang suy nghĩ có phải hay không tấu thỉnh Đông Tây Hầu, đem môn phái danh ngạch cắt giảm đi một cái, chỉ lưu một cái Xích Dương môn là đủ rồi.
Lời vừa nói ra, Lữ Thiên Hoa mãnh liệt lấy làm kinh hãi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trung thần tú liếc mắt, có thể cánh tay chúng quy vận bất quá đùi, suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể đáp ứng, nói, được a bất quá Yên quốc không ngừng chúng ta 4 môn tam tông, còn có 2 đại thế gia, nếu muốn chia đều thiên nhất môn, 2 đại thế gia hẳn là cũng có phần a.
Trung thần tú cười nói, đó là dĩ nhiên.
Nhưng làm sao chia pháp, Lữ trưởng môn có không tốt kiến nghị.
Lữ Thiên Hoa tựa hồ sớm nghĩ kỹ, lập tức nói, theo ta thấy, 8 nhà riêng phần mình phái ra 10 tên võ sĩ. Trên lôi đài tiến hành chiến đấu bài danh.
Tên thứ nhất đại biểu thế lực, cầm 3 thành tài nguyên, người thứ 2 đại biểu thế lực, cầm 2 thành nửa tài nguyên, người thứ 3 liền lấy 2 thành tài nguyên, cứ thế mà suy ra, theo thứ tự giảm dần nửa thành, như thế nào?
Trung thần tú nói như vậy, chỉ có 6 người đứng đầu có thể cầm tới tài nguyên.
Như thế nào?
Linh Hà bí cảnh, ngoại môn đệ tử nhường ngươi Xích Dương môn độc lĩnh phong tao.
Lần này chúng ta so nội môn đệ tử thực lực, ngươi có dám hay không?
Lữ Thiên Hoa khiêu khích hỏi.
Trung thần tú cười, Diệp Minh cùng Tô Lan hiện tại cũng đã là nội môn đệ tử, hắn căn bản không sợ, trước 2 tên là đầy đủ, cái kia chính là 5 thành 5 tài nguyên.
Hắn lập tức nói, tốt.
Liên theo Lữ trưởng môn kiến nghị.
Thiên nhất môn đã bị quận trưởng phong kết, chờ đến lôi đài kết thúc về sau, lại đi mở ra.
Lữ Thiên Hoa trong lòng một mảnh lạnh bước, hắn nguyên muốn quay đầu lặng lẽ nắm thiên nhất môn tài nguyên cho rời đi một bộ phận, không nghĩ tới Trung thần tú đã sớm hạ thủ. Lập tức liền để kế hoạch của hắn thất bại.
Trung thần tú lại nhìn Hoàng kế tổ cùng Nhậm Nguyên liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hoàng gia chủ, Nhậm gia chủ, các ngươi mong muốn thiên nhất môn tài nguyên dĩ nhiên có khả năng.
Có thể các ngươi không thể chỉ cầm đồ vật, cũng phải vì Yến quận ra sức mới được.
Hoàng kế tổ cùng Nhậm Nguyên lập tức cảnh giác lên, dồn dập hỏi, ngươi có ý tứ gì?
Trung thần tú thản nhiên nói, quận trưởng nói, phàm thế nhà, đều muốn theo nếp đăng ký, cũng hàng năm muốn hướng Thanh Long Hoàng triều giao nộp thuế đầu người. Do quận trưởng đợi thu.
Các ngươi 2 nhà đều là thanh đồng hạ phẩm thế gia, hàng năm muốn nộp lên trên 1 vạn võ quân tệ thuế.
Bây giờ Yến quận vừa thành lập, bách phế đại hưng, quận trưởng vô cùng thiếu tiền, cho nên hy vọng các ngươi 2 nhà có thể dự chi 10 năm thuế, cũng chính là 10 vạn võ quân tệ.
Cái gì?
Hoàng kế tổ kém chút tức hộc máu, nộp thuế thì thôi, thế mà còn muốn dự báo 10 năm.
Chúng ta hoàng gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Trung thần tú cười lạnh, không có tiền có khả năng không giao.
bất quá quận trưởng nói, thế gia cùng môn phái khác biệt, quản lý không dễ. Hắn có khả năng sẽ tham chiếu Thanh Long Hoàng Triều chế độ cũ, cho thế gia bên trên thuế đầu người. Lời vừa nói ra, Hoàng kế tổ cùng Nhậm Nguyên đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thuế đầu người là năm đại Hoàng Triều vì hạn chế thế gia phát triển quá lớn, mà định ra loại thuế. Nhân khẩu càng nhiều, giao nạp thuế thì càng nhiều. Có chút thế gia vì tránh thuế, đành phải tại nhân khẩu đi đến kích thước nhất định sau phân ra. Chẳng qua là thuế đầu người đối với Hoàng Kim thế gia trưng thu, dù sao chỉ có Hoàng Kim thế gia lực lượng đủ để ảnh hưởng đại cục, có cần phải tiến hành khống chế. Sắc mặt biến ảo mấy lần về sau, Hoàng kế tổ bất đắc dĩ nói, được à, ta Hoàng gia nguyện ý dự chi 10 năm thuế. Một phần vạn bị trưng thu thuế đầu người, vậy coi như không ngừng 10 vạn võ quân tệ, cái kia chính là Hoàng gia không thể thừa nhận gánh nặng. Ta Nhậm gia cũng nguyện ý. Nhậm Nguyên sau đó nói, 10 vạn võ quân tệ đối Thanh Đồng thế gia tới nói, không phải cái con số nhỏ, có thể cũng không tính được số lượng lớn. Nhậm gia hàng năm tiền thu đều có thể vượt qua 10 vạn võ quân tệ. Trung thần Tú hài lòng nói, nếu như thế, cái kia sẽ không tiễn. Lữ Thiên Hoa đám người trầm mặt đi, Trung thần Tú một nhóm được mời đến tiếp khách đại điện, đồng tử dâng lên nước trà trái cây. Tề Thiên Lý cười ha hả nói, Trung trưởng môn, Diệp Minh muốn tại ta Diệu Toán Tông đợi mấy ngày, ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Minh sự tình, Công Tôn Nham đã nói cho Trung thần Tú, hắn cười nói, dĩ nhiên có khả năng, có thể trở thành Diệu Toán Tông ký danh đệ tử, đó là Diệp Minh vinh hạnh. Hắn tận lực tại ký danh đệ tử càng thêm nặng ngữ khí, ý tứ rất rõ ràng, Diệp Minh là chúng ta Xích Dương môn bảo bối, cho các ngươi làm ký danh đệ tử có khả năng, thế nhưng tuyệt không thể đánh mặt khác chủ ý. Tề Thiên Lý vội vàng nói, chờ Diệp Minh sư đệ thành vì võ sư về sau, chúng ta liền sẽ mời hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lao trước. Mà lại, đến lúc đó hắn có thể tùy ý lấy dùng Diệu Toán Tông tài nguyên. Trung thần Tú lúc này mới yên tâm, nói tiếp đi, Tiên Quốc toàn cục đã định, chỉ còn thừa lại một sự kiện, cái kia chính là tranh đoạt Thiên Nhất Môn tài nguyên. Luận tài nguyên, Thiên Nhất Môn chỉ sợ không kém Xạ Dương Tông, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, tận lực tranh thủ thêm một chút. Diệp Minh nhịn không được hỏi, trưởng môn, Thiên Nhất Môn tài nguyên có thể có nhiều ít, muốn làm sao điểm? Trực tiếp bán đi chia tiền sao? Trung thần Tú gật đầu, Hoàng gia sinh ý làm được rất lớn, dính đến xung quanh mấy cái quốc gia. Trên cơ bản do Thiên Nhất Môn tại khống chế, giống Hoàng gia hiệu cầm đồ, Hoàng gia dịch trạm, Hoàng gia sòng bạc, Hoàng gia tiêu cục các loại, hàng năm lợi nhuận to lớn. Chúng ta đoán chừng, Thiên Nhất Môn tài nguyên giá trị, tại 50 vạn võ tôn tệ, đến 100 vạn võ tôn tệ ở giữa. Chẳng qua là những tư nguyên này không tốt điểm, cuối cùng đều muốn quy ra thành võ tệ tiến hành phân phối. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, mấy trăm vạn võ tôn tệ. Có tiền như vậy. Trung thần Tú cười nói. Nếu như ngươi cùng Tô Lan có thể cầm tới tên thứ nhất cùng người thứ hai, chúng ta Xích Dương Môn, liền có thể đạt được 5 thành 5 tài nguyên. Tề Thiên Lý nhìn xem nóng mắt, việc này mặc dù cùng Diệu Toán Tông không có quan hệ gì, hắn vẫn là nói, Lữ Thiên Hoa đưa ra như thế cái biện pháp, nhất định là cảm thấy chuyện này đối với bọn hắn có lợi, chẳng lẽ Thiên Nhất Môn xảy ra điều gì thiên tài. Trung thần Tú xem thường, hắn đối Diệp Minh quá có lòng tin, Hoàng Kim Thế Tử đều chơi không lại Diệp Minh, tiểu môn phái thiên tài tính là cái gì chứ? Bất quá lời này hắn không nói ra, chẳng qua là Vân Đạm Phong khinh cười cười, nói, không sao cả. Đang khi nói chuyện, có người tới báo, nói là Khôi Lỗi Tông chủ cầu kiến. Mọi người sững sờ, Khôi Lỗi Tông lúc này tới làm cái gì? Hồ Thiết Tiên mặt đen lên đi vào tiếp khách điện, gặp mặt liền nói, Trung thần Tú, Tề Thiên Lý, các ngươi có giúp ta hay không? Trung thần Tú ngạc nhiên nói, Hồ Thiết Tiên, ngươi kêu to cái gì? Nhìn bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hồ Thiết Tiên mắng. Lữ Thiên Hoa đám kia khốn kiếp, liên hợp Hoàng gia cùng Nhậm gia, đạp bằng Khôi Lỗi Tông, nếu ta không có bảo mệnh võ quân Khôi Lỗi, Khôi Lỗi Tông sớm xong. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Tề Thiên Lý nói, may mà chúng ta Diệu Toán Tông chống được, bằng không xuống tràng so với các ngươi còn thảm. Trung thần Tú đã hỏi tới then chốt, Hồ Tông Chủ, ngươi nói để cho chúng ta giúp ngươi. Hồ Thiết Tiên một mặt tức giận nói, không sai. Ta Khôi Lỗi Tông nguyện ý gia nhập Xích Dương Môn. Chỉ có dạng này. Cái kia Xạ Dương Tông mới không dám đối với chúng ta động thủ. Trung thần Tú suy nghĩ một chút, nói, có thể là các ngươi Khôi Lỗi Tông đều bị người đạp bằng, còn thế nào gia nhập Xích Dương Môn. Hồ Thiết Tiên cười lạnh, Khôi Lỗi Tông sơn môn không đáng tiền, đồ tốt ta đều thu tại chữ vật công cụ bên trong. Kỳ thật thật muốn liều mạng, ta chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Chỉ là ta vốn liếng có hạn, không muốn cùng bọn hắn liều thôi. Ngươi không nên coi thường ta, chỉ cần cho ta thời gian 3 năm, ta liền có thể trùng kiến Khôi Lỗi Tông. Trung thần Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt như thế một cố lực lượng, lúc này đáp ứng. Dĩ nhiên, Khôi Lỗi Tông muốn cùng mặt khác gia nhập tông môn một dạng, giao nộp nhất định tài nguyên, cùng với công pháp, này chút Hồ Thiết Tiên đều sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu rõ, Hồ Thiết Tiên hoàn toàn có thể đi địa phương khác, một lần nữa khai tông lập phái. Hắn sở dĩ muốn gia nhập Xích Dương Môn, chính là bởi vì Xích Dương Môn đứng ở Xạ Dương Tông mặt đối lập, địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Có Hồ Thiết Tiên gia nhập, Xích Dương Môn hệ thực lực, một thoáng liền mạnh mẽ hơn không ít, bốn môn tam tông bên trong có năm cái tông môn thuộc về nó. Dĩ nhiên, tương lai Thiên Nhất Môn cũng không thể coi thường, nó là Xạ Dương Tông, Thiên Nhất Môn dung hợp, còn có Hoàng gia cùng Nhậm gia âm thầm duy trì, thực lực chưa hẳn liền so Xích Dương Môn yếu. Lúc này Trung Thần Tú nói, ba chúng ta môn hai tông trưởng môn, là thời điểm ngồi cùng một chỗ. Vài vị, xin di giá ta Xích Dương Môn, chúng ta thương nghị việc lớn. Chương 111, trở thành thiên bộ. Diệp Minh nguyên bản cũng muốn rời đi, có thể quả thực là bị Tề Thiên Lý cho lưu lại. Tăng thêm hắn cảm thấy sự tình phía sau, cơ bản không có hắn chuyện gì, ở chỗ này chờ tin tức chính là. Thế là liền lưu tại Diệu Toán Tông một bên truyền thụ pháp trận, một bên tu luyện thuần quân chân khí. Tu luyện thuần quân chân khí đồng thời, hắn bắt đầu dùng cao đẳng tinh khiết sức lực đan cùng tôi sức lực đan, hiệu quả rất không tệ. Ba ngày sau đó, thuần quân chân khí liền đạt đến đệ thất trọng, 10 ngày sau đi đến đệ bát trọng, nửa tháng hắn liền dùng hết thể đan dược, cũng thành công đột phá đến đệ cửu trọng. Đột phá trong tích tắc, hắn cũng cảm giác toàn thân nguyên kình trong nháy mắt liền không đồng dạng, tựa như thế gian thuần túy nhất thủy tinh, vừa giống như trên bầu trời sắc bén nhất đạo thiểm điện kia. Hắn mới vừa vật khí, bên ngoài cơ thể lập tức hình thành mấy trăm hơn ngàn đạo nguyên sức lực chi cầu, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, đầu óc vô cùng tỉnh táo, có không dùng hết tinh lực. Bất quá hắn cũng không hài lòng, cau mày nói, Bác Minh, trưởng môn để cho ta tham dự Thiên Nhất Môn tài nguyên tranh đoạt, nhưng ta hiện tại mới là minh kính cấp độ, nếu là cùng nhất phẩm võ sĩ đối đầu, ta có thể đánh được. Võ đồ nhất phẩm, cương khí phi hồng, thực lực phi thường mạnh mẽ, trên lý luận là có thể miểu sát cửu phẩm võ sĩ. Bác Minh lại không lo lắng, nói, cái kia hẳn là nửa năm chuyện sau này, khi đó chủ nhân hẳn là có thể làm được nguyên kình cẩn thận nhập vi. Lại thêm lưỡng nghi kiếm pháp, tuyệt đối có khả năng hạ gục nhất phẩm võ sĩ. Kém 8 cái tiểu cảnh giới. Diệp Minh hết sức buồn rầu, ta đoán chừng hết sức hung hiểm. Hắn có chút khuyết thiếu lòng tin, dù sao nhất phẩm võ sĩ có được cương khí là so nguyên kình tiến thêm một tầng lực lượng, uy lực càng mạnh. Bác Minh nói, nguyên kình cũng tốt, cương kình cũng được, đều là lực lượng. Nếu như chủ nhân lực lượng đủ mạnh, quản hắn nguyên kình cương kình, đều có thể chiến thắng. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, chính là cái đạo lý này. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì đều không đáng để lo. Chờ chủ nhân nguyên kình đi đến cẩn thận nhập vi, ta liền truyền thụ chủ nhân một bộ luyện lực công pháp. Ồ, luyện lực công pháp. Diệp Minh tinh thần tỉnh táo, công pháp gì? Long tượng công. Bác Minh nói, này công thuộc về thánh phẩm công pháp, lúc tu luyện cần dùng cấp 8 yêu thú long tượng huyết dịch. Diệp Minh biến sắc, cấp 8 yêu thú máu. Đó nhất định là giá trên trời A. Vô cùng đắt đỏ, một giọt long tượng máu giá trị, tối thiểu 3 vạn võ quân tệ. Bác Minh nói, bất quá liền thông thiên lão tổ đều vô cùng tôn sùng long tượng công, nếu như điều kiện cho phép, chủ nhân vẫn là tận lực tu luyện. Này công uy lực như thế nào? Diệp Minh hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Long tượng công đệ nhất trọng, có thể có được 10 vạn cân cự lực, về sau mỗi gia tăng nhất trọng, lực lượng liền có thể gia tăng gấp đôi. Long tượng công tổng cộng có thập tam trọng. Thập tam trọng long tượng công toàn bộ sau khi tu luyện thành, chủ nhân có thể có được hơn 100 triệu cân thần lực, uy năng sánh vai long tượng. Bác Minh lời rung động thật sâu Diệp Minh, hơn 100 triệu cân lực lượng, cái kia được nhiều mạnh. Bác Minh tiến một bước nói, lực lượng vượt qua 100 triệu cân, liền có thể làm được lực lượng tuyệt đối cấp độ thứ nhất, nhất lực phá vạn pháp. Bất quá, chủ nhân mong muốn tu đến tầng thứ 13, tối thiểu cũng muốn đạt tới võ tông cảnh giới, thậm chí võ quân cảnh giới. Diệp Minh nhẹ thở hắt ra, nói, tốt. Chờ ta nguyên kình cẩn thận nhập vi về sau, lập tức tu luyện long tượng công. Bọn hắn phải xử lý Thiên Nhất Môn tài sản, không có nửa năm trở lên là làm không xong, ta vừa vặn dùng trong khoảng thời gian này tu luyện. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Minh hướng Tề Thiên Lý cáo tử, nói muốn trở về Xích Dương Môn bế quan tu luyện, chuẩn bị nên đón tranh đoạt Thiên Nhất Môn tài nguyên lôi đài giao đấu. Tề Thiên Lý lần này không có giữ lại, bất quá lúc gần đi nhiều lần nói với Diệp Minh, muốn hắn có thời gian nhất định nhiều tới Diệu Toán Tông đi lại. Làm Diệp Minh xuất hiện tại Yên Quốc Vương Đô lúc, phát hiện Vương Đô biến hóa khá lớn. Hoàng cung bị đổi thành quận trưởng phủ, chỗ có quan hệ với Yên Quốc cấn ký, tỉ như biển báo giao thông, bi văn các loại, toàn bộ bị bỏ cũ thay mới đi. Sớm tại hơn 10 ngày trước, Chu Hạo liền chính thức tiếp nhận Thanh Long Đại Đế sắc phong, trở thành nơi này quận trưởng. Yên Quốc từ đó rời khỏi lịch sử võ đài, biến thành hiện tại Yên Quận. Mà Yên Quốc Vương Đô, tự nhiên cũng là biến thành Yến Thành. 10 ngày trước, quận trưởng Chu Hạo ban bố mệnh lệnh, đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm, tiến quận bách tính khắp trốn mừng vui, không ít địa phương xếp đặt tiến hội, coi là ăn mừng. Diệp Minh đi vào quận trưởng phủ, trải qua tầng tầng thông bẩm mới nhìn thấy Chu Hạo. Chu Hạo mặc dù còn là trẻ con, nhưng lúc này khí chất hoàn toàn khác biệt, lại có một tia uy nghiêm. Diệp Minh nhìn kỹ, mới phát hiện bên hông hắn treo một viên quan ấn, cái kia sợi uy thế liền là quan ấn phát ra. Bác Minh, chủ nhân, Thanh Long Hoàng Triều quan ấn, tương đương với uy lực mạnh mẽ võ cụ. Nay quận trưởng ấn, tối thiểu tương đương với tam phẩm võ cụ, đồng thời mang theo một tia Thanh Long Hoàng Triều khí vận, có thể tà ma lui tránh, trấn áp quỷ hế. Diệp đại ca. Chu Hạo cao hứng chào đón, lôi kéo hắn ngồi xuống. Diệp đại ca, nghe nói ngươi một mực tại Diệu Toán Tông, ta rất sớm đã muốn tìm ngươi, lại sợ chỉ hoãn ngươi chính sự. Chu Hạo nói, đối Diệp Minh rất là tôn kính cùng ỷ lại. Diệp Minh mỉm cười nói, ta đúng là Diệu Toán Tông tu luyện một quãng thời gian. Thấy ngươi vị này quận trưởng đại nhân ra dáng, ta an tâm, tối thiểu về sau lại không ai dám hại ngươi. Chu Hạo cảm kích nói, ta di nương nói, may mắn mà có Diệp đại ca. Nếu không phải tiểu hầu ra tán thưởng Diệp đại ca, chỉ sợ chưa hẳn chịu dịu ta làm yến quận quận trưởng. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh cũng cảm giác thức hải bên trong, cái kia công đức bia oanh đến một tiếng đại chấn, phía trên nhiều 10 vạn tinh quang, sáng lên lập lòe một mảnh. Một cỗ thần niệm hạ xuống, nói cho hắn biết đến đợi Yên Quốc hoàng tử nhiệm vụ hoàn thành, hắn thành công thu hoạch được 10 vạn điểm công đức. Ừm, thành công. Diệp Minh mừng rỡ, 10 vạn công đức, cơ hồ liền là 10 vạn võ quân tệ. Hắn trong lòng cao hứng, hỏi Chu Hạo, bốn môn tam tông cùng hai đại thế gia người, không có làm khó ngươi chứ? Chu Hạo cười nói, ta không làm khó dễ bọn hắn liền muốn cảm ơn trời đất, sao dám khó xử ta. Bọn hắn không chỉ rất phối hợp, hơn nữa còn đưa ta rất đa lễ phẩm. Diệp đại ca, những cái kia quà tặng rất không tệ, ta phân ngươi một nửa. Diệp Minh cười, vẫn là ngươi giữ đi. Nói xong cũng nhớ tới cái gì, nói, tiểu Hạo, tư chất ngươi rất tốt, tu luyện không được buông xuống. Ta hỏi ngươi, trên người ngươi có không dùng được công pháp? Chu Hạo gật gật đầu, sắp phong xuống tới vào cái ngày đó. Cấp trên không chỉ cho ta quan ấn, trả lại cho ta một cái tiến vào Thanh Long Học viện bồi dưỡng danh ngạch, trong vòng 10 năm. Ta đang muốn cùng Diệp đại ca thương lượng đâu, có đi hay là không? Diệp Minh vừa mừng vừa sợ, đây là chuyện tốt, dĩ nhiên đi. Chu Hạo cười nói, ta cũng muốn đi, ta đây liền chuẩn bị một chút, tháng sau đi Thanh Long Học viện. Sau đó hắn xuất ra một đạo lệnh bài, giao cho Diệp Minh trong tay. Diệp Minh tiếp nhận xem xét, trên đó viết một cái bắt chữ, là đường đường chính chính quan phương đồ vật. Diệp Minh kỳ quái hỏi, đây là cái gì đồ chơi? Chu Hạo hì hì cười nói, đại ca không phải nói muốn làm bộ đầu sao? Kết quả ta tra duyệt Thanh Long Hoàng Triều con giai, thật là có lính tuần thống lĩnh chức vị. Lính tuần thống lĩnh là tòng bát phẩm sĩ quan, chỉ so với huyện thủ thấp nửa cấp. Ta là quận trưởng, cũng chỉ là chính thất phẩm. Năm đại Hoàng Triều con giai, kéo dài dùng ngũ hành thần triều quan chế, thực hành cửu phẩm 18 cấp, cao nhất là chính nhất phẩm, sau đó là theo nhất phẩm, chính nhị phẩm, theo nhị phẩm. Cho đến chính cửu phẩm, theo cửu phẩm. Dĩ nhiên, nhất phẩm quan lớn phía trên còn có siêu phẩm hầu tước, công tước, vương tước, mỗi cái tước vị đều phân chia tứ đẳng. Tông bát phẩm, là tương đương không thấp quan giai. Diệp Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nói, thật đúng là bộ đầu, liền không biết quyền lực của ta lớn bao nhiêu. Chu Hạo cười nói, nhưng phàm yến quận bên trong, phàm có hình sự, dân sự, quân sự, lính tuần thống lĩnh đều có thể nhúng tay, mà lại toàn bộ yến quận lính tuần đều muốn nghe theo Diệp đại ca chỉ huy. Diệp Minh thế mới biết, này nho nhỏ một tấm lệnh bài kỳ thật phân lượng rất đủ, lúc này cười nói, đa tạ ngươi, này được cho là một phần hậu lễ. Đúng lúc này, công đức trên tấm bia xuất hiện một hàng chữ viết, đại ý là, hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập thiên bộ, cũng liệt kê ra trở thành thiên bộ đến cùng mất. Hiện tại liền gia nhập thiên bộ sao? Diệp Minh đang do dự, Bác Minh nói, chủ nhân, gia nhập thiên bộ hẳn là có rất nhiều chỗ tốt, một mực đáp ứng. Diệp Minh nói đúng lắm, phụ thân năm đó là thiên bộ. Ta cái này làm con trai đương nhiên sẽ không khiến cho hắn thất vọng, làm. Công đức bia chấn động, phía trên xuất hiện càng nhiều chữ viết, chủ muốn nói rõ thiên bộ quyền hạn cùng chức trách, liền là nói cho hắn biết có thể làm gì, không có thể làm gì, cùng với làm thiên bộ chỗ tốt. Diệp Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện thiên bộ phân chia 18 cấp bậc, dùng cũng là cửu phẩm 18 cấp quan chế. Cấp bậc càng cao, đồng lộc cũng là càng cao, quyền lực cũng lại càng lớn. Diệp Minh hiện tại mới vừa vào nghề, là theo cửu phẩm thiên bộ. Đồng lộc hàng năm 1.000 điểm công đức. Dĩ nhiên, nếu như trong lúc đó hắn lập công, là có thể kiếm càng nhiều công đức. Thiên bộ có khả năng vận dụng Hạo Thiên giáo lực lượng phá án, mỗi hoàn thành một vụ án, liền có thể tích lũy công đức. Điểm công đức đủ nhiều về sau, liền có thể đổi lấy chức vị rất cao. Diệp Minh nghĩ thầm, ta trước mắt có 10 vạn công đức, không biết có thể hối đoái mấy cấp thiên bộ. Vừa nghĩ đến điểm này, công đức trên tấm bia liền liệt kê ra hối đoái cần thiết công đức, hối đoái chính cửu phẩm, cần 9 vạn công đức, hối đoái tòng bát phẩm, cần 30 vạn công đức, hướng lên càng cao. Hắn gần như không có cân nhắc, lập tức liền đổi chính cửu phẩm. Chỉ một thoáng, công đức trên tấm bia liền cho thấy hối đoái thành công chữ viết, Diệp Minh chính thức trở thành cửu phẩm quan viên. Sau đó, chữ viết tan biến, phía trên xuất hiện trên 100 cái Diệp Minh có khả năng nhận nhiệm vụ, hắn chẳng qua là thoảng qua quét qua liền lấy làm kinh hãi. Yến quận Hoàng Nguyên Quý, gian sát ấu nữ 137 người, nấu ăn 7 người, tách rời 34 người, gây nên tàn 56 người, tội ác tày trời, nên chém. Yến quận Nhậm Thiếu Đông, cấu kết sơn phỉ, cướp bóc 84 lần, giết 196 người, gian dâm thiếu nữ 46 lần, giết 9 người, dọa dâm phú thương 36 lần, giết 10 người. Tội ác tày trời, nên chém. Từng cái nhiệm vụ, từng đầu tội trạng, nhường Diệp Minh đơn giản không thể tin được. Những người này, làm thật vô pháp vô thiên. Tội ác tày trời. Làm giết. Hắn lắc đầu liên tục, thở thật dài. Chu Hạo Kỳ quái nói, Diệp đại ca, ngươi than thở cái gì? Đi, đi ăn cơm. Nói xong, lôi kéo Diệp Minh liền đi. Quận trưởng phủ đồ ăn tự nhiên không kém được, hết thể yêu thú thịt, vị đẹp lại dinh dưỡng tốt. Nhưng mà Diệp Minh lại ăn vào vô vị, cái kia từng đầu tội trạng không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện. Phụ thân năm đó nguyện ý trở thành thiên bộ, ước chừng cũng vì này đi. Ác nhân đương đạo, các quyền quý không có chút nào nhân nghĩa chi tâm, không có đạo đức chi niệm, Hạo Thiên giáo thế là theo thời thế mà sinh, khó trách bọn hắn có thể lật đổ ngũ hành thần triều. Ta nếu là lính tuần thống lĩnh, về sau lợi dụng dùng lính tuần tên, đi thiên bộ sự tình, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Diệp Minh nghĩ tới đây, đối Chu Hạo nói, ngươi có Thanh Long Hoàng triều pháp điển sao?